Chương 56. Sinh hoạt cải biến giữa trưa, Hà Khẩu Trấn. Sau khi chiến tranh kết thúc 3 ngày ngày nghỉ, theo Bình Định Sơn gấp trở về các dự bị quân trở lại trong tiểu trấn. Những này nông nô binh sĩ trở về, như là ném đá vào nước, cho bình tĩnh trấn nhỏ mang đến gợn sóng. Trong tay bọn họ cầm trước đây chưa hề có được qua phong phú ban thưởng. Chính đoàn tụ tại trấn nhỏ một nhà duy nhất lộ thiên trong tử quán, tiếp tục kiến hội chúc mừng. Đến 5 chén bia trắng, bên trên tốt nhất. Lao mạch đầu, đừng mẹ nó cầm lừa gạt người bia cũ, trộn lẫn ngươi nước tiểu đi, quỷ mới uống cái đồ chơi này. Một người trong đó Michael, hắn cầm lấy chén rượu gỗ, nhấp một hớp về sau mắt trợn trắng. Sau đó thô lỗ đẩy đến trên mặt đất, vỗ bàn hướng tiểu quán lao bản la to. Bên người cái khác đồng bạn nhao nhao ồn ào, cười nhạo tiểu quán lao bản lão mạch đầu bia khó uống, một ly bia trộn lẫn nửa chén nước. Cứ chó đồ chơi, trước tiên đem tiền giao. Lão mạch đầu trong miệng ngậm tẩu thuốc, liếc mắt liếc nhìn bọn hắn, quen thuộc loại này thô lỗ. Chấn nhỏ tiểu quỷ nhưng cho tới bây giờ không có lễ phép có thể nói. Lúc này, từng thanh đồng tệ bị tiêu sái ném lên bàn, xếp thành một chồng. Đồng tệ thanh thúy thanh để lão mạch đầu lỗ thai nháy mắt dựng thẳng lên, không khỏi đứng lên, cổ rỗi dài đưa tới. Mà gì, nâng gốc trong quán chân tảng thùng bia gỗ toàn bộ rời ra ngoài. Hôm nay để nhóm này có tiền tức chó đồ chơi uống cái đủ. Ở trong tiếng cười vang của mọi người, lão mạch đầu chạy vào trong phòng, cùng một tên phụ nữ cùng một chỗ, phi phò ngẩng lên ra một cái mộc thùng rượu. Đập ra thùng gỗ, một đám nông nô binh đoàn tụ chẳng cốc, hoàn toàn không để ý hắt vây đi ra rượu dịch thẩm thấu quần áo. Bọn hắn chính từng cái lớn tiếng nói, có quan hệ chính mình trong chiến tranh công tích. Náo nhiệt tiếng thảo luận tăng thêm đầy bản đồng tệ, rất nhanh liền hấp dẫn đi ngang qua cư dân. Chú ý tới chung quanh cái khác cư dân hiếu kỳ ánh mắt, những này nông nô binh sĩ tiếng thảo luận không tự giác lớn mấy phần. Bình Định Sơn Yến hội mặc dù hoàn cảnh ấm áp, đồ ăn phong phú, nhưng bọn hắn những này chấn nhỏ nông nô binh, không biết nơi đó cư dân a, Michael nghĩ thầm. Chúc mừng hương vị khó tránh khỏi kém chút, nào có hiện tại sảng khoái. Nhìn thấy chính mình hàng xóm tới tham gia náo nhiệt về sau, Michael cười lớn giơ lên chính mình chén rượu. Bọn tiểu nhị, cho chúng ta thắng lợi cạn ly. Cạn ly, nha. Một đám binh sĩ hưng phấn hô to gọi nhỏ, để tiểu quán náo nhiệt bầu không khí đạt tới cao trào. Chỉ là lúc này, Michael đột nhiên chú ý tới khác biệt. Trong bọn họ nhỏ nhất mùa biểu hiện đứng ngồi không yên, không có uống chén rượu. Thật xin lỗi, Michael đại ca, ta có chút chóng đầu, nghĩ về nhà trước có thể chứ. Mùa thấy hắn chống lại, ngượng ngùng xin lỗi. Thấy hắn như thế mất hứng, Michael cùng cái khác đồng bạn có chút không quá cao hứng. Nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu để hắn có thể đi. Mùa nhẹ nhàng thở ra, đối với bọn hắn cúc cung xin lỗi về sau, vội vàng rời đi. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Đêm đó không phải uống rất ngon sao? Không hiểu đâu. Có người lắc đầu khó chịu nói. Kia là ngươi không gặp hắn tại chiến trường lúc điên bộ dáng, tiểu tử này đầu óc đoán chừng không dùng được, lúc ấy đánh trận thế mà cướp sông lên phía trước nhất. Nhớ tới lang tù binh sĩ hung tàn về sau, Michael lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nói đến, vị lãnh chúa kia đại nhân không phải có nói qua, kia cái gì công lao lên cao, ngạch, gọi là cái gì nhỉ? Quân công tấn thăng chế, nói là giết ba cái man tộc binh sĩ liền có thể để chúng ta làm dân tự do. Michael không khỏi lắc đầu, vị đại nhân kia đưa tiền ngược lại là rất sảng khoái, là người tốt, nhưng cái này cũng không đáng tin cậy, nào có lãnh chúa lao ra nguyện ý thả chúng ta tự do, cũng không sợ chúng ta chạy rồi. Nghe xong chính là gật người. Có đạo lý, cũng liền mùa tiểu tử này ngốc ngốc tin sẽ xông về phía trước, cũng không nghĩ một chút hắn chết, trong nhà cô em gái kia làm sao bây giờ? Michael, người trước kia không phải còn nói qua muốn cưới người ta muội muội sao? Đến lúc đó ngươi đi chiếu cố. Người chung quanh nở nụ cười. Ta kia là nhìn hắn đáng thương an ủi, mà lại khi đó trên mặt còn không có tổn thương đâu, dáng dấp rất xinh đẹp, hiện tại. Michael lật lên bạch nhãn, ngươi là chưa thấy qua tiểu tử kia muội muội tình huống, hù chết người. Một bên khác, mùa mê đầu rời đi đám người về sau, cầm trong túi đồng tệ, cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn dọc theo đường đi trở lại trong phòng ốc của mình, mở cửa xoay người tiến vào. Muội muội Mộ Ly đang ngồi ở đầu giường, cho người ta may vá quần áo. Nhìn thấy hắn trở về sau, ngạc nhiên nhảy dựng lên hoan nghênh. Không có chuyện gì, ta đã trở về, yên tâm đi. Mùa nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Ly cái đầu nhỏ. Huynh muội tương phùng về sau, mùa cho muội muội miêu tả chính mình trong khoảng thời gian này chuyện lý thú. Trong quá trình, trong bàn tay truyền đến thô ráp cảm giác, để hắn chú ý tới muội muội ảm đạm không ánh sáng khô héo sắc tóc dài. Hắn nhìn về phía muội muội bởi vì thay người giặt quần áo về sau, bị hàn thủy hạ cái kia băng lánh nước sông đồng thương ngón tay. Mùa mím thật chặt bờ môi. Trong đầu nhịn không được bên trong hiện ra, hắn tại Bình Định Sơn nhìn thấy hình ảnh. Nơi đó phảng phất là truyền thuyết thiên đường, cư dân nhà thế mà đều là dùng gạch đá đắp lên xa hoa phong ốc. Mặt đất thần kỳ tản ra ấm áp, ống nước bên trong chảy xuôi sơn hồ chi thần cái kia thánh kết nước, tùy thời chờ đợi triệu hoán. Mùa trở lại hiện thực, nhìn mình cùng muội muội nhà. Cao cỡ một người thấp bé đơn sơ phòng nhỏ, chỉ có cửa sổ mái nhà hai cái lỗ nhỏ có thể thông sáng. Không có sàn nhà, tự nhiên mặt mấp mô, bằng đá phong ốc vách tường dựa vào cỏ khô bùn nhau bổ sung. Rét lạnh mà rất nát. Tiếp qua một hồi, không bao lâu ta liền sẽ mang ngươi được sống cuộc sống tốt. Mùa đem Mộ Ly ôm vào trong ngực, bàn tay nắm chặt túi. Bên trong là hắn tiết kiệm đến tiền thưởng, mặc dù bây giờ còn chưa đủ, nhưng hắn tin chắc chỉ cần mình đầy đủ liều mạng, rất nhanh hắn cũng có thể để cho Mộ Ly ở lại như thế phòng ở. Mùa nhớ lại lãnh chúa không có tới trước, vị yêu lễ phép chào hỏi, cũng hảo tâm lưu lại đồng tệ kỵ sĩ tùy tùng. Nhớ tới sau khi chiến tranh kết thúc, ở trước mặt quân đội mặc niệm, đem binh lính hy sinh chiến mâu, dựng đứng tại khối kia anh linh trước tấm bia đá vị lãnh chúa kia. Nhìn thấy sinh hoạt hy vọng về sau, mùa trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tựa hồ có một đám người chính hướng nơi này chạy đến. Mộ trong mắt nghi hoặc, để Mộ Ly trung thực ở trong nhà về sau, đi ra cửa tìm hiểu tình huống. Giờ phút này ngoài cửa lớn, đảm nhiệm Hà Khẩu trấn sự bộ trưởng Mũ Lam mặt lọn, chính vội vàng chạy đến. Bên người còn mang theo trên trấn thống kê quan cùng hai tên văn thư tiểu lại. Nhìn thấy vị này trên trấn đại nhân vật thế mà đến cái này về sau, trên đường cư dân tạm thời dừng lại công tác, nhao nhao tỏ mò bu lại. Liền ngay cả mắt cờ chờ một đám binh sĩ cũng dừng lại uống rượu, hai mặt nhìn nhau về sau, nghi hoặc dựa đi tới. Cứ việc Hà Khẩu trấn kẻ thống trị là vị lãnh chỗ kia, nhưng vị đại nhân kia cách bọn họ có chút quá xa. Trong ngày thường quản lý bọn hắn là vị này mới nhậm chức sự vụ trưởng. Đối phương có thể nói nắm giữ lấy chấn nhỏ cư dân vận mệnh, là trong mắt bọn họ chân chính đại nhân vật. Tại phát hiện mặt lòn chờ quan viên, thế mà ngừng tại mộ ở trước cửa về sau, mai cửa bọn người trong mắt nghi hoặc càng sâu. Trong đám người khắp nơi đều là các loại tiếng thảo luận, hoài nghi mộ ở minh muội treo chọc vị đại nhân này. A, sự vụ trưởng đại nhân, ngài. Mộ đi ra về sau, nhìn thấy bên ngoài vây quanh một đám người giật nảy mình. Nhất là nhìn thấy sự vụ trưởng mặt lòn về sau, tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Nhưng để hắn cùng cái khác cư dân không nghĩ tới chính là, thấy hắn đi ra về sau, mặt lòn lập tức lộ ra mỉm cười hiền hòa. Vội vàng dựa đi tới, cho hắn phủ thêm một tấm chuẩn bị kỹ càng cao cấp dê nhung áo choàng. Binh sĩ mùa ập, lãnh chúa đại nhân chứng kiến ngươi tại chiến trường anh dũng, đặc phái ta ở đây tuyên bố, sau này ngươi đem thoát khỏi nông nô thân phận, trở thành vinh quang quân nhân. Ta đại biểu Hà Khẩu trấn, chân thành tha thiết cảm tạ ngươi trong chiến tranh làm ra công hiến, đây là thay lãnh chúa đại nhân ban cho ngươi khen thưởng. Mặt lòn cho mùa ập đưa lên hai phần thân phận ghi chép, là huynh muội bọn họ trở thành dân tự do chứng minh. Sau đó thúc giục hắn tranh thủ thời gian mang lên muội muội, đuổi theo chính mình bước chân. Theo khó có thể tin trong vui mừng, thật vất vả hồi thần mùa không dám trì hoãn. Bưng lấy chứng minh, tranh thủ thời gian mang lên đồng dạng nghi hoặc Mộ Ly, đuổi theo mặt lọn. Bọn hắn rời đi tiểu trấn nội bộ khu cư trú, đi tới Hàn Thủy Hà bên cạnh khu buôn bán. Đập vào mi mắt là đã hoàn thành từng tòa gạch đá phòng nhỏ, tạo dựng ra một mảnh xa hoa khu kiến trúc. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là của ngươi. Mặt lọn đứng tại một tòa hai phòng ngủ một phòng khách nhà trước, cười đưa cho mùa chìa khóa. Mùa váng đầu hồ tiếp nhận chìa khóa. Ở bên cạnh hắn là hiếu kỳ hưng phấn muội, phía sau là sợ hai thán phục cao ước đám người. Michael cùng một đám binh sĩ sững sờ nhìn về phía hắn, trong tay mang đến chén rượu, không tự giác ngã xuống mặt đất. Chương 57. Lần nữa tiến vào Hà Khẩu trấn, Hàn Thủy Hà bên cạnh thành lập khu buôn bán. Do sáng nay theo Bình Định Sơn chạy tới nơi này, hiện tại đang đứng tại bờ sông bến tàu một bên, quan sát cách đó không xa các công nhân vận chuyển hàng hóa bận rộn chẳng cảnh. Nói là bến tàu, kỳ thật trước mắt vẫn chỉ là hai hàng theo bờ sông dôi hướng trong nước cầu thang bằng gỗ. Tiền nhiệm lãnh chúa Mạn Sả đối với Hà Khẩu trấn thương nghiệp không coi trọng. Do tiếp quản nơi này lúc, cái gọi là bến tàu nói khó nghe chút chính là cái bãi sông. Vận chuyển hàng hóa toàn bộ nhờ công nhân vạch thuyền nhỏ tại thương thuyền cùng bờ sông ở giữa vừa đi vừa về. Đại bộ phận thời điểm cũng chính là mua bán cá lấy được, đại tông mậu dịch cơ bản không có, hoàn toàn lãng phí Hà Khẩu trấn ưu việt vận tải đường thủy vị trí. Vận chuyển hiệu suất thấp, bản địa khuyết thiếu đặc sắc thương phẩm, lại thêm không hợp thói thường thương thuế, trực tiếp dẫn đến đại bộ phận thương đội từ bỏ đầu này tuyến đường. Ngược lại thông qua Hàn Thủy Hà cái khác nhánh sông, cùng bắc cảnh nội bộ tiến hành mậu dịch bắc lai, rồi tiếp nhận Hà Khẩu trấn, loại tình huống này nhất định phải cải biến. Cho nên rất sớm trước đó, liên an bài kiến trúc đội tiến hành mảnh này khu buôn bán kiến thiết, ưu tiên cấp còn tại nông trường phía trên. Bây giờ nơi này đã thành lập được từng tòa gạch đá phong ốc. Liếc nhìn lại, con đường bằng phẳng sạch sẽ, làm cho lòng người sinh thoải mái. Xa hoa trình độ gần với trung tâm tòa thành, cùng Hà Khẩu trấn khu vực khác rách nát chẳng cảnh, hình thành so sánh rõ ràng. Rốt đem mảnh này khu buôn bán chia làm ba khối. Khối thứ nhất tiếp giáp bờ sông, làm dỡ hàng hóa bến tàu khu. Nơi này phong ốc hắn chuẩn bị đang hấp dẫn thương hội và ở về sau, cho thuê cho khác biệt thương hội sử dụng. Khối thứ hai vị trí trung tâm là cho Hà Khẩu trấn các hiệu lớn cùng quan viên sử dụng. Khối thứ ba nội bộ khu vực thì là làm nhân tài ban thưởng, lấy đưa tặng hoặc giá thấp bán ra phương thức, ban thưởng trong quân đội quân công chắc tuyệt người, lại hoặc là có cao cấp kỹ thuật công nhân kỹ thuật. Rốt đứng tại bến tàu nhìn sang, Hàn Thủy Hà mặt sông một tháng sau mới bắt đầu kết băng, trước mắt vận tải đường thủy còn chưa bị ngăn trở. Số lớn gạch đá đang bị trấn nhỏ cư dân vận chuyển đến thương đội thuyền hàng bên trên, lại từ bọn hắn chuyển vận đến cái khác khai thác kỵ sĩ lãnh địa. Vì hấp dẫn thương đội vào ở, hắn đối với ngoại giới hứa hẹn, Hà Khẩu trấn trong một năm miễn trừ thương thuế. Nhờ vào bàn tròn thân phận của kỵ sĩ, cùng chấn nhỏ gạch đá sinh ý tuyên truyền, người được cơ hội buôn bán các nhà thương hội tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mà rốt cũng cần bọn hắn trợ giúp, vì trong lãnh địa liên tục không ngừng vận đến phát triển cần tài nguyên, trong đó chủ yếu bao quát lương thực cùng than đá hai đại tiêu hao. Lương thực từ không cần nhiều lời, than đá thì là vì cam đoan hai nơi lãnh địa cùng tấm. Lãnh địa vật liệu gỗ có hạn, nồi hơi không có khả năng vĩnh viễn tuổi đốt lửa. Đi dạo một vòng bến tàu, xác nhận không có vấn đề lớn về sau, rốt hướng nội bộ đi đến. Khu buôn bán mới tạo dựng lên không lâu, rất nhiều phong ốc vẫn trống rỗng, nhưng đi ở trong này người đi đường lại là không ít. Đa số đều là từ bên ngoài chạy tới thương đội, trong đó đại bộ phận tụ tập tại một nhà thạch lâu trước. Nơi đó là xây mới công tượng nghiệp đoàn. Lãnh địa cư dân có thể dùng tiền tìm nghiệp đoàn bên trong kiến trúc đội trùng kiến phong ốc. Ngoại giới thương đội thì từ nơi đó mua gạch đá, lại vận chuyển về cái khác khai thác lãnh địa kiếm lấy trên lệch giá. Rốt không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là nhìn về phía chạy chậm tới mặt lọn. Lao ra, tên lính kia ban thưởng, mặt lọn đã thay ngài an bài tốt, mời ngài tuyệt đối yên tâm. Tới gần về sau, mặt lọn vội vàng chậm xuống bước chân, cung kính báo cáo. Làm rất tốt. Rốt gật gật đầu. Thông qua độ nha thị giác, hắn nhìn thấy cách đó không xa một màn kia. Mùa sinh hoạt biến hóa đủ để khích lệ cái khác nông nô bình. để bọn hắn bắt đầu tin tưởng điểm công lao tác dụng, vào ngày thường huấn luyện cùng chiến sự lúc đang chém giết, càng có động lực. Tiếp xuống lãnh địa phát triển giản khung đã định ra, xác nhận thủ hạ chấp hành cũng còn không sai về sau, rồi yên lòng. Ban đêm, hắn trở lại Bình Định Sơn, trong phòng nhắm mắt lại. Hôm nay là thứ hai. Ban đêm là hắn lại một lần nữa tiến vào bắc cảnh tàn ảnh thời gian. Quen thuộc linh hồn thăng hoa cảm giác truyền đến, tiến vào tinh linh ngày. Làm rốt mở mắt ra lúc, linh hồn của hắn đã đi tới lần trước rời đi địa phương. Chỉ là để đầu hắn đau chính là, vừa mới mở mắt, liền gặp được chính mình đang bị ba đôi hiếu kỳ mắt to cùng nhau nhìn chằm chằm. Đại Tuyết, Nhị Tuyết, Tam Tuyết, đây là ba tỷ bộ danh tự. Rốt hiện tại liền thân ở nhà của các nàng. Chuẩn xác tới nói là tại Tam Tuyết trên giường. Khoảng cách theo tên kia người lùn thợ rèn sau lưng rời đi, đã là lần trước nữa. Ở trong hiện thực cùng man tộc giao chiến trong lúc đó, rốt lại từng tiến vào nơi này một lần. Đối với hắn đi không từ giá cùng đột nhiên xuất hiện, Tam Tuyết không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc biến hóa. Chỉ là cao hứng lại đem hắn lĩnh về đến nhà. Nhưng từ hiện tại cái này ba tỷ bội biểu hiện, xem xét chính là đã ở đây đợi rất lâu thời gian. Xem ra mặt ngoài không thèm để ý, nhưng các nàng trong lòng lại tràn ngập tò mò. Đang lúc rốt tự hỏi, hắn tiếp xuống nên như thế nào mỉm cười mới có thể lừa gạt đi qua lúc. Ba tỷ bội đột nhiên đối mắt nhìn nhau, lộ ra một cái giật mình biểu lộ. Thật cùng vị kia trong truyền thuyết công chúa A, thật là lợi hại. Nói chuyện chính là trong ba tỷ bội Đại Tuyết, nàng sợ hãi thán phục mà đem mặt lại gần. Vươn tay muốn xoa bóp rụt mặt, kết quả bị đằng sau Tam Tuyết đỏ mặt kéo lại. Đại tỷ, ngươi đi ra. Không cho phép đuổi nghịch lưu manh. Tam Tuyết vội vàng đem nàng từ bên cạnh rụt kéo ra, sau đó giang hai cánh tay, cản tại giữa hai người. Để ta kiểm tra nha, ta còn chưa có thử qua nam nhân xúc cảm đâu. Liên một lần có được hay không, liên một lần a. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Tam Tuyết gặp nàng thế mà còn không hết hy vọng, tức giận đem nàng theo gian phòng kéo ra ngoài. Không nhìn trên đường đi Đại Tuyết kêu rên cùng dãy rủa. Rốt một nghiêm mặt nhìn xem các nàng, cố gắng để chính mình không cười đi ra. Chỉ là lúc này phát giác được một đạo khác ánh mắt nóng bỏng. Tránh tại nơi hẻo lánh Nhị Tuyết thân thể thẳng băng bất động, giữ im lặng. Một bộ ta là người gỗ ngươi không nhìn thấy ta bộ dáng. Mắt thấy Tam Tuyết kéo lấy đại tỷ rời phòng, nàng kìm nén không được lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhị tỷ, ngươi cũng không cho phép ở lại đây. Ra ngoài. Ai, vì cái gì a, ta cái gì cũng còn không có làm a. Nàng còn chưa kịp cao hứng đâu, liền bị trải qua Tam Tuyết một thanh cầm lên quần áo. Vẻ mặt cầu xin phản kháng, kết quả hay là bị Tam Tuyết một tay một cái tại chỗ chấn áp, cùng Đại Tuyết cùng nhau bị kéo ra ngoài. Nghe phía bên ngoài truyền đến náo nhiệt âm thanh, rốt cười một tiếng về sau, không có ra ngoài tham gia náo nhiệt. Hắn đang suy nghĩ vừa rồi Đại Tuyết nói lời, cùng vị kia trong truyền thuyết công chúa. Rốt trong mắt nghi hoặc, theo Đại Tuyết nói chẳng cảnh đến xem, ý tứ hẳn là vị công chúa kia giống như hắn, sẽ mỗi tuần chỉ tại thứ hai đặc điểm thời gian xuất hiện. Nếu như là thật, vậy đã nói rõ chỗ này bắc cảnh tàn ảnh không chỉ hắn một cái kẻ ngoại lai. Này sẽ là mở ra đại môn chìa khóa sao? Rốt trong lòng suy đoán. Hắn sở dĩ chỉ có thể tại thứ hai tiến vào, là bởi vì thiếu khuyết mở cửa chìa khóa, cho nên chỉ có thể chờ đợi thời gian để cái nào đó tồn tại thay hắn mở cửa. Nhưng mình tiến vào nơi này thuộc về tình huống ngoài ý muốn, cái này phiến mở ra sau đại môn không ai nên đón hắn đến, hiển nhiên không phải vì hắn mà ra. Vị kia cái gọi là công chúa, có lẽ là hắn hiểu rõ nơi này mấu chốt. Chương 58. Hoàn Mỹ sáo trang thật xin lỗi, đại tỷ cùng nhị tỷ các nàng thật sự là quá thô lỗ, không có hủ đến ngươi đi. Tam Tuyết thở phi phò, lần nữa về đến phòng bên trong. Làn da của nàng đỏ lên, một cỗ mắt trần có thể thấy hơi nước theo trên thân bốc lên. Từ bên ngoài vừa rồi truyền đến động tĩnh đến xem, vì giải quyết Đại Tuyết cùng Nhị Tuyết, nàng sợ là không ít tốn sức. Rốt gặp nàng trên trán tất cả đều là chảy xuôi xuống mồ hôi, phiêu giật sợi tóc bị mồ hôi dính dính vào nhau. Nghĩ nghĩ về sau cầm lấy bên cạnh khăn mặt, ngang nhiên xông qua nhẹ nhàng thay nàng lau gương mặt. Bộ mặt truyền đến thoải mái xúc cảm. Gần sát hắn Tam Tuyết, cái kia vốn chỉ là ửng đỏ sắc mặt, trong nháy mắt nóng bỏng, đỏ tươi giống như là muốn rớm máu. Thay nàng lau sạch sẽ gương mặt về sau, rốt chỉ ngoài cửa sổ, biểu đạt chính mình muốn đi ra ngoài ý tứ. Ừ vân, ta đã cùng người trong thôn nói qua, các nàng sẽ không tổn thương ngươi, cần ta cùng ngươi cùng đi ra sao? Rốt dùng bàn tay bưng lấy gương mặt của nàng hơi nghiêng, cái kia ấm áp xúc cảm khiến người ta say mê. Tam Tuyết chóng mặt nói. Rốt gặp nàng bước chân đã xuất hiện lắc lư, suy đoán là vừa rồi đánh nhau để nàng mỏi mệt không chịu nổi. Hắn lắc đầu, dứt khoát vịn Tam Tuyết nằm vật xuống trên giường. Tam Tuyết không có cự tuyệt, có thể đem đường kính vượt qua một mét thu đại thụ bẻ gãy làm đồ chơi mạnh mẽ thân thể, giờ phút này lại nhẹ nhàng, giống đông bị đẩy ngã trên giường. Thay Tam Tuyết đắp kín mền, tại nàng dùng chăn mền che lại nửa gương mặt. Cái kia xấu hổ ánh mắt nhìn kỹ, rụt ra khỏi phòng. Đại sảnh trên ghế salon đang nằm hai người, Đại Tuyết cùng Nhị Tuyết quét ngang dựng lên. Trên người các nàng quần áo đã rách rách dưới dưới, hai mắt chuyển ngôi sao được bày tại cùng một chỗ. Buồn cười nhìn các nàng liếc mắt, đi ngang qua lò sưởi trong tường lúc, rụt cầm lấy bên cạnh một cây than củi, cho bên trong hôi lô thử cho ăn, để nó vì gian phòng cung cấp tiếp tục cấm áp. Sau đó hắn đi ra đại môn, quen thuộc đi tới trong thôn trang tâm tiệm thợ rèn. Người lùn thợ rèn đang nằm tại tiệm thợ rèn trên ghế nằm, nửa người rũ xuống bên ngoài, thở phạc mà hướng trong miệng rót liệt hữu. Tiểu tử ngươi cuối cùng đến, nhanh tới hỗ trợ. Nhìn thấy rụt tới gần về sau, sắc mặt nàng vui mừng, đem liệt tiểu ném vào lò sắt bên trong, đang phun trào mà ra đại hỏa cầu xuống nhảy dựng lên, mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới, rụt dùng bàn tay bảo hộ ở trước mặt, đi theo người lùn thợ rèn, cùng nhau tiến vào nóng rực tiệm thợ rèn bên trong. Bên cạnh đỡ trên đài trưng bày một thanh bạch cương chiến kiếm, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lưỡi kiếm tản ra cực hạn sắc bén hàn mang. Đây chính là rụt lần thứ nhất tiến vào nơi này lúc quan sát người lùn thợ rèn chế tạo ra đến cái tia thanh, phẩm chất đạt tới nhất giai hoàn mỹ. Nếu là đêm đó, Rốt dùng thanh kiếm này đối mặt mũ sói nam tử, đủ để nhẹ nhõm chém ra địch nhân kỵ sĩ cấp áo giáp. Rốt còn chú ý tới, thanh chiến kiếm này bên cạnh trưng bày không ít những vũ khí khác. Chiến kiếm, trường đao, một tay búa chờ cái gì cần có đều có. Chỉ là đều tồn tại rõ ràng không trọn vẹn, giống như là tại rèn đúc đến một nửa về sau bị bỏ hoang. Người lùn thợ rèn chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía những này báo phế bạch cương, khó chịu nói, đây đều là đến tiếp sau chính ta thử nghiệm thất bại phẩm, đáng chết, ta một người tinh lực không đủ, không có cách nào lại rèn đúc ra hoàn mỹ phẩm chất vũ khí. Nhưng ta đã có dự cảm, chỉ cần lại thành công mấy lần, lấy hoàn mỹ phẩm chất đem bộ kia thủ hộ kỵ sĩ bạch cương áo giáp rèn đúc thành công, ta liền có thể bước vào cái kia lĩnh vực. Nàng tràn ngập tự tin nói, sau đó cầm ra một chồng rèn đúc bản vẽ, cầm đi xem thật kỹ một chút, đợi lát nữa chúng ta liền bắt đầu. Cú mặc kệ Rốt có nguyện ý hay không, nàng một thanh đưa qua đến, sau đó vội vàng chạy tới chuẩn bị vật liệu. Thủ hộ kỵ sĩ bộ áo giáp, Rốt cầm bản vẽ, ngồi trên bàn đọc qua. Người lùn thợ rèn đưa cho hắn là chọn vẹn bạch cương giáp nhẹ xảo trang, tên là băng tuyết thủ hộ giả. Trong bản vẽ bao quát mũ giáp, mảnh che tay, giáp ngực, giáp chân, phẩm chất vì nhất giai hoàn mỹ. Nguyên bộ thành hình về sau có thể tạo dựng ra ma lực mạch kín, kích phát tên là băng tuyết thủ hộ ma pháp. Trên diện rộng cắt giảm rét lạnh tổn thương, nhỏ bước cắt giảm vật lý tổn thương. Rét lạnh kháng tính kéo căng áo giáp a. Rốt hiểu rõ xong phần này bản vẽ về sau, có khái niệm. Phổ thông nhất giai áo giáp mặc dù kiên cố, nhưng đây là ỷ lại tại bạch cương ưu việt tính năng, cũng không tồn tại loại này, có thể xưng là ma pháp hiệu quả thần kỳ. Đây là hoàn mỹ cấp bộ áo giáp chuyên môn, là người lùn trung cao cấp thợ rèn kiệt tác. Đem bản vẽ khôi giáp lật đến một trang cuối cùng lúc, Rốt ngoại ý muốn phát hiện đây không phải sáo trang nói rõ, mà là một phần thông báo lệnh. Vĩnh Đông Vương thành chiếu lệnh, thông báo băng tuyết chi quốc tất cả thành trấn tôn trang. Tuyển ra 20 tuổi trở xuống mạnh nhất chiến sĩ, trong một năm tiến về vương thành tham gia luận võ đại hội, bên thắng sẽ thành giáng sinh công chúa thủ hộ kỵ sĩ. Kia là cùng Bắc Xương công quốc cùng loại chữ tượng hình, dựa theo trước sau văn, Rốt chụp chữ phiên dịch. Phụ tặng băng tuyết thủ hộ giả bản vẽ, người tham gia cần trang bị nên thủ hộ kỵ sĩ áo giáp mới có thể thu hoạch được luận võ tư cách. Hiểu rõ xong nội dung của trang cuối cùng về sau, Rốt buông xuống bản vẽ, tự hỏi bên trong hàm nghĩa. Phần này chiếu lệnh bên trong đề cập công chúa, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ sẽ là Tam Tuyết tỷ bội trong miệng, cùng chính mình tình huống cùng loại bị kia. Vĩnh Đông Vương thành, đây cũng là chỗ này linh thể thế giới thống trị cấp thế lực, đáng tiếc vương quốc trong lịch sử chưa nghe nói qua. Rốt tiếc nuối lắc đầu. Dù xạ vương quốc kiến quốc lịch sử chỉ có 300 năm ra mặt. Lại hướng phía trước, là Dù xạ đã lệ gia tộc theo Nam Bộ di chuyển mà đến gia tộc lịch sử. Đến nỗi có quan hệ với Bắc cảnh lịch sử, dù cho Bắc Xương công quốc nhập vào về sau, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 500 năm trước Chư Vương loạn chiến. Rốt chưa từng nghe nói qua Vĩnh Đông Vương thành liên quan ghi chép, nhưng vị công chúa này có thể sinh ra lớn như thế lực ảnh hưởng, để Rốt đối với nàng chìa khóa suy đoán lại làm sâu sắc một điểm. Tuy nói đối với nàng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng Rốt rõ ràng, trước mắt cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Học tập Bạch Cương kỹ thuật rèn nghệ mới là hiện tại trọng điểm. Chờ người lùn tợ rèn đem sắt thép, bí ngân cùng một đám tài liệu bày ra chỉnh tề về sau, Rốt đi tới bên người nàng. Tại một đám hôi lô thử phun ra ngoài ma lực hỏa diễm xuống, hai người bắt đầu bộ áo giáp sơ bộ thử nghiệm. So sánh Bạch Cương chiến kiếm, nguyên bộ áo giáp độ khó cao ra mấy lần không thôi. Dù cho có Rốt trợ giúp, thất bại tràng cảnh cũng tại trong lò rèn tấp nập xuất hiện. Bạch Cương tài liệu dung hợp đủ cầu, dẫn đến loại này vật liệu thép tại một lần sau khi thất bại, đem trực tiếp báo hỏng. Trừ phi xem như phổ thông vật liệu thép dùng, nếu không không tồn tại nấu lại trùng tạo khả năng. Cũng may người lùn tợ rèn năng lực xuống tính tình. Mỗi lần rèn đúc sau khi thất bại, sẽ còn cho Rốt miêu tả Bạch Cương rèn đúc kỹ xảo trọng điểm, một lần lại một lần ở trong miệng nhắc tới. Đã là làm trợ giúp của hắn hồi báo, cũng là thuận tiện chính mình kiểm tra không đủ. Có trước mắt ví dụ thực tế làm mẫu, lại thêm nội dung giảng giải. Trong quá trình này, Rốt bằng vào chân thị chi nhãn, hiệu suất cao học tập liên quan kỹ xảo, như bọn biển phong phú tương quan tri thức. Đồng thời nhờ vào đó cùng chính mình luyện kim vũ thuật đem đối chiếu, thu hoạch được cấp độ càng sâu càng lộ. Chương 59. Tài liệu dung hợp thần kỳ hôi lô thử, thế mà là theo ngươi vật nhỏ này tiến hóa đến. Rốt trêu đùa lên trước mắt sóc con. Hôi lô thử tiền thân là Bắc cảnh con sóc, thân dài không đến 20 cm, toàn thân lông tóc sáng trắng. Mỗi khi lúc tháng 10 về sau, cánh đồng tuyết khí hậu hạ nhiệt độ, con sóc liền sẽ tiến vào ngủ đông, dựa vào giảm bớt thay cũ đổi mới vượt qua trời đông. Nhưng Rốt trước mặt cái này, thân thể lớn suốt một vòng, da màu lông lộ sắc thành màu đỏ thắm. Tại cái này vốn nên ngủ đông thời khắc, nó lại hiếu động ở trên bả vai hắn chợt tới chợt lui, sức sống bắn ra bốn phía. Lông xù cái đuôi to quấn quanh thân thể, để nó như là một đoàn nhảy lên hỏa cầu. Rốt trong lòng suy đoán, có lẽ là vài ngàn năm trước, có cái thứ nhất con sóc đứng ra. Dũ khí để nó không có lựa chọn ngủ đông ngủ say, mà là trực diện trời đông. Chính như tông mao mã tại băng tuyết tẩy lễ xuống tiến hóa thành tuyết nguyên câu, nắm giữ hàn băng chi khí. Tại ma lực tiến hóa xuống, con kia con sóc đạp lên một con đường khác, trở thành hôi lô thử, điều khiển hừng hực liên hỏa, chống cự giá lạnh. Ma lực huyền bí a. Rốt cảm khái thế giới thần kỳ, xuê bàn tay ra để hôi lô thử nhảy đến phía trên. Khoảng cách chiến tranh kết thúc, hắn trở lại lãnh địa đã qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, lãnh địa tại dựng tốt trên giàn khung có thứ tự phát triển. Rốt thì đang phụ trách đại phương hướng đồng thời, tiếp tục vu sư học tập. Cũng mỗi tuần một đêm tiến vào Bắc cảnh tàn ảnh, đi theo người lùn thợ rèn hiểu rõ Bạch Cương rèn đúc. Hôi lô thử tại hiện thực Bắc cảnh không thấy tăm hơi, nhưng tại Bắc cảnh tàn ảnh số lượng không ít. Rốt vận khí không tệ, ngay tại trước một lần tiến vào bên trong, theo tiệm thợ rèn chết đi một cái nơi đó được đến tinh túy. So sánh băng nhận nha lang tiến hóa cần thiết một tháng thời gian, hình thể nhỏ nhắn hôi lô thử càng nhanh hơn. dung nhập tinh túy về sau, không đến một tuần liền theo con sóc tiến hóa thành công. Rốt mang theo hôi lô thử đi tới gian phòng lò sưởi trong tường trước, để nó nhảy vào trong đó về sau, thả vào một khối than tuổi. Hôi lô thử vội vàng dùng chân trước nâng lên than tuổi, hì hục cầm ăn. Trong quá trình này, màu đỏ thắm ma lực hỏa diễm theo nó trên cái đuôi bốc lên, nhóm lửa lò sưởi trong tường. Một khối lại một khối than tuổi ném vào trong đó. Xác nhận nhiệt độ đạt tới yêu cầu về sau, rốt đem chuẩn bị kỹ càng tài liệu bày ra tại lò sưởi trong tường bên ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này, Bạch Cương nghiên cứu cùng người lùn dạy bảo, rốt đối với liên quan kỹ thuật rèn pháp có sơ bộ cảm ngộ. Gen đúc Bạch Cương, chân chính hoạch tâm điểm ở chỗ dung hợp. Lợi dụng hôi lô thử ma lực hỏa diễm, đem bí ngân tính bền dẻo, nhịn nhiệt độ cao, chống ăn mòn chờ ưu việt tính năng cùng sắt thép dung hợp, trên diện rộng đề cao sắt thép kim thuộc tính có thể. Các loại tăng thêm tài liệu thì là làm dung hợp tệ, giảm bớt hai loại vật liệu ở giữa bài xích, giảm xuống Bạch Cương rèn đúc độ khó. Ngoài định mức tăng thêm đại lượng tài liệu, quy trình nhìn như trở nên cồng kềnh rườm rà, lại làm cho Bạch Cương theo đại sư cấp thợ rèn chuyên môn, biến thành phổ thông người lùn thợ rèn cũng có thể nắm giữ kỹ pháp. Kinh lịch đời đời truyền lại, không ngừng ưu hóa về sau, Bạch Cương rèn đúc quy trình đã đạt tới gần như hoàn mỹ. Rốt trong lúc nhất thời cũng tìm không ra ưu hóa không gian. Nhưng Vu sư chỉ đạo sổ tay bên trên, có quan hệ với luyện kim chi thức dạy bảo, lại làm cho Rốt nhìn thấy cấp độ càng sâu nội dung. Tài liệu dung hợp đây cũng không phải là Bạch Cương chuyên môn. Rốt đem mũi nhọn vỡ vụn bội kiếm thả ở trước mặt. Bên cạnh còn trưng bày thiết tích sói đen cứng cỏi xương của sống, băng nhận nha lang sắc bén chân trước băng nhận. Cả hai mài mà thành bột phấn tài liệu. Ma lực hỏa diễm theo lò sưởi trong tường bên trong bị hắn tác động, bao khỏa ra bội kiếm thân kiếm bộ phận. 10 giây qua đi, thanh này xuyên giáp kiếm ở dưới nhiệt độ cao biến thành đỏ bừng. Rốt đem hắn bày ra đến đe sắc bên trên, cầm lấy thiết tích sói đen xương sống lưng phấn, đều vẩy vào trên thân kiếm. Sau đó cầm lên một bên thiết truy, đột nhiên nện xuống. Liên tục không ngừng nện gõ xuống, đỏ bừng lưỡi kiếm lóe ra rực rỡ hỏa tinh. Cùng lúc đó, ma lực hỏa diễm phun ra ngoài, quấn quanh tại thân kiếm chúng quanh. Phối hợp ngoại lực, tiếp tục đem xương sống lưng phấn cùng thân kiếm tiến hành dung hợp. Bạch Cương cần bí ngân, nhưng không có nghĩa là không có bí ngân liền không cách nào chế tạo siêu phàm vũ khí. Cảm ngộ đến tài liệu dung hợp bản chất về sau, rốt thử nghiệm theo ý nghĩ của mình tiến hành rèn đúc. Nếu là phổ thông thợ rèn tùy tiện thử nghiệm, không có kinh nghiệm của tiền nhân tích lũy, kết quả tự nhiên là vô tận thất bại. Nhưng chân thị chi nhãn tồn tại, để rốt có thể xem thấu vật liệu dung hợp quá trình. Vật liệu giữa lẫn nhau phải chăng tại thành công dung hợp, tài liệu phân lượng, hỏa diễm nhiệt độ, liên tục áp lực chờ. Những này rèn đúc điều kiện là có thích hợp hay không, đều có thể bị hắn rõ ràng nhìn rõ. Mắt thấy tại một lần nện gõ xuống, trong thân kiếm tâm cắt ra mấy đạo khe hở. Rốt dừng lại, để chính mình thở dốc một hơi. Nửa giờ nghỉ ngơi qua đi, hắn đem thân kiếm đúc nóng lại một lần nữa bắt đầu, không ngừng điều chỉnh rèn đúc quy trình. Theo thân kiếm thành hình, rốt cầm lấy một bên băng nhận một phấn, vung vào mũi kiếm. Lâu dài rèn đi qua, làm đỏ bừng thân kiếm thấm vào dầu bên trong, theo thử một tiếng vang lên. Rốt cầm lấy mới tinh xuyên giáp kiếm. Thanh này phụ thân giao cho bội kiếm của hắn không có danh tự, bản thân cũng không phải siêu phàm vũ khí. Sở dĩ giao cho hắn là bởi vì đây là biệt công tức lần thứ nhất ra chiến trường lúc vũ khí. Là hắn hay là vương từ lúc ban sơ bội kiếm. Từ hôm nay trở đi, rốt quyết định để nó có được tên của mình. Tên: băng phong phẩm chất, nhất giai loại kém đặc tính, bền bỉ hàn mang bền bỉ, có thể tiếp nhận 60 độ bốn cong mà không biến hình, đâm vào bạch cương mà không vỡ vụn. Hàn mang, tại trong vỏ kiếm đem tự động góp nhặt hàn băng kiếm mang, rút kiếm trong vòng 10 phút, phá giáp tính năng được đến tăng lên. Rốt tại đất chống kiểm tra băng phong tính năng về sau, đưa nó đặc tính ghi chép lại. Trong đó bền bỉ dung hợp từ sói đen xương sống lưng, sử kiếm thân càng kiên cố hơn. Hàn mang thì là dung hợp từ băng nhận nha lang chủng tộc kỹ năng băng nhận nghiền nát. Rút kiếm trong vòng 10 phút, mũi kiếm mặt ngoài hiện ra băng màu trắng, đủ để cho hắn đang toàn lực xuống, đâm xuyên bạch cương áo giáp. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, đem bội kiếm thu vào trong vỏ kiếm, rốt về nhìn chính mình tiêu hao hết tài liệu. Nhất thời hưng phấn biến thành đau lòng. 12 phần sói đen xương sống lưng, trực tiếp không có 10 phần, băng nhận tài liệu cũng toàn bộ tiêu tán hao tổn xong, cộng lại không sai biệt lắm có 10 kim tệ. Một thanh phẩm chất phổ thông bạch cương chiến kiếm cũng liền 6 kim tệ. Đây là giá thị trường, theo chi phí đoán chừng không đến 1 kim tệ. Mà chính mình thanh này băng phong, dù cho trừ bỏ thí nghiệm thất bại lãng phí, chi phí cũng muốn 4 kim tệ. Chắc không được người lùn không đẩy ra cái khác siêu phàm sản phẩm. Bạch cương giá rẻ mà ổn định ưu thế, đủ để cho hắn một mực chiếm cứ thị trường. Trước mắt đến xem, lấy mình bây giờ trình độ, nếu là đi tạo kỵ sĩ cấp vũ khí cùng áo giáp, vậy còn không như đi mua đâu, tinh khiết lãng phí thời gian. Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ bị vô tình bóc tắt, rốt tâm tình hỏng bét, một nghiêm mặt nhìn về phía bên người. Tại chân hắn bên cạnh là nằm sấp bánh mì trắng, chính ra sức gặm trong miệng xương cốt. Thấy hắn nhìn qua, coi là lại là ăn cơm, một cái trôi chạy bắn ra cất bước, vung lấy đầu lưỡi vội vàng lại gần. Trước mắt bánh mì trắng đã lại một lần thăng cấp, cùng ẩn chứa cao đẳng năng lượng tinh túy khác biệt, trong hiện thực muốn điều phối tiến hóa dự tề, cần tiêu hao cao đẳng hắc cầu kỳ chờ bổ sung dinh dưỡng. Rốt hiện tại dự trữ không đủ, dứt khoát đem những cái kia thiết tích sói đen điều phối thành cường hóa dự tề, đốt cho bánh mì trắng cùng kiếm xì hổ. Lâu dài bồi bổ xuống, bánh mì trắng thân thể lại lớn một vòng, còn không có trưởng thành, thân dài đã tiếp cận 3 mét, lông tóc thuần trắng không rảnh, thực lực cũng đạt tới nhất giai trung cấp. Bạch cương áo giáp rèn đúc quá mức dường dà, không có gì bất ngờ xảy ra, rốt sẽ đem trong tay món kia bạch cương lang kỵ giáp điều chỉnh về sau, xuyên qua trên người nó. Đến lúc đó bánh mì trắng chiến lực không thua gì võ trang đầy đủ tinh nhuệ kỵ sĩ. Bánh mì trắng chạy đến trước mặt hắn, chính mặt chó định hót cỏ hắn, mặt mũi tràn đầy viết nhanh nút ta, nhanh nút ta. Rốt lật lên bạch nhãn, dùng sức xoa cổ của nó, mất hứng cơi đến trên người nó nói, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ bộ dạng gì, cả ngày trừ ngủ chính là ăn, đều nhanh béo thành cậu, nhanh mang ta ra ngoài chạy một vòng. Rốt năm sấp ở trên lưng nó chỉ đường, chờ mong bánh mì trắng giống thiết tích sói đen thoát ra ngoài. Kết quả bánh mì trắng nghi hoặc một hồi về sau, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, xoay người cùng hắn mặt đối mặt nằm trên mặt đất. Thấy nó lẻ lưỡi, trong mắt tràn đầy ánh mắt vô tội. Nhìn tại nó mềm mại ấm áp phần bụng phân thượng, rốt dựa vào ở phía trên ngáp một cái, lười nhắc cùng nó so đo. Chương 60. Thợ rèn nơi phát ra bạch cương cùng siêu phẩm trang bị rèn đúc tạm thời gác lại. Nhưng lãnh địa trong quá trình phát triển, sắt thép giá luyện sản xuất cần đưa vào danh sách quan trọng. Rốt nhớ tới vật liệu đối ngoại mua danh sách, quân đội vũ khí liệt trang cùng sửa chữa, cư dân thanh lý đất hoang nông cụ xẻng búa, phòng ốc kiến thiết kết cấu khung xương vân vân. Lãnh địa chính diện gặp to lớn sắt thép lỗ hổng, cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể dựa vào theo ngoại giới mua thành phẩm bổ sung tiêu hao. Đây không phải một cái hợp cách lãnh địa nên có tình huống, mà tại luyện thép trước đó, hắn còn cần đối với chính mình lãnh địa tài nguyên có một cái minh xác hiểu rõ. Đại nhân, đây là hai bên lâm mục nghiệp đoàn thổ địa thống kê báo cáo, mời ngài xem qua. Nói chuyện chính là Bình Định Sơn thống kê quan tệp đi. Hắn xoay người tới gần về sau, đem một phần đơn sơ bản đồ đưa tới rột trong tay. Rột sau khi nhận lấy, đem hắn bày tại trên bàn của mình. Theo các hiệu lớn thành lập, công tượng nghiệp đoàn đang bận thẩm tra cư dân chuyên nghiệp kỹ năng, đào móc nhân tài. Cũng lấy các loại ưu việt điều kiện, đối ngoại mời chào công tượng định cư Hà Khẩu Trấn. So sánh bên kia náo nhiệt, lâm mục nghiệp đoàn người thì tại quân đội bảo hộ xuống, khắp núi chạy khắp nơi. Không ngừng đem lãnh địa các nơi địa hình ghi chép lại, cũng thu thập thổ nhưỡng hàng mẫu đưa đến rột bên này. Có phối hợp của bọn hắn, tăng thêm độ nha từ không trung quan sát. Rốt đối với chính mình hai nơi lãnh địa đã có tương đối cụ thể ấn tượng. Hà Khẩu Trấn ở vào Hàn Thủy Lũng sông cửa vào, bên trái là Hàn Thủy Hà, phía bên phải thì là Hàn Thổ Cao Nguyên. Rốt cầm lấy Hàn Thủy Hà bên cạnh thổ nhưỡng hàng mẫu, đây là lãnh địa chế tạo gạch đất sét đất phó. Thành phần phức tạp, chủ yếu bao hàm cao linh thạch, thạch anh, đá vân mâu trở, trộn lẫn đại lượng hạt cát. Theo gạch đá nhà máy xây thành, bờ sông thổ nhưỡng đại lượng đào móc, cũng làm cho rốt sau khi phân tích thành phần, phát hiện càng nhiều đồ vật. Lò gạch hướng bên trong một tòa núi nhỏ sườn núi, nơi đó thổ nhưỡng là đất cao lanh, một loại xi-li cắt loại đất sét khoáng vật. Cụ thể tới nói, cái đồ chơi này có thể dùng đến chế tác đất sét gạch chịu lửa, kia là xây dựng lò cao trọng yếu nhất vật liệu. Mà tại đất phó không ngừng đào móc phía dưới, thổ nhưỡng thành phần đầu to dần dần biến thành thạch anh. Theo đất phó cải biến vì thạch anh sa thạch làm chủ yếu thành phần xi-li thạch. Thứ này tác dụng vậy nhưng quá nhiều, theo pha lê, gốm sứ, xi măng trở. Trước mắt tới nói, trọng yếu nhất chính là có thể chế tạo xi-li gạch. Kia là sản xuất than cốc luyện than cốc trong lò gạch chịu lửa. Cứ việc hai nơi trong lãnh địa không có bất luận cái gì mỏ than, quặng sắt vết tích rất bình thường, nếu là nơi này có loại này chiến lược tài nguyên, sớm bị thế lực càng mạnh mẽ hơn chiếm cứ, cũng không tới phiên rụt tới khai thác. Nhưng cũng không tính quá kém, tài nguyên kỳ thật khắp nơi đều có, thiếu chẳng qua là lợi dụng thủ đoạn. Định ra mục tiêu tiếp theo về sau, rốt đội vàng triệu tập công tượng nghiệp và người. Bọn hắn muốn tại Hà Khẩu Trấn lò gạch bên cạnh, mở ra lò cao sơ bộ kiến thiết. Dù xạ vương quốc kỳ thật đã đản sinh ra nguyên thủy lò cao kỹ thuật, nhưng bởi vì trên đầu chặn lấy cái không giảng đạo lý người lùn, quý tộc đối với luyện thép dục vọng không mạnh, loại kỹ thuật này chậm chạp bị kẹt tại bước đầu tiên. Nhiệt độ không đủ, áp lực không đủ, luyện ra gang chất lượng hỏng bét, cũng liền so nguyên thủy bọn biển sắt mạnh một chút. Cuối cùng vẫn là dựa vào quặng sắt bên trên công nhân một lần lặp lại rèn, mới tính cơ sở thành hình. Đến nôi đến tiếp sau là trở thành bản giáp chiến kiếm, còn là biến thành quốc nông cụ. Kia liền đều xem thợ rèn tay nghề như thế nào. Dù sao gang chất lượng cứ như vậy, chính mình nhìn xem xử lý đi. Rốt không có bỏ qua cơ hội này. Tiếp xuống trong nửa tháng, hắn dẫn một bang cư dân tại Hàn Thủy Hà bên cạnh công việc lưu đủ lên, chỉ đạo công nhân dùng gạch đá xây dựng nguyên thủy lò cao. Tuy nói phiền toái nhất bị kín tính có thể dựa vào luyện kim kết hợp tề giải quyết, nhưng lò cao kết cấu đến xác nhận tốt, không ổn định kết cấu lung tung bị kín, kia là sẽ nổ. Thông gió cũng là đại phiền toái, sức nước nơi xây bột thông gió hiệu quả vẫn được, vấn đề là Hàn Thủy Hà lập tức liền muốn kết băng. Tại không có cái khác động lực nơi phát ra dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào công nhân dùng nhân lực máy quạt gió gỡ trống. Nửa tháng sau, lò cao khu một chỗ vỡ vụn gạch đá cùng phế thải bên trong, dựng đứng lên một cái cao lớn quái dị của đất. Rốt cầm luyện ra khối thứ nhất đang, ở bên người một đám công nhân tiếng hoan hô bên trong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đừng quản trước mắt cái đồ chơi này có thể hay không gọi lò cao. Dù sao dựa vào nội bộ nhiệt độ cao cao áp, ném vào quan sát, nó liền có thể phun ra gang. Chỉ cần công năng hợp cách, vẻ ngoài khó xem một chút làm sao vậy, thực dụng mới là trọng yếu nhất. Dù cho quan sát cùng than đá đều có thể từ bên ngoài mua, tính được tiêu hao cũng so trực tiếp mua thành phẩm tiện nghi hơn nhiều. Gang có, ta thợ rèn, các ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Rốt trong miệng lẩm bẩm. Hắn rời đi lò cao khu, hướng Hà Khẩu Trấn khu buôn bán đi đến. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, dựa vào nhà mình kiếm lăng thương hội hỗ trợ, công tượng nghiệp đoàn đã tại đoạn Long Pháo Đài nơi đó chiêu mộ được không ít thợ đá, thợ mộc trở. Bọn hắn tại chuyên gia dưới sự dẫn đầu đi tới rột lãnh địa. Bây giờ Bình Định Sơn tòa thành ngay tại những này công tượng dưới sự hỗ trợ chính thức bắt đầu kiến tạo. Nhưng trong này không bao gồm thợ rèn, nhất là những cái kia kỹ thuật cao siêu, có thể đem gang rèn đúc làm vũ khí thợ rèn, càng là một cái cũng không có. Đến nỗi nguyên nhân cũng không phải rột không nơi trả giá. Nếu là có vũ khí thợ rèn nguyện ý đến hắn cái này, cất bước chính là quân đội tiểu đội trưởng đãi ngộ. Sa hoa phòng ốc thêm phong phú tiền lương, toàn bộ vương quốc tuyệt đối tìm không thấy phần thứ hai. Vấn đề là thợ rèn bản thân là thuộc về lãnh địa chiến lược tài nguyên. Dựa vào rèn sắt tay nghề, sinh hoạt mặc dù so nông nô mạnh không ít, nhưng tự do thân thể cơ bản bị lãnh chúa hạn chế. Đang lúc rụt suy nghĩ biện pháp giải quyết lúc, hiểu rõ hắn bối rối, thương nhân Adlit tìm tới cửa. "Đại nhân, ngài nếu quả thật muốn một nhóm thợ rèn, ta có một cái biện pháp." Adlit lặng lẽ lại gần đối với hắn nói. Rốt to mò nhìn về phía hắn, đối với hắn có biện pháp ngược lại không ngoài ý muốn. Adlit xem như đoạn long pháo đài bên trong kiếm lăng thương hội một trong những cao tầng, địa vị gần với vị kia người phụ trách hội trưởng, nhân mạch phân bố cực lớn. Cũng chính là rốt cùng thương hội quan hệ đặc thù. Nếu không liền xem như bàn tròn kỵ sĩ, cũng không có khả năng để hắn cả ngày ân cần hướng cái này chạy. "Nói một chút, đại nhân ngài nhìn, nơi này là của ngài Hà Khẩu trấn, mà nơi này, ước 50 cây số bên ngoài là Yển Thử trấn." Adlit mở ra một tấm bản đồ, hướng rụt chỉ vào phía trên một chỗ địa điểm. "Yển Thử trấn ở vào công quốc biên cảnh, kiến thiết tại một tòa cỡ nhỏ quảng sắt bên trên, tại lâu dài phát triển một chút, trên trấn tồn tại không ít thợ rèn cùng đại lượng thợ rèn học đồ." Rốt sau khi nghe xong cổ quái nhìn xem hắn, không biết hắn có phải là hiểu lầm cái gì. Chính mình mặc dù trực tiếp đánh hạ Hà Khẩu trấn, ngay trước mặt mọi người xử lý mạn xạ, nhưng đó là bởi vì có lý do chính đáng, hoặc là nói, đầy đủ thuyết phục những người khác lý do. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng man tộc bước vào Bình Định Sơn một khắc này, rốt liền không cần cố kỵ. Tiền thử chấn làm Bắc Xương công quốc lãnh thổ, không oán không kiều, chính mình cưỡng ép công chiếm có phải là không tốt lắm? Rốt trong đầu tự hỏi, hắn suy nghĩ có cái gì lý do thích hợp xuất binh. Lúc này, Adlit tiếp tục nói bổ sung, tiền thử chấn tình huống đặc thù, nơi đó bị nơi đó lãnh chúa cùng bản địa bang phái cộng đồng thống trị, thợ rèn đều chịu bang phái tàn khốc bóc lột, tình cảnh so biết bắt nhất nông nô chẳng tốt đẹp gì. Nếu như đại nhân ngài nguyện ý, hoàn toàn có thể chứa làm không biết rõ tình hình dưới tình huống, lặng lẽ cho những này thợ rèn một cái chạy trốn con đường, đến lúc đó bọn hắn sẽ liều mạng chạy đến ngài nơi này. Adlit tự tin nói, chỉ là phát hiện trước mắt đại nhân sắc mặt có chút kỳ quái. "Đại nhân, kế hoạch này có vấn đề sao?" Hắn giật nảy mình, nhìn không được lo lắng. "Đề nghị hay." Rốt thấy thế, liền vội vàng cười gật gật đầu. "Nguyên lai không phải cưỡng ép chiếm linh a, không có ý tứ, là ta hiểu sai." Chương 61. Biên cảnh loạn cục Hà Khẩu trấn, một chỗ phòng nghị sự bàn gỗ trước. Rốt đang ngồi ở thủ vị, trong tay cầm có quan hệ với Yển Thử trấn tình báo liên quan quyển trục. Tại hắn đọc hiểu rõ trong quá trình này, lãnh địa ba tên kỵ sĩ chạy tới nơi này, ngồi tại hai bên của hắn. "Đều đến đông đủ, tìm các ngươi tới là vì thương lượng Yển Thử trấn thợ rèn vấn đề." Rốt thả ra trong tay quyển trục, nhìn xem bọn hắn. Đem thương nhân Adlit đưa ra kế hoạch, liên quan cụ thể phương pháp nói cho bọn hắn. Lãnh địa bây giờ khuyết thiếu thợ rèn vấn đề tất cả mọi người biết được, cũng biết rốt vì thế phát sầu. Sau khi nghe xong hồn mẹ cùng nội biểu lộ không thay đổi. Bọn hắn đối với Bắc Xương công quốc biên cảnh hiểu rõ không sâu, cảm thấy xem như cái ý đồ không tồi. Loại này trộm người phương pháp tại vương quốc nội bộ đương nhiên không được, nhưng tại công quốc Bắc Cảnh, bọn hắn cho rằng vấn đề không lớn. Nhưng Lộ Rồng lại khác, thần sắc hắn giật mình. Thấy rốt ra hiệu, Lộ Rồng đội vàng mở miệng nói, "Đại nhân, tiền thử trấn tình huống phi thường đặc thù, không đơn giản chỉ là công quốc một chỗ biên cảnh trấn nhỏ, thế lực sau lưng thần bí. Nơi đó còn xây cất bắt nô đội, nghe nói chạy trốn nô lệ bất luận chạy đến chỗ nào, dùng không được một ngày đầu liền sẽ bị cắt bỏ, huyết tinh bày tại hiện thử trấn trên giá gỗ, chưa hề có ngoại lệ." Lộ Rồng ngữ khí mang theo hồi hộp, từ nhỏ ở công quốc biên cảnh lớn lên, hắn không biết bao nhiêu lần theo cư dân hoảng hốt trong miệng, nghe qua hiện thử trấn đại danh. Ở trung quanh lãnh địa cư dân hoảng hốt truyền bá xuống, nơi đó đã biến thành hắc ám ma quật, không thấy ánh mặt trời bực sâu, nghe nói bất luận kẻ nào bị bắt vào đi về sau, đều rốt cuộc không thể trốn tới. Đối với Lộ Rồng khoa trương hình dung, rốt cũng không ngoài ý muốn. Hiện thử trấn ở trong mắt người bình thường vô cùng thần bí, nhưng ở trong giới quý tộc, không tồn tại bí mật có thể nói. Sở dĩ sẽ có loại này truyền ngôn, là bởi vì nơi đó chiếm cứ tam đại thế lực, Nam Tước lãnh chúa, chuột đồng sẽ cùng ngọn đèn vàng. Lãnh chúa là công quốc Nam Tước, trưởng quản quân đội, phụ trách trấn nhỏ chỉnh thể yên ổn. Quản lý quặng sắt chính là chuột đồng sẽ, đứng sau lưng Bắc Cảnh chuột đồng bộ lạc, là man tộc thuộc hạ. Trong tiểu trấn còn xây cất một chi bắt nô cùng buôn lậu đội ngũ, tên là ngọn đèn vàng, phía sau là vương quốc kim kiếm lĩnh một vị nào đó đại quý tộc. Tam phương thế lực hội tụ ở nơi đó, đem trấn nhỏ chia làm ba khối thống trị. Tại buôn lậu cùng nô lệ sinh ý vãng lai tương hỗ xuống, tại lợi ích trong dây dưa duy trì lấy quỷ dị cân bằng. Thông qua kiếm lăng thương hội cùng bàn tròn nghị hội đủ loại con đường, rốt làm rõ hiện thử trấn nội tình. Hắn phát hiện Lộ Rồng hình dung còn rất chuẩn xác thực. Bắc Cảnh man tộc, công quốc, vương quốc, tam phương thế lực đan sen, bị bắt nô lệ cũng không liền không có địa phương chạy nhà. Hiện thử trấn nhưng thật ra là một cái ảnh thu nhỏ, đại biểu cho công quốc tới gần Bắc Cảnh biên cảnh khu vực, rất nhiều đặc thù lãnh địa tình huống. Nếu như là dưới tình huống bình thường, rốt kỳ thật không tiện từ nơi đó lừa gạt thợ rèn. Công quốc là vương quốc một bộ phận, loại hành vi này phá hư quy củ, dễ dàng bị thế lực khắp nơi tìm tới cửa. Hôm nay ngươi lừa gạt ta lĩnh dân, ngày mai ta cũng có thể theo ngươi bên này mà người, đến lúc đó các nơi lãnh địa đều phải loạn thành một bầy. Nhưng Adlit sở dĩ dám hướng hắn đề nghị, là hiện thử trấn hiện tại xảy ra vấn đề lớn. Vương quốc kim kiếm lĩnh mặt cổ bá tước gia tộc, phúc. Rồi xem hết tình báo về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Vị này bá tước gia tộc không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hiện thử trấn bên trong ngọn đèn vàng sau màn lão bản. Có lẽ là bởi vì cái này quan hệ, vị kia bá tước đem chính mình tiểu nhi tử phụ lở kỵ sĩ phái tới, tiến về hiện thử trấn phía trước thổ địa khai thác. Xem ra tựa hồ không có vấn đề gì. Rốt có thể đoán được vị kia bá tước ý nghĩ, có hậu phương hiện thử trấn thuộc hạ thế lực hỗ trợ, con trai của mình có thể chiếm cứ tiên cơ. Còn có thể thông qua trên trấn chuột đồng sẽ, cùng tới gần khai thác lãnh địa chuột đồng bộ lạc câu thông. Song phương không cần thiết giống cái khác khai thác kỵ sĩ như thế ra tay đánh nhau. Có phần này buôn lậu lợi ích quan hệ tại, hoàn toàn có thể hài hòa ở chung mà. Bàn tính đánh kia là ba ba bang, Nhưng mà cổ bá tức tựa hồ đánh giá cao man tộc trí tuệ. Liên bang tròn nghị hội tiền tuyến chiến báo đến xem, phú lờ kỵ sĩ vị trí lãnh địa lọt vào chuột đồng bộ lạc điên cuồng tiến công. Cái sau xem ra không để ý tới giải, ngược lại đem hắn coi là khiêu khích. Cái gì hợp tác cùng có lợi, ngươi đều phái binh tìm ta cửa nhà, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn đánh ta. Vậy ta trước hết đánh chết ngươi. Bởi vậy sinh ra liên quan hiệu ứng, làm hiện thử chấn thế cục đột biến. Bởi vì phía trước hai cái đại lão bản khai chiến, nguyên bản hợp tác cùng có lợi tam phương thế lực, trong đó hai phe trực tiếp trở mặt. Ngọn đèn vàng cùng chuột đồng sẽ đang không ngừng co vào thế lực. Nếu không có lãnh chúa Faster Nam tức liệu mạng điều đỉnh, đã sớm đem hiện thử chấn hóa thành chiến khu. Bọn hắn ầm ĩ náo nhiệt, để bên cạnh ruột nhìn thấy cơ hội. Đánh lên tốt, các ngươi không đánh lên, không có hỗn loạn chiếm tiện nghi, ta lãnh địa thợ rèn khối này dinh dưỡng ai cho ta bổ đâu. Rốt giới thiệu hiện thử chấn tình huống hiện tại, để ba tên kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Atlas sẽ thông qua thương đội con đường, tiếp thu hiện thử chấn chạy nạn thợ rèn, dẫn bọn hắn đến khoảng cách Hà Khẩu trấn 20 cây số bên ngoài Hắc Mộc Lâm. Rốt phân phó nói, Holmes, thu được thông báo về sau, ngươi dẫn đầu thiết bích doanh binh sĩ tiến đến tiếp nhận, cũng xử lý bất luận cái gì truy tra cái đuôi. Vô luận là làm bắt nô đội cúc và thọ, còn là man tộc chuột đồng hội, đều là không thể bày ra trên mặt bàn đồ vật. Tại điểm này vô luận là công quốc còn là vương quốc đều giống nhau, không có quý tộc sẽ nguyện ý cùng bọn hắn dính líu quan hệ, để gia tộc danh dự chịu đủ. Tại hiển thử chấn hiện tại hỗn loạn xuống, đem vết tích xử lý sạch sẽ, những người khác coi như biết hắn mượn gió bẻ măng, cũng không làm gì được hắn. Ngươi mang lên thân vệ doanh đón lấy bên trong đóng quân Hà Khẩu trấn, trợ giúp hồn mẹ Cam đoan đưa đón an toàn. Lộ rồng ngươi dẫn theo lĩnh thần tiễn doanh phụ trách bình định sơn an toàn. Ba tên kỵ sĩ riêng phần mình mang theo nhiệm vụ rời đi, còn lại rốt ngồi một mình ở phòng họp. Hắn cầm lấy bản đồ, ngón tay tại hiển thử trấn cùng gần nhất công quốc thành thị, vừa đi vừa về di động tới. Hiển thử trấn bản thân không đáng giá nhắc tới, nó sở dĩ có thể tại man tộc dưới sự uy hiếp, bình yên vô sự đình tại biên cảnh, dựa vào chính là phía sau tam phương thế lực duy trì cân bằng. Hiện tại chuột đồng bộ lạc cùng mặt cổ bá tức gia tộc quan hệ náo sập, rốt nhúng tay trong đó, chỉ cần giải quyết công quốc bên này quan hệ. Hắn hồi tưởng lại đoạn long pháo đài tên kia nữ kỵ sĩ, Hà Khẩu trấn lãnh địa văn thư chính là đối phương giao cho hắn. Hiện tại rốt đã biết thân phận của nàng, kia là hắn tiểu di hệ Lệ Nạ. Đồng thời cũng là Bắc Xương công quốc đỉnh nhọn thành bá tước, phụ trách quản lý công quốc Hàn Thủy quận tổng đốc. Hà Khẩu trấn liền ở vào Hàn Thủy quận trong phạm vi, thân là nơi đó lãnh chúa, rốt có thể nói trực tiếp thụ nàng quản hạt. Nhưng tổng đốc ước thúc hiệu lực không có khả năng cùng phong quân so sánh. Theo mạng sản thông đồng man tộc, tiền thử chấn tam phương cộng trị đủ loại hiện tượng, đều thuyết minh một sự kiện. Vị này hệ lệ nạ tổng đốc tại biên cảnh thành chấn lực ảnh hưởng cực thấp, chưa chắc có nhiều quan tâm những địa phương này. Chương 62. Lương thực thu hoạch an bài xong điện thử chấn thợ rèn chuyển vận về sau, rồi không có tiếp tục chú ý phương diện này vấn đề không lớn, thủ hạ sẽ thay hắn giải quyết tốt. Lãnh địa nuôi nhiều người như vậy, cũng không liền chờ lúc này thay hắn phân ưu nha. So với cái này, Bình Định Sơn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. Mà trong ruộng cao đẳng lúa mì thanh hoa, đệ nhất quý thành thủ. Vào lúc giữa trưa, rốt đội vàng chạy về đỉnh núi. Cách hắn đi tới Bình Định Sơn, ở trong này thành lập lãnh địa đã qua hơn 2 tháng. Theo hắn vu sư đẳng cấp bước vào nhất giai trung cấp về sau, mỗi ngày ma ruộng chuyển hóa số lượng biến thành 5 mẫu, có thể gánh chịu tổng số lượng đạt tới 200 mẫu. Bởi vì trước đây chiến tranh thời gian tốn hao, trước mắt hắn tổng cộng chỉ chuyển hóa hơn 100 mẫu ma ruộng, nhưng cũng không phải là đều có thể trồng trọt cao đẳng lúa mì thanh hoa. Rốt nhìn qua trước mắt ma ruộng khu vực, ước chừng 20 mẫu ma trong ruộng trồng đầy cao đẳng lúa mì thanh hoa. Thành thục thời gian đến về sau, đông lúa mạch theo màu xanh biết chuyển biến làm ánh vàng rực rỡ. Tại gió nhẹ quét xuống chập chờn, hình thành một mảnh màu vàng sóng biển. Đến nơi cái khác ma ruộng khu vực, trừ cao đẳng hắc cầu kỳ khu trồng trọt bên ngoài, phía trên loại đều là phổ thông lúa mì thanh hoa. Tại ma ruộng tầm bổ xuống, trong đó sớm nhất gieo xuống cũng đã thành thục, quả lớn từng đống. Chỉ là đông lúa mạch hiện ra màu vàng đâu, trên vẻ ngoài còn lâu mới có được cao đẳng lúa mì thanh hoa chói lóa mắt. Hạt giống không đủ a. Rốt tiếc rẻ lắc đầu. Dù cho có hắn trước đây lâu dài tích lũy, trong tay hạt giống cũng chỉ đủ trồng trọt 20 mẫu. Ngược lại là hiện tại thu hoạch về sau, có thể lưu lại đầy đủ hạt giống, đem ma ruộng khu vực trồng đầy. Rốt đem Luke gọi tới, để hắn an bài thôn dân thu hoạch thành thục lúa mì thanh hoa. Tôn nhập Bình Đỉnh Sơn trong nhà kho, đồng thời tiến hành vòng tiếp theo gieo hạt. Có cao đẳng lúa mì thanh hoa, binh lính tinh nhuệ bồi dưỡng kế hoạch đem chính thức triển khai. Tại một đám cư dân bội thu trong vui sướng, Rốt lại ngồi xổm tại một bên khác phổ thông lúa mì thanh hoa nơi đó, quan sát đến tình huống. Sau đó chọn lựa ra bên trong đông lúa mạch đầy đặn một bộ phận, cấy ghép đến trong chậu về sau, mang đi trong gian phòng. Tiến vào gian phòng của mình, ngồi vào ngày thường nghiên cứu trước sân khấu. Rốt trong đầu, liên quan tới hạt giống cải tạo vu sư chi thức từng cái hiện hiện. Muốn cải tạo thực vật hạt giống, có thể khái quát vì ba đầu cải tạo con đường. Điều thứ nhất là ma lực định hướng cường hóa. Tức hiểu rõ hạt giống thành thục về sau, thực vật thể nội sẽ xảy ra thành những cái nào đặc biệt vật chất, bọn chúng có thể phát huy cái tác dụng gì. Sau đó lấy loại vật chất này làm mục tiêu, lợi dụng ma lực tại thực vật tạo ra trong quá trình cường hóa công hiệu quả. Rốt nhìn về phía nghiên cứu đài, ở nơi đó trưng bày mấy chục cái màu trắng chậu hoa, trong đó chỉ có một cái thành công nảy mầm. Trong chậu hoa bên trong thực vật tên là tuyết đọng cỏ, phiến lá hình tròn, dài nhỏ nhánh cỏ hiện phủ phục hình. Tuyết đọng trong cỏ có thể rút ra tuyết đọng cỏ chua, tuyết đọng cỏ đại chứa ba tiếp loại hóa chất. Lấy loại này rút ra vật làm dược vật trị liệu, có thể kích thích tế bào thông lộ, xúc tiến nhiều hình nửa cây nguyên sinh thành, từ đó xúc tiến vết thương khép lại. Hạt giống cải tạo đầu thứ nhất mạch suy nghĩ chính là lấy những này rút ra vật vì cường hóa mục tiêu, từ đó tạo ra hiệu quả càng cường đại cao đẳng tuyết đọng cỏ. Rốt trong tay cái khác thực vật bậc cao cũng là vì vậy mà đến. Nhưng phương pháp này vấn đề là không đủ ổn định. rốt không cách nào chuẩn xác khống chế ma lực cường hóa mục tiêu, nói khó nghe chút dựa vào càng nhiều hơn chính là vật khí. Quả thực giống như là dựa vào vũ trụ phóng xạ đột biến gen. Vật khí đến ma lực cường hóa thành công, có thể bồi dưỡng ra ưu tú thực vật bậc cao. Vận khí không tốt, mấy năm xuống tới, trong chậu hoa không phát ra được một viên mầm, toàn bộ chết sạch. Theo thức tỉnh ký ức đến bây giờ, thời gian 6 năm thí nghiệm tích lũy xuống, tính đến vừa thành công cao đẳng tuyết đạo cỏ, hắn cũng liền thành công 4 lần. Hiện tại vốn ban đầu đã ăn xong, lại nghĩ tiếp tục chỉ có thể dựa vào thời gian cứng rắn mãi. Cũng may hạt giống cải tạo còn có cái khác mạch suy nghĩ. Một trong số đó, cũng là kinh điển nhất ưu thế cây trồng bồi dưỡng phương án tạp giao. Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía vừa tấy ghép tới lúa mì thanh khoa, đây là hắn dùng cao đẳng lúa mì thanh khoa cùng phổ thông lúa mì thanh khoa thụ phấn về sau tạp giao lúa mì thanh khoa. Tại ma lực của hắn bảo dưỡng xuống, cả hai thành công kết hợp, sinh hạ hậu đại. Tại rốt trong tưởng tượng, nếu như có thể thành công, tạp giao lúa mì thanh khoa đem kế thừa cao đẳng lúa mì thanh khoa siêu cường chịu rét tính năng, tại bắc cảnh đất tuyết bên trong sinh trưởng. Đồng thời thân là phổ thông thực vật, không cần ma ruộng bảo dưỡng. Nếu có thể thực hiện điểm này, hắn liền có thể mang theo cư dân khai khẩn đồng ruộng, tại Hàn Thủy Lũng sông thực hiện chân chính lương thực tự do. Rốt đem tạp giao lúa mì thanh khoa đông lúa mạch gỡ xuống, chọn lựa hạt giống loại đến chống không chậu hoa bên trong. Sau đó đem cái này từng cái chậu hoa chuyển ra gian phòng, bày ra tại rét lạnh lộ thiên trên đất trống, cũng tại chậu hoa trước từng cái dán lên nhãn hiệu. Bên ngoài nhiệt độ không khí đã đạt tới âm 10 độ, đồng thời sẽ kéo dài hạ xuống. Rốt đứng ở bên ngoài, há hơi, nháy mắt hình thành một mảnh sương trắng. Hắn nhìn qua những này chậu hoa, nếu là trong đó có lúa mì thanh khoa có thể nảy mầm, cũng bình yên lớn lên, đó chính là hắn chỗ chờ mong lương thực tương lai. Vinh đỉnh sơn bên này, đang bệ bội tại lương thực thu hoạch lúc. Rốt đột nhiên nhận được tin tức, hắn phái người chú ý điện thử trấn bên kia lại xảy ra vấn đề lớn. Điện thử trấn bị man tộc công chiếm rồi. Một tuần sau, rốt không nói nhìn xem tình báo trong tay, xác nhận chính mình không có hoa mắt. Hắn là chờ đợi điện thử trấn gây họa, nhưng cái này nhiễu loạn huyên náo cũng quá lớn một chút à. Tại rốt cùng Chát Lơ chờ 6 vị bạn tròn kỵ sĩ, bọn hắn xây dựng liên minh khu vực bên trái, bên kia là một cái khác quần khai thác kỵ sĩ lãnh địa. Nhưng bên kia vận khí xem ra có chút hỏng bét. Đối mặt man tộc tại trời đông cướp bóc, không có thể ngăn lại địch nhân. Nhất là mạt cổ bá tức gia tộc phụ lở kỵ sĩ, lãnh địa bị đánh xuyên, mang theo kỵ sĩ đoàn chật vật trốn về đoạn long pháo đài không nói. Địch nhân thậm chí tiến thẳng một mạch, công chiếm công quốc lãnh thổ hiện tử trấn. Hiện tại chuột đồng bộ lạc chiếm cứ nơi đó quan sát, trong thời gian ngắn không hề rời đi ý tứ. Khoảng cách điện tử trấn đủ xa khai thác kỵ sĩ, bọn hắn có thể tiếp cận, có thể cười trên nỗi đau của người khác nhìn về vui. Nhưng ruột chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, hắn bên này khoảng cách điện tử trấn chỉ có không đến 50 cây số. Ai biết đám này man tộc có thể hay không đột nhiên nghĩ quẩn, chạy tới tiến đánh hắn bên này. Hướng chỗ tốt ngẫm lại, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Rốt ngồi tại bản đồ trước, tận khả năng lạc quan suy nghĩ. Tin tức xấu là, điện tử trấn địch nhân khả năng đến đánh hắn. Tin tức tốt là, hiện tại hắn cũng có thể tiến đánh điện tử trấn. Không đơn giản chỉ là thu nạp thợ rèn, nói không chừng có thể đem tòa kia quặng sắt cũng chiếm cứ xuống tới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn là lẫn nhau. Muốn triệu tập liên minh cái khác bàn tròn kỵ sĩ à? Rốt trong đầu suy nghĩ, đột nhiên lắc đầu. Vừa kinh lịch một chỗ đại chiến, nếu như là địch nhân tiến đánh Hà Khẩu trấn, ngược lại là có thể đem bọn hắn gọi tới. Đây là liên minh cùng nhau trông coi ước định, thân là coi trọng đinh dự bàn tròn kỵ sĩ, trừ phi không nghĩ lại trong vòng tròn lẫn bảo, nếu không không ai sẽ tự tuyệt. Nhưng chủ động khai chiến không giống, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý tới, mà lại hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Hắn nhìn về phía hiện thử trấn hậu phương tòa thành trì kia, Tiêm Phong thành, nơi đó là hắn tiểu di hệ lệ nạ lãnh địa. Làm Hàn Thủy quận tổng đốc, công quốc biên cảnh lãnh địa bị công chiếm, nàng không có khả năng không có phản ứng. Chương 63. Lạnh lùng người xem Bắc Xương công quốc, Tiêm Phong thành, phủ tổng đốc. Chủ nhân nơi này hệ lệ nạ, tên này bạch kim tóc dài mỹ lệ nữ tử, giờ phút này đang ngồi ở mềm mại đông lang gia lắt thành trên ghế. Nàng giãn ra độc lòng người dáng người, tại đỉnh đầu mặt trời thủy tinh lớn đèn treo chiếu rọi xuống, đem trước ngực đầy đặn, đùi thon dài đường cong hoàn mỹ hiện lộ. Vung lòng qua đi, Elena đọc qua trong tay khai thác kỵ sĩ tiền tuyến chiến báo, hiểu rõ đến chính mình quản lý Hàn Thủy quận biên cảnh, nơi đó hiển thử chuẩn bị man tộc công hãm về sau. Ánh mắt của nàng mang lên mấy phần chế giễu ý vị. Ở bên người nàng, một tên khác thành thục nữ tử liếc nàng liếc mắt. Thân là Hàn Thủy quận tử tức Mã Sĩ ạ, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi thế mà còn cười được, ngươi chơi nện, chuột đồng bộ lạc không thỏa mãn tại công chiếm khai thác lãnh địa, thậm chí đánh vào công quốc lãnh thổ, làm sao bây giờ? Elena vô tình cười cười, đáp lại nói, không phải rất tốt sao? Những này biên cảnh lãnh địa gần đây không tuân mệnh lệnh, so với công quốc càng thân cận man tộc, vừa vặn mượn cơ hội này thanh lý một đợt. Marcia mày nhăn lại, ngữ khí của nàng mang lên một điểm chỉ trích, nói: ta biết ngươi muốn mượn nhờ man tộc đả kích vương quốc khai thác thế lực, nhưng man tộc không nhận ngươi khống chế. Ngươi co vào công quốc biên cảnh phòng tuyến, bỏ mặc những cái kia buôn lậu đội ngũ đem tin tức truyền cho man tộc, sớm muộn sẽ tai họa đến chính chúng ta. Hiện thử chấn chính là trước mắt ví dụ. Marcia rõ ràng hiện thử chấn, thậm chí phía trước mặt cổ gia tộc phụ lở kỵ sĩ khai thác lãnh địa, nơi đó sẽ bị công hãm nguyên nhân. Đó là bởi vì phản bội. Điện thử trấn bên trong vốn nên nghe lệnh của vương quốc quý tộc ngọn đèn vàng, đã sớm bị man tộc đồng hóa. Bọn hắn bụng trộm nuốt vào đại bộ phận buôn lậu lợi ích. Khai thác kỵ sĩ đến về sau, vì không lọt vào thanh tra, lựa chọn đem tình báo truyền lại cho chuột đồng bộ lạc, cầu lấy man tộc che chở. Vương quốc các quý tộc cho là mình có thể khống chế buôn lậu đội, lâu dài hòa bình ngạo mạn che đậy cặp mắt của bọn hắn. Mà công quốc sở dĩ bỏ mặc buôn lậu, cũng là bởi vì bị nuốt vào lợi ích đầu to, đi vào biên cảnh vệ đội trong túi. Nhưng mà Sĩ ạ không thể nào hiểu được chính là, trước đây không lâu hệ lệ nạ co vào biên cảnh vệ đội phòng tuyến. Thân là Hàn Thủy quận tổng đốc, mệnh lệnh của nàng hạ đạt về sau, trực tiếp dẫn đến hiện thử trấn chờ biên cảnh lãnh địa mất đi khống chế, lúc này mới dẫn đến phản bội phát sinh. Mà Sỉ ạ tiếp tục nói, những cái kia vương quốc quý tộc không phải người ngu, bọn hắn quét sạch phản đồ về sau sẽ tra rõ ràng nguyên nhân, biết là chúng ta cố ý phóng túng. Vương quốc cùng công quốc mâu thuẫn đủ không xong, vì cái gì còn muốn tiếp tục kích thích? Đối mặt Mạc Sỉ ạ không hiểu, hệ lệ nạ chỉ là lấy ra một tờ tiền tuyến tình hình chiến đấu đồ, đưa tới trước mặt nàng. Mâu thuẫn tiêu mất không phải dựa vào nhượng bộ, mà là so với ai khác bằng hữu nhiều. Hệ lệ nạ cười nói, xem thật kỹ một chút đi, lý giải hay chưa? Mạc Sỉ ạ nghi hoặc nhìn về phía tình hình chiến đấu đồ, phát hiện không đúng. Trừ mã não hạ vị trí trung tâm chiến khu bên ngoài, cái khác khai thác phương hướng, kim kiếm linh cùng trung ương lĩnh khai thác kỵ sĩ phần lớn tình huống học bét, mà đến tự đại bình nguyên quý tộc tương phản, khai thác tình huống ổn bên trong hướng tốt, thậm chí đã có chiếm cứ man tộc thành trì. Kim kiếm linh cùng công quốc giáp giới, lại thêm nơi đó quý tộc đều cùng vương thất quan hệ mật thiết, là công quốc trọng điểm đã kích đối tượng. Hệ lệ nạ gặp nàng có chút lý giải về sau, nói bổ sung, đại bình nguyên quý tộc thì lại khác, cùng công quốc khoảng cách đủ xa, hơn nữa có thể cung cấp trọng yếu lương thực, bọn hắn mới là chúng ta muốn giao hảo đối tượng. Ma Sĩ ạ trầm mặc một lát về sau, nghi ngờ nói, chẳng lẽ vương quốc quý tộc nhìn không ra chúng ta tại phân cách bọn hắn sao? Hệ lệ nạ a một tiếng, nhìn ra lại như thế nào? Vương quốc nội bộ quan hệ vốn là hỏng bét, đại bình nguyên quý tộc cự tuyệt không được phần này lợi ích, bọn hắn sẽ hoan nghênh chúng ta người bạn này. Nàng tiếp tục nói, hiện tại nên xử lý hiện thử trấn vấn đề, vừa bạn có một vị đáng yêu công quốc kỵ sĩ đồng ý giúp đỡ. Một phần thư tín bị nàng bày trên bàn, hệ lệ nạ nói, Hà Khẩu trấn lãnh chúa ruột, ngươi tại đoạn long pháo đài gặp qua hắn, ta quyết định từ hắn đến phụ trách hiện thử trấn quét sạch, cần ngươi dẫn đầu biên cảnh vệ đội cung cấp trợ giúp. Mạc Sỉ ạ sau khi nghe xong không quá cao hứng, cái kia công quốc rụt xẻ đà lệ. Hắn mới 16 tuổi a, ta lại không muốn đi mang hài tử. Hiểu rõ công quốc đi ngược chiều thác kỵ sĩ thái độ về sau, nàng tự nhiên rõ ràng lẽ lại nào ý nghĩ. Đã bị kia kiếm lăng công tức thứ tử không nhận gia tộc coi trọng, vậy thì do công quốc nâng đỡ. Để hắn trưởng thành về sau, đại biểu công quốc đi cùng vương thất thủ hạ khai thác kỵ sĩ đối kháng, cái này so công quốc thế lực trực tiếp ra mặt thích hợp hơn. Coi như thật xảy ra vấn đề, công quốc cùng vương quốc ở giữa tốt xấu còn có giảm sóc chỗ trống, không đến mức trở mặt tại chỗ. Mạc Sỉ ạ rõ ràng bị công chiếm hiện thử trấn, chính là đưa cho đối phương phần thứ hai lễ vật, mà nàng tiếp xuống cần sung làm tặng quà bà mẫu, cái này khiến nàng tâm tình có chút khó chịu. Một cái 16 tuổi hài tử thôi, coi như trong nhà có điều dầu dếm, lại có thể có bao nhiêu thực lực. Mạc Sỉ ạ thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này có chút xuẩn, tự cho là tìm tới thoát khỏi gia tộc, lại lần nữa thu hoạch tự do quyền lực, lại không biết một cước bước vào vương quốc cùng công quốc ở giữa, hai cái thế lực to lớn nghiêng ép bên trong. Ngoại bộ càng là có man tộc nhìn chằm chằm, chỉ cần một cước đạp sai, hắn liền đem thịt nát xương tan. Mạc Sỉ ạ âm thanh lạnh lùng nói, dầu sẽ đạ lệ cùng bác xương chi huyết hỗ chủng, à, thực lực bản thân không đủ, cao quý huyết thống sẽ chỉ làm hắn chết được thảm hại hơn, các ngươi đây là đang hại hắn. Nghe thấy lời này, hệ lệ nạ cho nàng một cái lướt mắt. Nghĩ về sau, hệ lệ nạ an ủi, đừng không vui lòng như vậy nha, rất đáng yêu một đứa bé, theo huyết mạch quan hệ tới nói, ngươi hay là hắn biểu tỷ đâu. Mà lại ngươi cho rằng ta nguyện ý để hắn ở bên ngoài chịu khổ sao. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ta thật muốn đem hắn nuôi dưỡng ở trong nhà, mỗi ngày ôm sủng ái. Gặp nàng trên mặt lộ ra biến thái nụ cười, Mạc Sỉ ạ lui ra phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Thật hy vọng ngươi có thể có chút trưởng bối nên có bộ dáng. Mạc Sỉ ạ ghét bỏ nói, ngươi thật muốn thích hắn như vậy, vì cái gì còn bỏ mặc những phản đồ kia, để bọn hắn đem tin tức chuyển cho làng tù bộ lạc. Vô luận là mạn sản vụn trộm thông đồng, còn là sạt cổ băng thành, ngũ sói nam tử trước thời hạn biết liên minh, nửa đường mai phục. Mạc Sỉ ạ rất rõ ràng, những này đều bị hễ lệ nạ một mực để ở trong mắt. Nhưng nàng chỉ là bỏ mặc vây xem, tùy ý đứa bé kia lâm vào nguy cơ. Nếu không phải cái kia công tức thứ tử bao nhiêu có mấy phần bản sự, không giống trong truyền thuyết như vậy mềm yếu một người, đã sớm chết ở trong tay của làng tù. Tuổi của ta cũng không lớn hơn ngươi, ngươi nào ước cũng vô dụng. Hệ lệ nạ vẻ mặt tươi cười, nhìn qua trong kính chính mình dung nhan xinh đẹp. Sau đó nàng màu vàng kim nhạt đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia trắng xóa thâm thúy cánh đồng tuyết. Ngươi có một câu nói rất đúng, kẻ yếu không xứng sống ở trên cánh đồng tuyết. Ta quả tặng là có trọng lượng, hắn trước được chứng minh chính mình không phải cái phế vật. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn chỉ là cái yếu ớt hài tử, cũng là có mấy phần bị lợi dụng giá trị. Chương 64. Ẩn trong khói độ nha tổng đốc chiêu mộ lệnh, yêu cầu Hà Khẩu trấn lãnh chúa rốt lập tức tiến về điện thử trấn quét sạch man tộc, cũng đóng giữ nơi đó, đảm nhiệm lâm thời lãnh chúa, quản lý trong trấn may mắn còn sống sót cư dân. Hàn Thủy quận tử tức Mạc Sỉ ạ sở tiểu đờ, sẽ dẫn đầu 500 biên cảnh vệ đội, vì quét sạch man tộc cung cấp quân sự chi viện. Buông xuống phần này theo Tiêm Phong thành gửi tới thư tín, rốt ngồi ở trên ghế ngồi, lộ ra hiểu rõ thân sắc. Hắn lại lần nữa nhìn trên bàn bản đồ, ngón tay ở tiền tuyến các nơi khai thác lãnh địa di động. Hắn vị trí liên minh, nhằm vào sạt cổ băng thành thế công đã khó. Phía Tây phủ lở kỵ sĩ chờ đến từ kim kiếm lĩnh khai thác kỵ sĩ bị công phá, mà tại một bên khác, đại bình nguyên các kỵ sĩ lại đại hoạch toàn thắng, không ngừng từng bước xâm chiếm bắc cảnh các đại bộ lạc thế lực. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện tại Hàn Thủy Hà lưu vực, cái khác hai nơi khai thác lộ tuyến cũng có tình huống tương tự. Quả là thế, công quốc đối khai thác kỵ sĩ thái độ là xa thân gần đánh, kim kiếm lĩnh cùng trung ương lĩnh kỵ sĩ bị nhầm vào, đông hải cảng trung lập, đại bình nguyên thì bị ưu đãi. Rất kinh điển chính sách đối ngoại, hiểu rõ đến các nơi khai thác lãnh địa tiền tuyến chiến báo về sau, rốt nhìn ra điều này. Đây cũng là hắn lựa chọn hướng vị kia tiểu gì. Hàn Thủy quận tổng đốc lệ lệ nạ phát ra xin chiến thư tín nguyên nhân. Đối phương sẽ không cự tuyệt hắn vị này rồi sẽ đã lệ dựa sát vào. Cái thế giới này là rất hiện thực, đã từng tợ tiểu hoa kỵ sĩ ruột, công quốc chẳng thèm nó tới. nhưng trở thành bàn tròn kỵ sĩ rốt khác biệt. Hắn thể hiện ra giá trị về sau, công quốc các quý tộc bắt đầu đưa ánh mắt quan tới. Rốt cần lợi dụng công quốc lực lượng, nhanh chóng cường đại lãnh địa. Công quốc thì cần lợi dụng hắn, cùng cái khác vương thất kỵ sĩ võ đài, thông qua đả kích vương thất danh dự, lôi kéo đại bình nguyên các nơi các đại quý tộc. Rốt nhìn về phía vị kia đến đây trợ chiến tử tức dòng họ. Sở Tiểu Đờ, đây là Bắc Xương đại công tước dòng họ, đại biểu cho trên cánh đồng tuyết lao nhanh tuấn mã. Mà sỉ ạ Sở Tiểu Đờ, vị này tử tức theo huyết mạch quan hệ, nên tính là ta biểu tỷ. Rốt trong đầu nhớ tới thân phận của đối phương, cùng vương quốc cùng loại xạ lì khắc kế thừa pháp dự luật, không cho phép nữ tính kế thừa tước vị khác biệt. Bắc Xương công quốc là cho phép nữ tính đảm nhiệm lãnh chúa quý tộc. Quyết định địa vị vĩnh viễn là thực lực, nhờ vào Bắc cảnh ma lực ưu ái, công quốc bên trong cường đại nữ tính sẽ không khuất phục tại nam tính danh nghĩa thống trị. Được đến lễ lệ nạ tổng đốc chiêu mộ lệnh về sau, rốt bắt đầu an bài thủ hạ quân đội tập kết, chuẩn bị tại sau một ngày lên đường, đi cùng Mạt Xỉ ạ tử tức biên cảnh vệ đội tập hợp. Mà ở trong quá trình này, rốt ngẩng đầu, nhìn mình gian phòng bên cạnh cây kia cây khô, đen nhánh thân cảnh hướng bốn phương tám hướng lan tràn, từng cái màu lông bóng loáng tỏa sáng độ nha ở lại tại cái kia. Nơi đó là độ nha quần lãnh địa, nhìn thấy rốt xem ra về sau, nhao nhao phát ra to do gọi tiếng. Rốt cầm ra thu hoạch cao đẳng luống mì thanh hoa, bày ra dưới tầng cây. Từng cái độ nha bay nhảy cánh, vui sướng vây tụ ở bên cạnh hắn, mổ cao đẳng luống mì thanh hoa. Linh tính khế ước tiếp tục tầm bổ, các ngươi cùng kém không nhiều nên tiến hóa. Rốt vuốt ve những này độ nha lông vũ, có thể phát giác được chúng quanh ma lực chính hướng chúng nó trên thân hội tụ. Cùng nông trường khế ước phổ thông không liên lạc được cùng. Linh tính khế ước để rốt cùng độ nha linh hồn chặt chẽ tương liên. Cho nên tại bắc cảnh tàn ảnh cái kia linh thể thế giới, rốt có thể triệu hoán độ nha. Mà độ nha cũng sẽ theo hắn linh tính tăng trưởng, chủ động tiến hóa. Mình bây giờ là nhất giai trung cấp vũ sư, độ nha đã thu hoạch được trở thành nhất giai ma thú lực lượng linh hồn. Theo cao đẳng luống mì thanh khoa đại lượng ăn, cuối cùng ghép hình được đến hoàn thiện. Bắc cảnh ma lực bắt đầu hướng chúng nó tụ đến. Chính như đệ nhất thất tông Mao Mã kinh lịch băng tuyết tẩy lễ, trở thành trước nay chưa từng có tuyết nguyên câu. Độ nha cũng tại trận này trong tiến hóa, nhìn thấy hoàn toàn mới con đường. Thuế biến chính thức bắt đầu. Rốt lợi dụng khế ước điều khiển, theo độ nha trong mắt nhìn thấy ba con đường. Têu gọi băng tuyết điều khiển hỏa diễm trốn vào bóng tối băng trắng, đỏ thẫm, đen nhánh ba con đường xuất hiện ở trước mắt hắn. Rốt cẩn thận cảm ngộ về sau, xác nhận độ nha cùng đầu thứ ba con đường phù hợp nhất. Lập tức, hắn dẫn đầu độ nha đạp lên đầu kia đen nhánh con đường bên trong. Giờ khắc này, vô danh hắc lôi nổ vang. Độ nha nhóm mở ra cánh, tại vây dưới cánh chim bay hướng không trung. Bình đỉnh sơn bên trên ma lực không đủ để cung cấp bọn chúng, cho nên hướng bốn phương tám hướng tản ra, riêng phần mình kêu gọi bóng tối ma lực giáng lâm. Bọn chúng xoay quanh rời đi, rốt nhìn về phía duy nhất một cái giữ ở bên người độ nha. Theo bóng tối ma lực dung nhập thân thể, cái này độ nha thân thể vẫn chưa lớn lên, tương phản trở nên càng thêm phong dài. Móng vuốt cùng mỏ chết xạ ra tinh thiết rèn đúc lạnh lùng hàn quang. Lông vũ biến hóa lớn nhất, giống như là bao phủ một tầng vận đục không rõ màu xám sương mù. Thông qua khế ước, rốt hiểu rõ đến độ nha tình huống hiện tại. Tên: Độ Nha, chưa mệnh danh, thực lực: Nhất giai sơ kỳ cùng hưởng thiên phú, Độ Nha chi vũ, giảm xuống tiếp xúc trọng lượng, tiềm vụ chi vũ, xuyên qua địa hình chứng ngại, phạm vi khống chế, nhưng ở trong 3 cây số đối với Độ Nha tiến hành trực tiếp khống chế bởi vì là tự chủ tiến hóa hoàn toàn mới ma thú, Độ Nha không có chuyên môn danh xưng. Rốt nghĩ về sau, đưa nó mệnh danh là ẩn trong khói Độ Nha. Tiềm vụ chi vũ có thể làm cho chính mình cùng tiếp xúc sự vận xuyên qua chướng ngại sao? Thích khách thần kỳ a. Rốt cười bước ve cái này ẩn trong khói Độ Nha lông vũ. Sau đó bung ra nó, đi tới chính mình phòng ốc trước vách tường vị trí. Tiềm vụ chi vũ khởi động, rốt mặt ngoài thân thể bị một tầng thật mỏng màu xám sương mù bao phủ. Hắn thẳng tắp hướng về phía trước, đụng đầu vào phòng ốc vách tường chỗ. Thần kỳ chính là bộ pháp vẫn chưa đình trệ, rốt trực tiếp xuyên qua vách tường, tiến vào trong phòng. Giờ phút này, trong phòng phòng ngăn chỗ. Thật là, đại nhân tòa thành làm sao còn không có xây xong a? Trước bàn ăn, Lily đang hiếu khí vô lực ghé vào trên mặt bàn. Nàng đem bánh nướng xốp phân biệt bày ra tại chính mình, còn có mặt không biểu tình tóc đỏ nữ hài Lucia trước mặt. Sau đó lẩm bẩm, không có tòa thành liền không cần thị nữ, vậy ta lúc nào mới có thể tiến thêm một bước, lên làm thị nữ trưởng đâu? Lucia, ngươi cũng muốn càng nhiều người hầu hạ ngươi đi. Có phải là a? Lily chờ mong Lucia đáp lại. Lucia liếc nhìn phía sau nàng rốt, cúi đầu xuống phối hợp dùng cơm. Ta không xây cất tòa thành, ngươi ngược lại là trước bối rối đúng không? Rốt tức giận vỗ vỗ Lily đầu, tại nàng bối rối quay đầu lúc, nghiêng người sang rời đi. Lưu lại Lý Lì sợ chạy đến Lucia bên người, còn tưởng rằng gian phòng náo quỷ. Từ trong nhà đi ra về sau, rốt ngẩng đầu nhìn trời, từng cái tiến hóa thành công ẩn trong khói độ nha trở lại cây khô bên trên. Rất tốt, lại một cái siêu phàm bình chủng mục tiêu minh xác. Rốt tâm tình vui vẻ. Muốn tại bắc cảnh đặt chân, thủ hạ trong quân đội liền nhất định phải có chính mình siêu phàm bình chủng. Rốt mục tiêu thứ nhất là cánh đồng tuyết kỵ binh. Kia là đệ nhất thân vệ doanh tương lai phương hướng phát triển. Binh sĩ thực lực đạt tới kỵ sĩ cấp, người mặc bạch cương rèn đúc cánh đồng tuyết kỵ binh giáp nhẹ, tỏa kỵ vì tuyết nguyên câu. Cánh đồng tuyết kỵ binh tướng tại tương lai trở thành rốt tung hoành bắc cảnh trọng yếu lực lượng. Ma ẩn trong khói độ nha xuất hiện, để rốt có cái thứ hai siêu phàm binh chủng mục tiêu. Hắn chuẩn bị huấn luyện một nhóm trung thành nhất thuộc hạ, xây dựng một cái bộ đội đặc thủ, trực tiếp nghe theo với hắn mệnh lệnh. Mỗi người phân phối một cái ẩn trong khói độ nha, chi bộ đội này sẽ thành dấu tại bóng tối vô hình thích khách. Vào ngày thường bên trong, thay hắn siêu tập lãnh địa cùng chung quanh tình báo. Ở trên chiến trường, trở thành đâm vào quân địch chém đầu bộ đội. Chương 65. Biên cảnh vệ đội sáng sớm hôm sau. Theo phương xa mặt trời mọc dâng lên, hào quang chiếu rọi. Trong tiểu trấn binh sĩ chính hướng phía cửa có thứ tự tụ đến. Hà Khẩu Trấn chỗ cửa lớn, ruột cưới ở trên Tuyết Nguyên Câu chờ. Ở bên cạnh hắn là mặc vào bạch cương lang kỵ giáp bánh mì trắng. Trải qua cải tạo lang kỵ giáp, ngoại hình có chút biến hóa. Nguyên bản dùng cho tọa kỵ phần lưng trở nên càng thêm chân nhẵn, dễ dàng cho phát lực. Lang kỵ binh cũng không phải là bản giáp, mà là đem từng mai bạch cương giáp phiến tán đinh tại bằng da vải vóc mà thành, lấy này cam đoan đầy đủ tính linh hoạt. Chỉnh thể bày biện ra lưu tuyến tạo hình, dán vào tại bánh mì trắng mặt ngoài thân thể, chỉ lộ ra đầu của nó cùng tứ chi. Áo giáp lập lòe tỏa sáng, uy vũ bất phàm. Phối hợp ma lang cường đại thể phách, vốn nên cho người ta mãnh liệt giác quan lực trùng kích. Chi tiết, rốt phiết bánh mì trắng. Ngao bánh mì trắng giống như là tìm tới cái gì tốt chơi đồ chơi, phụ thêm lang kỵ giáp về sau không ngừng ở trong đất tuyết lăn lộn. Mặt chó phun ra đầu lưỡi, truy đuổi cái đuôi của mình, tại nguyên chỗ chạy vòng. Bị nhấc lên bông tuyết khắp nơi bay loạn, thỉnh thoảng còn rũa ra vướt sói bên trên băng nhận, tại bạch cương giáp phiến bên trên rèn luyện. Rốt thấy nó chỉ là rèn luyện, không có đần độn dùng băng nhận cào giáp phiến, trong lòng bao nhiêu có mấy phần an ủi. Cái này cờ nhóm cho xuẩn là ngốc một chút, đánh trận lúc có việc tốt xấu thật bên trên. Nhìn tại điểm này phân thượng, cái khác vấn đề nhỏ rốt vẫn là có thể tiếp nhận. Không lâu lắm, bị triệu tập binh sĩ ở phía sau hắn tập kết hoàn tất. Bao quát 12 tên thân vệ doanh kỵ binh, 200 tên thiết bích doanh thuẫn mâu binh, 100 tên thần tiễn doanh nọ thủ. Nột cùng hồn mẹ đứng tại hai bên, võ trang đầy đủ chờ mệnh lệnh. Liên quan tới lần này điện thử trấn quét sạch, rốt lựa chọn đem lộ rộng cùng thần tiễn doanh đại bộ phận binh sĩ lưu lại, để bọn hắn phụ trách lãnh địa an toàn. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, rốt đối với lộ rộng trung thành đã không có quá nhiều hoài nghi. Lần này lựa chọn lưu hắn lại thủ nhà, chính là biểu đạt tín nhiệm một loại phương thức. Rốt đưa ánh mắt nhìn về phía binh lính sau lưng. Trước mắt những binh lính này đã trải qua thực chiến, lúc trước cùng lang tù hai trận trong chiến đấu sống sót. Chiến trường tôi luyện để bọn hắn thoát ly tân binh non nớt, lại kinh lịch hơn một tháng này dinh dưỡng bổ sung cùng nghiêm ngặt huấn luyện. Cùng ban đầu so sánh, vô luận là tố chất thân thể còn là trạng thái tinh thần, đều sinh ra rõ ràng biến hóa. Không giống với nông nô binh thời kỳ chết lặng chỉ đột. Bọn hắn thu được mệnh lệnh về sau có thể nhanh chóng tập kết, chỉnh tề sắp xếp thành phương trận. Trừ động tác nghiêm chỉnh huấn luyện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là trong mắt bọn họ tách ra khao khát cùng kích động ánh lửa. Binh sĩ không còn e ngại chiến tranh, ngược lại đáp lại chờ mong. Bởi vì bọn hắn tận mắt chứng kiến kỳ tích. Những cái kia cùng là nông nô đồng bạn, bằng vào quân công vượt qua để bọn hắn ao ước hướng tới thời gian. Tử vong đã không đáng hoảng hốt, hiện tại, đến phiên chính mình. Mắt thấy quân đội tập kết về sau, sĩ khí dâng trào. Rốt cũng liền không lãng phí thời gian nữa phát biểu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Hắn rút ra bội kiếm băng phong, chỉ hướng hiện thử trấn phương hướng, dứt khoát ra lệnh, toàn quân xuất phát. Hiện thử trấn khoảng cách Hà Khẩu trấn 50 cây số. Lấy thời đại này bình thường hành quân tốc độ, không sai biệt lắm phải tốn 4 tới 5 ngày đi đường thời gian. Dựa theo trong thư ước định, rốt cần tại trong 4 ngày đuổi tới địa điểm ước định, cùng vị kia mạ si ạ tử tức biên cảnh vệ đội tập hợp. Nhưng tại cao sĩ khí xuống, hắn phát hiện tốc độ của mình có chút quá nhanh. Rất nhiều binh sĩ đi tới, hận không thể tại chỗ chạy. Cứ theo đà này, chỉ sợ muốn không được 2 ngày, binh sĩ liền có thể đuổi tới mục đích. Vì quân đội có thể bảo trì sung túc chiến lực, rốt không thể không chủ động giảm tốc, trừ lại càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cho dù như thế, 3 ngày sau, bọn hắn còn là trước thời hạn tới mục đích, khoảng cách điện thử trấn 5 cây số bên ngoài điểm tập hợp, rốt tìm ngựa dừng bước lại. Nơi này là một chỗ vứt bỏ thương đội nơi đóng quân. Khắp nơi có thể thấy được dập tắt đống lửa, sụp đổ cây gỗ, bị bùn đất đá vụn ngăn chặn lều vài rách. Trung quanh còn xây cất một vòng làm bằng gỗ hàng rào. Rốt cầm kiếm vỏ đâm xuống, lâu năm thiếu tu sửa xuống, mục nát hàng rào nháy mắt đổ sụp, dơ lên nguyên một bụi bặm. Ngay tại chỗ chỉnh đốn, bàn tay phẩy phẩy phía trước không khí, rốt lắc đầu nói, để binh sĩ chỉnh đốn nghỉ ngơi. Đồng thời mượn nhờ độ nha quan sát tình huống chung quanh. Chỗ này vứt bỏ nơi đóng quân ở vào dưới sườn núi phương trong bóng tối. Hoàn cảnh mặc dù hỏng bét, bí ẩn tính cũng không tệ. Không sai biệt lắm nửa ngày qua đi, tại độ nha thị rắc xuống, một bên khác phương hướng có một chi bộ đội chạy đến. Rốt đi tới nơi đóng quân phía trước nên đón. Đến chính là Hàn Thủy quận trong đó một chi biên cảnh vệ đội, nhân số tại 500 tả hữu. Trong đó bao hàm dẫn đầu 5 tên Tuyết Nguyên Câu kỵ sĩ, 50 tên áo giáp kỵ binh. Phía sau là hơn 400 danh thủ cầm kiếm thuẫn, người mặc giáp lưới, trên thân còn hất lên trường bào màu trắng tùy hành bộ binh. Quân đội tiến lên trong quá trình hàng ngũ chỉnh tề, bộ pháp thống nhất. Không chỉ có trang bị tinh lương, binh sĩ càng là nhân cường mã tráng. Đây mới là quân chính quy nên có bộ dáng nha. Nhìn qua chạy tới biên cảnh vệ đội, rốt có thể cảm nhận được cái kia cố quân đội độc hữu trang nghiêm. So sánh với đó, chính mình vị trí quân đội liên minh thực tế có chút không đáng chú ý, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Song phương nếu là đánh lên, dù cho liên minh chiếm cứ số lượng ưu thế, chỉ sợ cũng phải bị một vòng tách ra. Nhưng rốt cũng rõ ràng, cái này cũng không đại biểu vương quốc liền so công quốc quân đội yếu. Cả hai tương đối kỳ thật cũng không công bằng. Biên cảnh vệ đội là Bắc Xương công quốc giữ gìn biên cảnh an toàn, lâu dài cùng man tộc giao chiến tinh nhuệ bộ đội, là trong quân chính quy tinh hoa bộ phận. Phần lớn bị công quốc thực quyền quý tộc khống chế. Nhưng bọn hắn những này khai thác kỵ sĩ đâu? Bất quá là một đám gia tộc thứ tử, tam tử, thậm chí là con riêng xây dựng đội ngũ. Trừ ban tròn nghị hội 12 bản tiệp mang theo chính trị nhiệm vụ, tình huống đặc thù. Cái khác kỵ sĩ đội ngũ thành viên đa số lính đánh thuê cùng chiêu mộ nông nô, quân chính quy cơ bản không có. Nói khó nghe chút, chính là vương quốc các đại quý tộc tiện tay ném đến Bắc Cảnh, dùng để ném đá dò đường tiêu hao phẩm. Có thu hoạch đương nhiên tốt nhất, nhưng coi như chết hết xong, hậu phương các đại quý tộc cũng sẽ không có đau lòng biết bao. Gia tộc chỉ cần một cái trưởng tử người thừa kế, trừ cái đó ra cũng có thể bị tiêu hao công cụ. Tàn khốc vương quốc kế thừa pháp, đúng là bọn họ những này khai thác kỵ sĩ đến Bắc Cảnh liều mạng lý do. Mục đích chỉ có một cái, mang theo vinh quang quân công, sau khi về nước phong tước tự lập. rốt ý nghĩ hơi có khác biệt, hắn muốn tại Bắc Cảnh phân đất là vua. Con đường này sẽ chỉ càng thêm gian nan. Lãnh địa mình chỗ đặc thù, theo thương nghiệp mậu dịch phát triển không có khả năng giấu được. Hiện tại chính mình còn nhỏ yếu, những người khác sẽ không quá quan tâm. Nhưng tương lai đâu? Cho nên, hắn nhất định phải tại Vương quốc quý tộc đại quân chính thức đến trước. Tại Vương quốc cùng công quốc đối kháng với nhau, không có tinh lực chú ý hắn lãnh địa tình huống đoạn này không cửa sổ kỳ, tận khả năng cường đại chính mình. Chỉ có nắm giữ để các phương đều kiêng kỵ võ lực, bọn hắn mới có thể cho ngang nhau tôn trọng. Nếu không nếu như bị vị kia Bắc Xương đại công tước nhìn ra dạ tâm của hắn, cũng phát hiện hắn nói không chừng thật có cái năng lực kia. Rốt không chút nghi ngờ, đến lúc đó công quốc biên cảnh vệ đội sẽ vô tình giết vào lãnh địa của hắn, đem bên trong tất cả vật sống lao đi. Đến lúc đó, cái gì quan hệ máu mủ đều là nói lời vô dụng. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Không có bá giả sẽ cho phép uy hiếp xuất hiện ở bên người. Chương 66. Chia binh tập kích nhìn thấy chi kia biên cảnh vệ đội tới gần về sau, rốt xuống ngựa, đi lên trước nên đón. Trong quá trình này, đối diện phía trước nhất Tuyết Nguyên Câu bên trên nhảy xuống một nữ tử, tiêu sái rơi xuống đất. Nữ kỵ sĩ người mặc tuần trắng áo giáp, động tác mạnh mẽ nhẹ nhàng, tư thế yên ngang, màu trà tóc dài tại hàn phong quét xuống tung bay. Rốt chú ý tới nàng cái kia màu vàng kim nhạt đôi mắt, rõ ràng nàng chính là vị kia Mã Xỉ ạ tử tước, đồng thời cũng là chính mình biểu thị. Tuổi tác xem ra tại 27-28 tuổi, dung mạo không tính tinh xảo, nhưng trên thân bạch cương giáp nhẹ đưa nàng trước sau đường nét phát họa hoàn mỹ, váy giáp xuống đùi thon dài hữu lực, phối hợp màu lúa mì khỏe mạnh da thịt, tản ra một cỗ bắc cảnh thành thục nữ tử, cái kia đặc biệt gia tính mị lực. Mấu chốt nhất chính là, rốt có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng, cái kia cố thuộc về cực cảnh kỵ sĩ lực lượng cường đại cảm giác. Tại rốt quan sát đối phương lúc, Marcia cũng đang quan sát hắn cái này quan hệ đặc thù kỵ sĩ, nhưng nàng trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sát thực như Helena nói tới, dáng dấp rất đáng yêu, trắng non tinh xảo khuôn mặt phối hợp rực rỡ tóc vàng, tại công quốc cảnh nội ít có nam nhân có thể so sánh. Nhưng nàng tự nhận là cùng Helena cái kia biến thái không giống, không hứng thú nuôi như thế đứa bé trên giường. Rõ ràng nên chú ý chính là thực lực. Marcia từ đối phương trên thân không cảm giác được mạnh đại kỵ sĩ cảm giác áp bách, cái này khiến nàng tâm tình hỏng bét. Rõ ràng là công quốc cùng vương quốc ở giữa mâu thuẫn, nhất định phải đem như thế cái yêu đất hải tử kéo vào. Helena ngươi 16 lúc, chặt cái đầu người đều phải tránh đằng sau ta khóc nửa ngày đâu. Nhưng mà này còn là Helena hải tử, Marcia nhớ tới chính mình khi còn bé, Helena thăm đáp lễ công quốc, ôn nhu ôm nàng cảnh tượng. Hiện tại chính mình lại đến lợi dụng đứa bé này, cái này khiến trong lòng nàng tràn ngập đối với Helena oán niệm. Marcia trong lòng nghĩ linh tinh, trên mặt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm rốt, nàng chú ý tới rốt trên thân kỵ binh áo giáp, ngựa khí mang theo vài phần trào phúng, à, vương quốc kiếm lăng đã nghèo túng đến, liền một bộ bạch cương áo giáp đều trả không nổi sao? Ngạch, gặp mặt liền trào phúng, hung ác như thế sao? Nhưng vì cái gì không có cảm nhận được các ý? Rốt có chút cổ quái nhìn xem nàng. Rốt dừng lại một lát, tham dò hồi đáp, đúng vậy, Marcia tỷ tỷ, ta hiện tại thật nghèo. Dù sao đối diện là chính mình biểu tỷ, rốt cũng không quan trọng ném không mất mặt. Hắn càng hiếu kỳ đối phương thái độ đến cùng như thế nào. Nghe thấy hắn, Marcia không tự giác mà liếc nhìn khôi giáp của mình, nghĩ thầm kích thước không thích hợp. Nàng lắc lắc đầu, vội vàng kéo căng lại mặt, đi đến bên người rốt ra hiệu hắn cùng nhau tiến vào nơi đóng quân. Thời gian của ta có hạn, kết thúc điện thử chấn quét sạch về sau cần lập tức trở lại, đi vào nói chuyện chính sự. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng rốt nhịn không được cười một tiếng. Hắn phát hiện đối phương tựa hồ còn thật quan tâm bộ dáng của mình. Trong thân thích còn là có không ít người tốt nha, rốt nghĩ thầm, cùng với nàng đi tới nơi đóng quân trung tâm. Liên quan tới điện thử chấn bản đồ bày ra ở trung ương, hai người thảo luận lên tiếp xuống quét sạch vấn đề. Điện thử chấn trước mắt chia làm hai khối khu vực, một khối là chấn nhỏ phía tây, bị đầu nhập điện thử bộ lạc ngọn đèn vàng cùng chấn nhỏ quân đội đem khống. Marcia đối với hắn nói do nói, một cái khác khối là chấn nhỏ phía đông, nơi đó là khu mỏ cả vị trí, hiện tại bị điện thử bộ lạc chiếm cứ. Rốt gật đầu nói, ta tìm hiểu tình huống, tiếp xuống chúng ta phân hai đội hành động, ngày mai mặt trời mọc trước một giờ, ta người phụ trách tiến công phía tây, ngươi phụ trách tiến công phía đông, phòng ngừa địch nhân thừa loạn chạy trốn. Có biên cảnh vệ đội trợ giúp, điện thử chấn địch nhân không phải đối thủ của bọn họ, trực tiếp cường công ép đi vào là được. Nhưng mà Si A lông mày lại nhíu lại, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Phía tây là trấn nhỏ Hải Tâm, có nội bộ tường cao bảo hộ, ngọn đèn vàng cùng trấn nhỏ số lượng của quân đội cộng lại vượt qua 400 người. Tương phản phía đông khu mỏ quặng không có tường thành bảo hộ, xâm nhập công quốc hiện thử bộ lạc, quân đội số lượng sẽ không vượt qua 300 người, xa so với phía tây dễ giải quyết hơn nhiều. Mà Si A quyết định lại cho đứa bé này một cái cơ hội, tỏ rõ hai bên mạnh yếu so sánh. Hy vọng rốt có thể chủ động lựa chọn phía đông, cái kia yếu hơn một bên. Một lát sau, thấy rốt không có đổi giọng, Mà Si A hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Lần này quét sạch hành động, Helena tổng đốc chiêu mộ lệnh bên trong viết rất rõ ràng. Để cho rốt phụ trách, Marcia chỉ cung cấp trợ giúp. Cho nên nàng không có phản bác đối phương kế hoạch, chỉ là trong lòng càng thêm thất vọng. Đem hắn coi là đối phương thử nghiệm bản thân chứng minh, dùng để biểu hiện bản thân ngây thơ hành vi. Rốt ngược lại là không có quá để ý theo cường công góc độ nhìn, phía tây tại tường cao bảo hộ xuống, sát thực so phía đông khu mỏ quặng càng khó đánh. Nhưng trong này quân đội thành phần phức tạp, là từ nhiều nhà thế lực hợp lại mà thành pha trộn bộ đội, đơn binh tố chất thấp. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần chui vào trong đó, dẫn đầu tinh nhuệ xử lý riêng phần mình thủ lĩnh. Phía tây quân đội lập tức liền phải loạn thành một bầy. Đến lúc đó đem đại môn mở ra, dễ như trở bàn tay liền có thể công hãm. Trấn nhỏ phía đông lại tương phản, hiện từ bộ lạc binh sĩ số lượng mặc dù thiếu, nhưng rất nhiều đều là tinh nhuệ, mà lại lẫn nhau thống nhất đoàn kết. Coi như nhất thời mất đi chỉ huy, những này không có đường lui man tộc binh sĩ cũng không phải ăn chay, vẫn như cũ sẽ buộc phát một trận đại chiến. Mà xì ạ dẫn đầu biên cảnh vệ đội không quan tâm, rốt trong tay binh sĩ sợ là đến thương vong không nhẹ. Hai bên quân đội xác nhận mục tiêu về sau, theo doanh địa tạm thời tách ra, riêng phần mình tiến về điện thử chấn mục tiêu khu vực. Tiến công thời gian định tại mặt trời mọc trước 1 giờ. Khi đó sắc trời sắp sáng không rõ, tia sáng mặc dù u ám, nhưng cũng đủ làm cho binh sĩ thấy rõ con đường, không đến mức thoát ly đội ngũ chạy loạn. Đồng thời đó cũng là địch quân trạm canh gác bị buông lỏng nhất thời gian, thích hợp nhanh chóng bộ đội tập kích. Thời gian đi tới nửa đêm, cách rời đi chiến còn có ít giờ. Rốt đứng tại một chỗ trên dốc cao, tại hàn phong quét xuống, nhìn về phương xa. Nơi đó là yển thử trấn phía tây khu vực hải tâm. Quay chung quanh tường cao độ cao tại 5 mét, đủ để ngăn chặn binh lính bình thường tiến công. Theo mây đen không ngừng di động, ánh trăng hoàn toàn bị che chắn, yển thử trấn lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Không sai biệt lắm là thời điểm, lên đường đi. Rốt nhẹ nói, theo trên dốc cao nhảy xuống. Ở phía sau hắn, Hồn Mẹ cùng 12 tên kỵ sĩ tùy tùng túi đầu lĩnh mệnh, nhao nhao nhảy xuống dốc cao, đuổi theo bước chân của hắn. Ẩn trong khói độ nha từ trên bầu trời hạ xuống, ở lại ở trên bờ vai của mọi người. Vận đục màu xám sương mù bao phủ mặt ngoài, dưới sự ảnh hưởng của tiềm vụ chi vũ, một đoàn người trốn vào bóng tối, biến mất trong bóng đêm. Vượt qua hiện thử trấn bên ngoài vách tường về sau, lặng yên không một tiếng động hành tẩu trên đường phố. So với trong bóng đêm đại quy mô quân đội hỗn loạn tiến công, bộ đội tinh nhuệ tập kích chiến đấu, hiển nhiên càng thích hợp cái thế giới này dạng tập hình thức. Rốt nhìn thấy Hồn Mẹ nâng lên tên nỏ, bắn thủ phía trước chỗ tháp canh binh sĩ cổ về sau, gật gật đầu tiếp tục tiến lên. Ẩn trong khói độ nha đẳng cấp còn chưa đủ, muốn xuyên tường nhất định phải bảo trì đầy đủ chậm tốc độ, mà lại hình thể không thể quá lớn. Nếu như là bại lộ tại địch nhân dưới mắt, càng giống là đang chịu chết. Dù sao xuyên tường lúc không thể có quá lớn động tác biên độ, nhưng làm trong bóng tối thích khách tiềm hành kỹ năng, đủ để được xương tụng hoàn mỹ. Chương 67. Chui vào trong đó đêm mây đen gió lớn. Tiền thử chấn tường cao phía trên, từng người chạm canh gác vệ trong bóng đêm ngủ gật. Đột nhiên, sau lưng rối đến bàn tay che miệng của bọn hắn. Không cách nào chống cự hoảng hốt để bọn hắn đại nào sợ hãi, con mắt tại quá độ sung huyết xuống, khoa trương ra bên ngoài lồi ra. Bọn hắn muốn hô to kêu gọi, lại chỉ có thể bất lực cảm thụ chủy thủ đâm xuyên yết hầu thống khổ. Cuối cùng tại một tiếng nghẹn ngào bên trong, không cam lòng đổ xuống. Trong bóng tối kỵ sĩ tùy tùng bạn gió tùy hành, giải quyết trạm canh gác vị về sau, một lần nữa hội tụ. Rốt ngồi tại tường đá vùng ven, bàn tay chống cằm, ngắm nhìn phía dưới chấn nhỏ. Liên miên thấp bé nhà lều, vận đục vũng bùn con đường, liếc nhìn lại không gặp được mấy tòa ra dáng kiến trúc. Chính như đã từng Hà Khẩu trấn, những này biên cảnh thành trấn hoàn cảnh hỏng bét tới cực điểm. Thậm chí so ra kém vương quốc nội bộ nghèo khó thôn xóm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, để trong trấn hoạch tâm kiến trúc càng đột xuất. Rốt nhìn về phía cuối đường, tòa kia 5 tầng lầu cao phong ốc. Trình tề đắp lên gạch ngói cùng tinh xảo ưu nhã thật điêu, để nó cùng chung quanh không hợp nhau, như là một tòa sừng sững tại bình dân quận biệt thự sang trọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, loại này bố cục đối với người tiến công rất hữu hảo. Trực tiếp bất chính mình dò xét thời gian, rụt nghĩ thầm. Thấy thủ hạ trở về sau, hắn vất tay chỉ thị, một đoàn người trong bóng đêm hướng tòa kia phòng ốc tới gần. Cùng lúc đó, nhà này hiện thử trấn lãnh chúa trong thành bảo. Một chén bị soát bên trên kim sơn đồng thau cây đèn bên trong, đến từ Đông Hải cảng kình ngọn đèn được thắp sáng. Màu da cam hỏa diễm dập dờn. Ánh lửa chiếu sáng gian phòng, hiện lộ ra bên trong ba bóng người. Một người trong đó chính là hiện thử trấn đã từng năm tước. Bây giờ bị công quốc tuyên bố phản bội, lọt vào truy nã lãnh chúa bị lạc. Tên này kế thừa tổ tông hiện thử bộ lạc, cái kia màu nâu đen làn da cường tráng nam tử, giờ phút này ngồi trên đế, không hài lòng nhìn về phía đối diện. Thấy ánh mắt của hắn quan tới, ngọn đèn vàng đầu mục giặc cổ, trên mặt của hắn lộ ra lấy lòng nụ cười. Giặc cổ trong tay nắm một đầu dài nhỏ xiên xích. Xiên xích một chỗ khác, sắt thép chế tạo nô lệ vòng cổ bị bọc tại một thiếu nữ trên cổ. Thiếu nữ quần áo tả tơi, lộ ra dưới thân mảng lớn da thịt trắng nõn. Giờ phút này hai tay ôm đầu gối, tránh tại góc phòng run lẩy bẩy. Lãnh chúa Vũ Lạc nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt bất mãn cảm xúc làm sâu sắc. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người của ngươi tại chiến trường trung quanh vơ vét nửa ngày, cuối cùng liền tìm cho ta như thế cái đồ chơi trở về. Thấy tâm tình của hắn không nhanh, giặc cổ đội vàng trả lời, không nên hiểu lầm, cái này như trước kia những cái kia vương quốc kỹ nữ không giống. Nữ nhân này là mặt cổ bá tước gia tộc, tên kia phụ lở kỵ sĩ vị hôn thê, một tên đến từ vương quốc tử tước gia tộc quý tộc tiểu thư. Vì cho thấy giá trị của nàng, giặc cổ đội vàng kéo động xiềng xích, đem thiếu nữ thô bạo kéo tới về sau, kéo lên tóc của nàng, đưa nàng lệ rơi đầy mặt trắng non khuôn mặt hiện ra ở trước mặt biểu lạc. Ngay nhìn kỹ, giặc cổ chỉ về phía nàng trên trán, viên kia bắt mắt ngọn đèn vàng nô lệ ân ký. Mặt cổ gia tộc ngu xuẩn cho là mình có thể nắm giữ ngọn đèn vàng, nhưng lại không biết bọn hắn cái gọi là quý tộc uy nghiêm tại Bắc Cảnh không đáng một đồng. Bây giờ gia tộc bọn họ vị hôn thê, tên này quý tộc thiếu nữ bị đã từng thủ hạ đánh lên nhà mình nô lệ ân ký, cỡ nào thú vị cố sự. Xin tin tưởng ta, tiện thử bộ lạc các dũng sĩ sẽ thích cái này hàng hóa. Bọn hắn sẽ yêu chết nàng. Giác cổ cố gắng từ mọi phương diện thổi phồng thiếu nữ giá trị. Đồng thời trong đầu nhớ tới mấy tháng trước, Phú Lở chạy tới nơi này, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn thái độ. Cái này khiến giác cổ mặt lộ khó ý, khẽ động thiếu nữ tóc cường độ dần dần tăng lớn. Đỏ thắm tơ máu từ thiếu nữ sợi tóc điểm điểm chảy ra. Điệu lạc theo trong tay hắn tiếp nhận thiếu nữ, xoẹt một tiếng xuống, giật ra y phục của nàng. Bàn tay tìm chặt cổ của nàng giơ lên, đánh ra trước mắt khối này trần truồng thịt trắng. Không đáng một đồng rác rưởi. Điệu lạc ngữ khí hung ác, một thanh bỏ qua nàng, đưa nàng ngã tại trên mặt đất. Ta là để ngươi đem cái kia mặt cổ gia tộc Phú Lở bắt lấy, không phải để ngươi đoạt như thế cái đồ chơi. Ngươi cái vô năng phế vật. Điệu lạc xông giặt cổ giống giận, vẩy ra nước bọt đem hắn bao phủ. Diệu Lạc rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Trước đây hắn liên hợp ngọn đèn vàng, tại cung điện thử bộ lạc nội ứng ngoại hợp xuống, đánh xuyên phủ lở khai thác lãnh địa, làm ra loại khiêu khích này vương quốc sau đó, hắn có thể lựa chọn đường sống chỉ có một đầu, vứt bỏ điện thử chấn, trốn chết điện thử bộ lạc thành thị. Vì thế hắn cần mang lên đầy đủ giá trị chiến lợi phẩm, mới có thể có đến bộ lạc quý tộc thưởng thức, ở nơi đó thu hoạch được cao vị. Nguyên bản mục tiêu của hắn là phủ lở kỵ sĩ bản nhân, nhưng mà ngọn đèn vàng đám này phế vật, sừng sốt để phủ lở trốn thoát, chỉ bắt trở lại một nữ nhân. Phủ lở bị hôn thê. Loại nữ nhân này tại bộ lạc quý tộc trong mắt không có chút giá trị có thể nói. Ta nói qua ta muốn chính là nam nhân, là có vương quốc đại quý tộc huyết thống nam nhân. Diệu Lạc giống cuống họng đau, đẩy ra giặt cổ về sau đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Hắn đổi đề tài, đột nhiên nói, phụ cận còn có những cái nào đến từ vương quốc đại quý tộc khai thác kỵ sĩ. Bị hắn hù đến giặt cổ không dám trì hoãn, đội vàng mở ra bản đồ trả lời, gần nhất chính là kiếm lăng tạp trùng rộn rộn xe đá lệ, đông nam phương hướng có đỏ núi chát lơ mệ phỉu, lại sau này là. Giặt cổ từng cái bày ra phụ cận khai thác kỵ sĩ. Diệu Lạc ánh mắt cuối cùng ngừng tại Hà Khẩu trấn vị trí. Hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu làm ra quyết định, mở miệng nói, để ngươi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn tập kích Hà Khẩu trấn. Chết nhiều như vậy bộ lạc binh sĩ, làm phụ lở theo trong tay hắn chạy trốn lúc, Diệu Lạc liền rõ ràng mình đã không được chọn. Dù cho liều sạch thủ hạ binh lính, cũng muốn mang lên một cái trở về. Một lát sau, thấy giặt cổ thế mà không có trả lời, Diệu Lạc nộ khí đằng đằng mở mắt ra. Ngươi điếc. Ân, ngươi là. Giờ phút này, trong gian phòng thêm ra một người. Như là như hoàng kim chói mắt, rực rỡ tóc vàng dưới sự chiếu rọi của ánh lửa lấp lóe. Trong đầu người giống như giống chân thực xuất hiện ở trước mắt, giờ khắc này, Diệu Lạc con ngươi đột nhiên thích chặt. Ở phía trước hắn, giặt cổ, tên này ngọn đèn vàng đầu mục nghi hoặc nhìn về phía lồng ngực. Ở nơi đó, hắn trông thấy một đoạn băng màu trắng nuôi kiếm xuyên ngực mà qua, hàn khí đóng băng huyết dịch. Hắn chỉ sợ không có cách nào trả lời. Rốt đem bội kiếm băng phong theo trong cơ thể hắn rút ra. Giặt cổ bờ môi xê dịch, giống như là muốn nói cái gì, lại chỉ có thể vô lực bằng xuống đất. Giải quyết hắn về sau, rốt nhìn về phía đối diện tên kia điện thử trấn lãnh chúa. Ta có mấy cái hỏi, ân, không vui lòng sao? Vậy trước tiên chờ một chút. Rốt đem bội kiếm gác ở trước người. Ở phía trước hắn Diệu Lạc sớm đã từ trên ghế nổi lên. Tên này cường tráng chiến sĩ lập tức nắm chặt bên cạnh bàn búa chuôi ngắn, nâng quá đỉnh đầu, gơ hướng hắn chém vào mà đến. Rốt thấy hắn tiến công thanh thế to lớn, không có lựa chọn đón đỡ. Tại chiến phủ từ trên xuống dưới bổ tới lúc, thân thể hướng mặt bên khẽ nghiêng, lưỡi búa sát qua thân thể của hắn lướt qua. Trong quá trình này, rốt bàn tay nắm tay, tại Diệu Lạc thu lực trở về thủ trước, thừa dịp đứng không một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Động tác của ngươi biên độ quá lớn. Rốt lắc đầu nói, nhìn về phía hắn. Phần bụng là nhân thể mềm yếu nhất, cũng là hữu hiệu nhất đả kích vị trí, không giữ lại chút nào lực lượng theo nắm đấm chỗ quán thông địch nhân. Diệu Lạc trúng quyền về sau chiến phủ rời tay, vượt qua một bên, cả người thống khổ co lại thành một đoạn, đang không ngừng nôn khan. Trình độ tại tinh nhuệ kỵ sĩ bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường, trên thân còn không có mặc áo giáp, loại trình độ này cũng không có tư cách cùng chính mình cận chiến đối kháng. Rốt trong lòng bình phán nói, tới gần về sau tháo bỏ xuống tứ chi của hắn, đem hắn cột vào trên ghế. Chương 68. Nghiên ép chi thế ta hỏi, ngươi đáp, nói nhảm nhiều một chữ liền đi chết. Rốt thấy Diệu Lạc theo trong đau đớn hoàn hồn về sau, đi tới trước mặt hắn. Bội kiếm băng phong mũi kiếm khoác lên cổ của hắn chỗ, phát ra hàn khí tiếp xúc nơi đó làn da. Cổ vị trí mẫn cảm mà yếu ớt, Diệu Lạc thân thể tại kích thích, khống chế không nổi treo lên giật mình. Vương quốc cái gọi là buôn lậu là như thế nào tiến hành? Đem ngươi biết đến cho ta miêu tả một lần. Rốt rõ hỏi. Đây cũng là hắn hiện tại tò mò nhất sự tình. Cứ việc theo gần nhất hiểu rõ đến đủ loại hạng mục công việc, để rốt rõ ràng buôn lậu sinh ý lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng hắn dù sao không có tham dự qua, là ngoại nhân ngắm hoa trong màn sương. Từ đầu đến cuối quyết thiếu thực tế hiểu rõ. Hiện tại chính mình thành Bắc cảnh khai thác kỵ sĩ, phương diện này vấn đề dù sao cũng phải làm rõ ràng mới được. Đừng đến lúc đó chính mình cùng man tộc đánh trận, kết quả hậu phương các đại quý tộc liều mạng cho địch nhân đưa lương thực trang bị. Cái kia thật có thể đem hắn tức chết. Loại này bí mật sẽ muốn người bình thường mệnh, nhưng tại thân phận đầy đủ đại nhân vật trong mắt, lại sớm đã là công khai tình huống. Diệu Lạc hít sâu một hơi, không do dự hồi đáp, ta không rõ ràng vương quốc nội bộ quy trình, nhưng buôn lậu hàng hóa đưa đến công quốc về sau, cần nộp lên 5 thành lích lợi cho biên cảnh vệ đội, sau đó đem hàng hóa vận chuyển đến Bắc cảnh nội bộ trung lập thành thị. Nơi đó là Bắc cảnh chư vương ngầm đồng ý giao dịch điểm. Cách nơi này gần nhất trung lập thành thị là Nhai Rất Thành, chỉ cần đem hàng hóa đưa đến nơi đó, liền có thể cùng Bắc cảnh các bộ lạc trao đổi vật tư, không ai sẽ ở nơi đó nháo sự. Rốt nghe hắn giải thích cặn kẽ xong, đối với buôn lậu mậu dịch có đại khái hiểu rõ. Bắc cảnh tình huống rất đặc thù, trừ các bộ lạc chư vương cắt cứ bên ngoài, vẫn tồn tại không ít trung lập thành thị. Trung lập thành thị nội bộ tạo thành phức tạp, có cường đại võ lực đồng thời lại không tham dự phân tranh. Thế là chậm rãi trở thành các đại bộ lạc ngầm thừa nhận giao dịch điểm, lẫn nhau tại cái kia trao đổi vật tư, thương nghiệp phát đạt. Cùng rốt trong tưởng tượng khác biệt. Vương quốc cái gọi là buôn lậu, để lộ khăn che mặt thần bí về sau, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem vương quốc nội bộ hàng hóa cầm tới Bắc cảnh trung lập thành thị đi bán mà thôi. Chỉ có điều quá trình này cần ba loại quan hệ. Đầu tiên là vương quốc nội bộ con đường, thứ hai là hối lộ công quốc biên cảnh vệ đội, thứ ba là theo biên cảnh đến trung lập thành thị trên con đường này, man tộc thành trì quan hệ. Trước hai điểm dễ lý giải, điểm thứ ba phương diện, rốt cân nhắc chính mình vị trí Bình Định Sơn. Hắn muốn đi gần nhất trung lập thành thị Nhai Giác thành buôn bán, liền nhất định phải xuyên qua Lang Tù Sạt Cổ băng thành. Con đường ngăn trở xuống, kia liền cần phải có lang tù nội bộ quan hệ để bọn hắn thả thương đội đi qua. Cái khác lộ tuyến cũng là như thế. Mặc Cổ Bá Tước gia tộc thủ hạ ngọn đèn vàng, bọn hắn liền cùng Yển Tử Bộ Lạc quan hệ không tệ, có thể vượt qua đối phương thành trì buôn bán. Chỉ tiếc quan hệ có chút tốt qua đầu. Rốt không khỏi lắc đầu, nhìn về phía chết đi ngọn đèn vàng đầu mục, cùng bên cạnh mê man đi thiếu nữ. Tốt đến trực tiếp đảo khách thành chủ, tại chỗ phản bội. Thậm chí nghe bọn hắn lời nói mới rồi, thiếu nữ này thế mà là phụ lở kỵ sĩ vị hôn thê. Rốt cầm lấy bên cạnh chăn lông, đi tới thiếu nữ bên người đưa nàng trần trụi thân thể che lại, biểu thị không lời nào để nói, cái này huynh đệ cũng là đủ không hợp thói thường, đi ra khai thác thế mà còn đem lão bà mang lên. Thật là man tộc cùng ngươi chơi nhà trò đâu. Hắn lần này nếu là không đến, Mặc Cổ gia tộc nội bộ liền phải trình diễn hạn chế cấp kỳ bản. Một bên khác, thấy Rốt tạm thời không có chú ý chính mình về sau, Diệu Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cúi đầu xuống ẩn tàng lại căm hận ánh mắt, lặng lặng chờ đợi cái gì? Vì cam đoan an toàn, nhà này tòa thành tụ lại hắn thủ hạ cùng ngọn đèn vàng cao thủ, nhất là cái sau, đa số tinh thông ám sát thích khách. Diệu Lạc không rõ ràng cái này đáng chết tạp chủng kỵ sĩ là như thế nào trà trộn vào đến, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu những thích khách kia liền có thể phát giác được không đúng, kịp thời tiến đến viện trợ. Đúng lúc này, phía dưới trong phòng đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng vang. Diệu Lạc nụ cười vừa mới hiện lộ, một giây sau, nét mặt của hắn ngưng trệ. Bởi vì phía dưới truyền đến là hắn thủ hạ thống khổ tiếng kêu rên. Một phút đồng hồ trước, lầu dưới trong phòng, Nột đang sắc mặt khó chịu trừng mắt trước địch nhân. Các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên. Đây chính là cái dọa người thái điều thích khách. Một tên thích khách thẹn quá thành giận hét lớn. Mấy giây trước, tên này ngọn đèn vàng thích khách trong đêm tối bị bừng tỉnh. Hắn phát giác được có người chui vào, trong lòng hoảng hốt là lấy ở đâu thích khách đại sư. Thế mà có thể vượt qua bên ngoài trùng điệp đường ranh giới, lặng yên không một tiếng động sờ đến nơi này. Đang lúc hắn đã bỏ đi hy vọng, nhắm mắt chờ chết lúc, đột nhiên phát giác được không đúng. Giống như có chút vấn đề. Trong lòng của hắn không xác định. Vị này thích khách đại sư bước chân làm sao rõ ràng như vậy? Hả? Đại sư tại sao phải đâm vào chết tường? Chờ một chút, dao găm của hắn có phải là đâm lệch rồi? Cỏ, chó má thích khách đại sư. Đây chính là cái thái điều đồ chơi, dọa lao tử nhảy một cái. Tên này thích khách nghiêng đầu né tránh truy thủ, trong lòng bốc hỏa nhảy dựng lên, hướng đồng bạn bên cạnh giống to. Từng người ngọn đèn vàng thích khách bị bừng tỉnh, cấp tốc đứng dậy tụ đến. Cái gì phá ngọn ý? Thấy mình bại lộ, nột một thanh bước bỏ truy thủ trong tay. Phát hiện bị vây quanh về sau, hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại hưng phấn cười ha ha. Chó ma ám sát, thế này mới đúng a, đến, đều tới, đến trước mặt ta đến. A, giả thần giả quỷ, đoàn người cùng lúc làm sạch hắn. Thích khách cười lạnh chào hỏi đồng bạn, sau đó rút ra chủy thủ bên hông lấn người mà lên. Vì để tránh cho sinh ra động tĩnh, chui vào lúc rụt bọn người không có mặc bản giáp. Một đoàn người mặc trên người chính là bản giáp áo, một loại đem từng khối giáp phiến tán đinh tại vải vóc nội bộ dày đặc quần áo, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể vị trí. Kinh nghiệm phong phú để bọn thích khách phát hiện điểm này. Dao găm trong tay ngược lại nhắm vào nội tứ chi đánh tới. Chật hẹp trong phòng không gian không có chỗ tránh né. Liên tại bọn hắn sắp thành công lúc, tên thích khách kia đột nhiên sững sờ. Hắn trợn mắt nhìn đối phương tại giống to một tiếng xuống, hai tay nắm lại bên cạnh giường ván gỗ. Sau đó đem chọn cái giường nâng lên, như cự kiếm huy động, hướng bọn họ gào thét lên đập tới. Giờ khắc này, gian phòng nhỏ hẹp ngược lại đem bọn hắn vây khốn, tránh cũng không thể tránh. Ván giường bên trên mang theo cự lực đụng đánh vào trên người bọn hắn, như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. Nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh thúy thành, bọn thích khách như là con muỗi bị đập tại vách tường mặt ngoài, tràn ra từng bãi đỏ tươi huyết dịch. Kỵ sĩ, ngươi, hèn hạ. Tên này thích khách trước khi chết biệt quất quát. Lúc nào vương quốc kỵ sĩ không biết xấu hổ như vậy. Nếu sớm biết địch nhân là cường đại kỵ sĩ, bọn hắn điên mới dám chính diện đi liều mạng a. Nghe dưới lầu truyền đến như là phá rỡ náo nhiệt âm thanh, rốt bất đắc dĩ cười một tiếng. Nội học tập chính là chính thống kỵ sĩ kỹ nghệ, mà lại là trong đó chủ đánh lực lượng đại kiếm. Để hắn trong bóng đêm làm ám sát, ít nhiều có chút làm khó hắn. Lại biến thành dạng này rốt cũng không tính ngoài ý muốn. Động tĩnh của nơi này quá lớn, đã kinh động bên ngoài binh sĩ, nhưng ảnh hưởng không lớn. Trên lệch thời gian không nhiều, rốt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm đã qua, con đường không còn một mảnh đen kịt. Phương xa chờ đợi Thuẫn Mô binh nhóm đã xuất động, bộ pháp chỉnh tề hướng Nghiễn Thử trấn đánh tới. Cùng lúc đó, tường cao vị trí hồn mẹ bọn người nhao nhao hành động, đem vách tường đại môn mở ra. Khuyết thiếu chỉ huy Nghiễn Thử trấn binh sĩ sau khi tỉnh lại, mê vong nhìn xem. Thấy đám người này biểu lộ trấn định tự nhiên, động tác nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí không dám lên trước hỏi thăm. Binh sĩ cho rằng đây là lãnh chúa mệnh lệnh, thế là phối hợp ở bên cạnh áp, căn bản không có quản. Thẳng đến tiết bích doanh Thuẫn Mô binh tràn vào trong đó, rốt rõ ràng trận chiến đấu này đã kết thúc. Nghiễn Thử trấn thấp bé cũ nát phòng ốc kiến trúc, không cách nào làm hữu hiệu công sự che chắn. Nơi này binh sĩ liền đánh chiến đấu trên đường phố tư cách đều không có. Mất đi tường cao che chở, đối mặt Thuẫn Mô binh chiến trận rào sát, đem không hề có lực hoàn thủ. Chương 69. Trấn nhỏ quét sạch đáng chết, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cứt chó, trời còn chưa sáng đâu, vì cái gì như thế ầm ĩ? Tựa như là đại môn bên kia thanh âm, kỳ quái, chưa nghe nói qua hôm nay bên ngoài sẽ đến người nào à? Chẳng lẽ có thương đội trải qua? Đại môn truyền đến trận trận lộn xộn tiếng vang, để Yển Thử trấn bên trong từng người binh sĩ theo trong phòng tỉnh lại. Bọn hắn bối rối mặc vào giáp da về sau đi ra cửa, nghi hoặc nhìn về phía đường đi chung quanh. Bắc cảnh gió rét thấu xương thổi tới, để bọn hắn hai tay ôm vai che ở trước ngực, nhìn không được run rẩy. Các binh sĩ vừa đi vừa về tứ phương, nhưng không nghe thấy trưởng quan hiệu triệu. Mộng đẹp bị quấy nhiễu phẫn nộ để bọn hắn nhịn không được giận mắng, trong lúc nhất thời trên đường phố lẫn lộn cùng nhau. Đang lúc bọn hắn mắng có chút mệt nhọc, chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ lúc. Đường đi phía trước, một tên hoảng sợ lính liên lạc hướng nơi này chạy tới. Địch tập. cẩn thận có người tập, hắn lời nói chưa rơi, một mũi tên theo chỗ cửa lớn tường cao bên trên phóng tới, đuổi kịp bước chân của hắn. Lính liên lạc nhìn mình bị đâm xuyên lồng ngực, ánh mắt bất lực, tại một cái lảo đảo xuống, mới ngã xuống đất. Địch tập. Hiển thử trấn binh sĩ hai mặt nhìn nhau, rốt cục ý thức được không đúng, nhưng mà đã quá muộn. Rộng mở chỗ cửa lớn, thiết bích doanh tuấn mô binh bộ phạt chỉnh tề bước vào trong trấn. Sau lưng còn đi theo từng dãy thần tiễn doanh nỏ thủ, nâng cao chữ thập nỏ, vận sức chờ phát động. Hiển thử trấn lãnh chúa bị lạc phản bội vương quốc, tội đáng chết vạn lần, hiện đã bị rổ xạ vương quốc cùng Bắc Xương công quốc truy nã. Phùng Hàn thủy quận tổng đốc chi mệnh đến đây quét sạch phản đồ, thông báo trong tiểu trấn tất cả binh sĩ, tên phản đồ này không đáng các ngươi vì hắn liều mạng, lập tức bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Holmes làm tiến công chỉ huy, giờ phút này đang đứng tại thuẫn mâu trong trận ở giữa, lớn tiếng hướng những binh lính này hô. Thấy những binh lính này trong lúc bối rối, còn không có làm rõ ràng tình trạng, thậm chí có tụ tập lại động tác, hắn ánh mắt lạnh lùng ra lệnh, bắn tên. Phía trước vòng thứ nhất tên nỏ phát xạ, trong đó trọng điểm mục tiêu là những trang bị kia tinh lương bắt mắt binh sĩ. A, không, không muốn, bỏ qua ta, tay của ta. A, đáng chết, ta trúng tên. Theo tên nỏ bắn một lượng, từng người binh sĩ né tránh không kịp, vật khí kém tại chỗ bị bắn thủng yếu hại, nằm trên mặt đất không có khí tức. Trừ cái đó ra, càng nhiều binh sĩ vội vàng trốn vào trong phòng, ánh mắt cuống quýt nhìn chăm chú chi này xâm nhập trong trấn lạ lẫm quân đội. Xạ kích nỏ thủ nhóm lui đến tuấn mâu binh sau lưng, bắt đầu một lần nữa lên dây cung. Đối địch binh sĩ bên trong, những địa vị kia tương đối cao người thấy này ánh mắt sáng lên, vội vàng từ trong nhà xông tới, cơ vũ khí trong miệng hô lớn, đám này đáng chết rất rưởi, các huynh đệ cùng tiến lên xử lý bọn hắn. Trước mắt quân đội trưởng quan hô to mệnh lệnh, những binh lính khác trải qua ngắn ngủi do dự về sau còn là lựa chọn đi tới. Không ít binh sĩ hội tụ về sau, tại bọn hắn dưới sự hiệu triệu khởi xướng công kích, tử vong cùng huyết tinh bộc phát, tiện thử trấn bên trong nháy mắt lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Rất nhiều binh sĩ điên cuồng va chạm tại thuẫn mâu trước trận, muốn thừa cơ xông ra địch nhân trận hình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện lựa chọn của mình đến cỡ nào ngu xuẩn, hôn thành một đoàn xung kích bị thuẫn mâu trận tùy tiện ngăn lại. Ngay sau đó, chiến mâu đâm ra, một vòng càng thêm máu tanh tàn sát trên đường phố bộc phát. Mấy vòng xung kích về sau, tiện thử trấn binh sĩ bị hoảng hốt hù sợ, rất nhiều người vội vàng vứt xuống vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất lựa chọn đầu hàng. Nhưng cũng không ít binh sĩ lựa chọn quay đầu chạy trốn, biến mất ở trong trấn nhỏ bộ. Thiết bích doanh đại đội thứ nhất về phía tây bên cạnh đường đi đẩy tới, thứ hai đại đội nhắm hướng đông bên cạnh đường đi đẩy tới, nỏ thủ theo hàng ngũ đi theo, bảo đảm giải trừ trong tiểu trấn tất cả vũ trang. Hồn mẹ hướng quân đội ra lệnh, để binh sĩ chậm rãi đẩy tới. Tâm tình của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Tác chiến kế hoạch rất thuận lợi, vượt qua trấn nhỏ tường cao về sau, nội bộ chạy trốn địch nhân đã không đủ gây sợ. Trung thực ngồi xổm, ở nơi đó đừng nhúc nhích. Đừng cho ta làm cái gì tiểu động tác, không phải các ngươi liền xong đời. Thiết bích doanh bên trong một viên, Michael tay cầm thuẫn mâu, âm thanh lạnh lùng nói. Tại hắn đối diện, phòng ốc nơi hẻo lánh chính ngồi xổm một đôi vợ chồng cùng hai cái nam hải. Vợ chồng hai người đang sợ hãi xuống, vội vàng che chính mình hài tử miệng, ôm bọn hắn chăm chú nuốt ở nơi hẻo lánh. Thấy cái này một nhà coi như thất thời, Michael hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trong phòng. Nhỏ hẹp nhà lều giấu không được đồ vật, trừ mấy cái hòm gỗ bên ngoài, nhìn một cái không sót gì. Michael ánh mắt mong đợi tới gần hòm gỗ, vội vàng mở ra. Bên trong chỉ có hai kiện cũ nát cây đầy trường bảo. Hắn có chịu đóng lại, nhìn về phía trong phòng địa phương khác. Trừ hai tấm giường gỗ bên ngoài, nóc nhà treo phơi chế cá khô, trên mặt bàn thì bày biện phát cứng rắn bánh mì đen cùng dùng nội tạng thu băng lạp xưởng, tản ra có chút mùi thối. Michael biểu lộ rất là thất vọng, hắn không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ binh sĩ cùng vũ khí vết tích. Trước đây đường đi sau khi chiến đấu kết thúc, hiện thử trấn binh sĩ tán loạn chạy trốn. Những binh lính này vì tránh né đuổi bắt, từng cái trốn ở nhà lều cỏ tranh phía dưới. Vì giải quyết những này tiềm ẩn uy hiếp, thuẫn mâu binh nao nao chia thành tốc nhỏ. Dựa theo riêng phần mình tiểu đội hành động, lục soát trong tiểu trấn không có đầu hàng quân địch binh sĩ. Đây đã là mắc cờ điều tra căn phòng thứ 8 phòng, nhưng vẫn là không có tìm được bất kỳ kẻ địch nào. Mà nó, lao tử điểm công lao a. Tiện tử trấn, cỏ, đám này chuột con non thật đúng là có thể chui hang chuột chạy hay sao? Nghĩ đến mùa tiểu tử kia vận may ở tiến vào căn phòng lớn, Michael trong lòng chua đến muốn mạng, tâm tình càng ngày càng khó chịu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rét run. Nhìn về phía gian phòng tên kia nam nhân, cùng trong ngực hắn hai cái nam hải. Dù sao điểm công lao là theo đầu người tính toán, ai đầu không phải đầu. Đang lúc Michael nắm chặt trường mâu, ánh mắt càng thêm hung tàn lúc, bên ngoài truyền đến tiểu đội trưởng tiếng hô hoán. Đều đã điều tra rõ chưa? Nghe thấy tiểu đội trưởng thanh âm, Michael bị giật nảy mình, phía sau quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà nó, cha rõ ràng, nơi này không có. Michael một bả nhấc lên trong tay là xưởng, hung tợn cắn một cái về sau ném vào đi. Hắn mơ hồ không rõ hồi đáp, tâm tình khó chịu đi ra phòng ốc. Thấy hắn rời đi về sau, bên trong vợ chồng lúc này mới bung ra trong ngực hải tử, trầm tĩnh lại. Cha rõ ràng liền đi tiếp theo con đường. Thấy tiểu đội binh sĩ hội tụ, tiểu đội trưởng biểu lộ nghiêm túc dặn dò. Ta nhắc lại các ngươi một lần, quân đội áp dụng liên đối chế. Nếu ai dám dở trò dối trá, dùng bình dân đầu người xung làm chiến quả, chúng ta toàn bộ tiểu đội đều phải chịu phạt. Đến lúc đó không cần hồn mẹ đại nhân hạ lệnh, ta sẽ trước tiên đem cái kia hai họa tiểu đội rác rưởi đâm xuyên. Nhớ chưa có? Tiểu đội trưởng ngữ khí hung ác hét lớn. Tuân mệnh. Từng người tiểu đội binh sĩ vội vàng đáp lại nói. Thấy có mấy người hướng chính mình trông lại, Michael một bên trong miệng nhai lấy lạp xưởng, một bên không cam lòng yếu thế chừng trở về. Nhìn cái gì vậy, lão tử là người đứng đắn, không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Chương 70. Hỗn loạn kết thúc coi như không tệ. Tiền thử trấn trong thành bảo, rốt ngồi tại bên cửa sổ xuôi theo, bình tĩnh gật đầu. hắn nhìn hướng phía dưới trên đường phố, không ngừng đẩy tới thuẫn mô binh. Đồng thời mượn nhờ độ nha giám sát, đem từng người thuẫn mô binh điều tra cư dân phòng ốc biểu hiện để ở trong mắt. Vì cam đoan quân đội quân sự tố dưỡng, để binh sĩ làm được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh, rốt thiết trí hai phương diện tiêu chuẩn. Đệ nhất phương diện là quân đội binh sĩ phong phú đãi ngộ. So sánh lãnh địa bây giờ cái khác ngành nghề, quân đội tam doanh binh sĩ đãi ngộ tuyệt đối tính được ưu việt. Thịt binh viễn là ưu tiên cung ứng, binh sĩ địa vị cũng so phổ thông công tượng cao hơn không ít. Cái này có thể để binh sĩ càng thêm chân quý trước mắt thân phận, tự động tuân thủ kỷ luật. Một phương diện khác tự nhiên là khắc nghiệt quân đội điều lệ. Vì tại giai đoạn trước phòng ngừa con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện, rốt lấy tiểu đội 10 người làm đơn vị, áp dụng liên đối chế. Một phạm nhân sai, toàn đội bị phạt. Thiết binh doanh các tiểu đội trưởng là từ cùng hắn theo kiếm lăng mà đến dân binh đảm nhiệm. Bản thân sớm đã tán đồng quân đội lý niệm, có thể hữu hiệu chấp hành rốt mệnh lệnh. Tại binh sĩ tự phát giám sát xuống, trước mắt quân đội quân công hệ thống duy trì coi như không tệ. Binh sĩ ở trên chiến trường dũng cảm giết địch, không sợ tử vong, ít có người đưa ánh mắt nhìn về phía bình dân nhỏ yếu, ý đồ lừa gạt trực quan. Đương nhiên, nội bộ các loại vấn đề nhỏ còn là có không ít. Rốt có thể lý giải, dù sao quân đội chế độ mới thành lập không lâu, còn không có hình thành vững chắc lý niệm. Chỉ cần có thể duy trì giản khung không ngã, còn lại sẽ tại thời gian ở bên trong lấy được lắng đọng. Rốt đưa ánh mắt từ phía dưới thu hồi, nâng lên trong tay bội kiếm, tại bịu là không cam lòng trừng mắt xuống, đâm xuyên cổ của hắn. Vẫn chưa máu tươi, hàn khí theo mũi kiếm quét tán, để khuôn mặt của hắn trong khoảng thời gian ngắn cứng nhắc. Mấy giây qua đi, cả người té lăn trên đất, mất đi sức sống. Tiền thử chấn đã công hãm, vị này đã từng lãnh chúa tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa. Giải quyết bịu lạt về sau, rốt đi hướng gian phòng một bên khác, trong miệng nói, ta là rốt rốt sẽ đã lệ, Bình Định Sơn cùng Hà Khẩu chấn lãnh chúa, vương quốc khai thác kỵ sĩ, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết ta. Nghe thấy hắn, chính nút ở chăn lông bên trong thiếu nữ thân thể chấn động một cái. Chỉ là vẫn chưa mở mắt, giống như là vẫn chưa có tỉnh lại bộ dáng. Rốt đi tới bên người nàng, cách chăn lông đưa nàng ôm về sau, đi hướng một gian phòng ngủ. Thật tốt ngủ một giấc, không cần phải lo lắng. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta sẽ đem ngươi trả lại đến phủ lở kỵ sĩ nơi đó. Hắn cũng đã trở lại đoạn long tháo đài. Rốt thấp giọng nói, đưa nàng thả tại phòng ngủ trên giường, đồng thời từ trung quanh lật ra một bộ sạch sẽ quần áo thả tại bên giường. Gặp nàng không có tỉnh lại ý tứ, quay đầu rời phòng. Rốt đóng cửa phòng lại về sau, tự hỏi thiếu nữ thân phận, tiếc nuối chính là thực tế nhớ không nổi đối phương liên quan thân phận. Mặc cố gia tộc phủ lở kỵ sĩ vị hôn thê, đến đây khai thác các nhà kỵ sĩ thân phận, hắn ngược lại là có hiểu biết. Nhưng ai nhàn rỗi không chuyện gì, đi tìm hiểu người ta vị hôn thê thân phận a? Thiếu nữ co lại thành một đoàn, bởi vì không mặc quần áo nguyên nhân, rốt cũng không tiện nhìn nàng mặt. Nhất thời nghĩ không ra về sau, lắc đầu cũng liền không còn quan tâm. So với cái này, tiện thử chấn phía đông khu mỏ quặng tình huống mới là rốt chú ý trọng điểm. Mượn nhờ độ nha thị giác, rốt nhìn về phía nơi đó. Ngay tại phía tây thuẫn mô binh khởi xướng tiến công đồng thời, khu mỏ quặng vị trí hiển thử bộ lạc cũng gặp được biên cảnh vệ đội tập kích. Tuyên nguyên câu móng ngựa đạp nát hàng rào, quét ngang mà qua. Làm rốt trông đi qua lúc, nơi đó chiến đấu đã kết thúc. Khu mỏ quặng vị trí, khắp nơi có thể thấy được hiển thử bộ lạc binh sĩ thi thể. Đối mặt công quốc biên cảnh vệ đội, phổ thông man tộc binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ. Địch nhân sở dĩ dám đóng quân ở trong này, tỷ lệ lớn là bởi vì Bịu Lạt nói cho bọn hắn công quốc co vào phòng tuyến, thời gian ngắn sẽ không quản nơi này. Đáng tiếc bởi vì chính mình nguyên nhân, điện tử chuẩn bị công hãm không lâu biên cảnh vệ đội liền bắt đầu hướng nơi này chạy đến, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giải quyết khu mỏ quặng địch nhân về sau, Maxi ạ tử tức chính dẫn đầu binh sĩ về phía tây bên cạnh đại môn chạy đến. Ở trong tưởng tượng của nàng, giờ phút này chính mình cái kia biểu đệ chỉ sợ còn bị cản ở ngoài tường cao. Cái này khiến nàng không khỏi tăng tốc bộ pháp. Đứa bé kia trong quân đội quyết thiếu phá thành khí giới, sợ là chỉ có thể đau đầu mà nhìn xem binh sĩ chết ở dưới tường. Sau khi nàng chân chính đuổi tới phía tây lúc, lại kinh ngạc phát hiện nơi này sớm đã kết thúc. Tường cao đại môn rộng mở, từng đội thuẫn mô binh chính quét dọn chiến trường. Theo trên dấu vết đến xem, chỉ sợ so với nàng kết thúc thời gian còn phải sớm hơn. Hệ lẽ nào ánh mắt sắc thực so với ta tốt. Nhìn thấy ruột đến đây nên đón về sau, Maxi ạ trầm mặc một lát về sau, đột nhiên nói. Ánh mắt của nàng đảo qua những cái kia thuẫn mô binh. Vừa trải qua một trận chiến đấu, nàng phát hiện những binh lính này trạng thái tinh thần có chút tốt quá mức. Đây là nhờ có Mạt Sĩ ạ tỷ tỷ ngươi trợ giúp, nếu không ta có thể giải quyết không được những man tộc sĩ binh kia. Rốt vừa cười vừa nói, cùng với nàng cùng nhau đi hướng tòa thành. Mạt Sĩ ạ nhìn hắn một cái, không có hỏi thăm hắn là như thế nào làm được, mà là cầm ra một phần văn thư đưa cho hắn. Đây là hiển thử chấn lãnh chúa văn thư, hệ lẽ nạ nói là để ngươi đảm nhiệm lâm thời lãnh chúa, nhưng nàng ý nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nơi này từ giờ trở đi về ngươi. Mặt khác, ngày mai ta liền sẽ dẫn đầu biên cảnh vệ đội rời đi, chúc ngươi tiếp xuống vận may. Cũng chỉ đợi một ngày sao? Nghe tới nàng ngày mai liền đi, rốt có chút ngoài ý muốn. Maxi ạ gật gật đầu, không có giải thích cái gì. Lô giờ biểu thị ra đã hiểu, an bài tốt Maxi ạ cùng biên cảnh vệ đội về sau, hắn lập tức để thủ hạ bắt đầu thanh tra hiện thử trấn các khu vực. Như là đã chiếm cứ nơi này, tiếp xuống tự nhiên là rất được hoan nên chiến lợi phẩm Verbeco. Hiện thử trấn tài phú chủ yếu tập trung ở tòa thành cùng khu mỏ quặng lưỡng địa. Tiếp xuống điều tra bên trong, rốt theo trong thành bảo tìm tới vượt qua 500,000 tờ UNG ngũ cốc mạch phấn. Chỉ là những lương thực này giá cả liền vượt qua 300 kim tệ. Trừ lương thực bên ngoài, hắn còn theo trong thành bảo tìm ra tổng cộng giá trị 130 kim tệ tiền mặt cùng vật sưu tập. Trong đó 100 kim tệ cần giao cho Mạt Sĩ ạ. Đây là biên cảnh vệ đội ra sân phí dịch vụ, không có khả năng để bọn hắn bạch bạch hỗ trợ. Những này đều chỉ là đầu nhỏ, chân chính để rốt cảm thấy hưng phấn chính là hiện thử chấn nhân khẩu cùng quan sát. Trấn nhỏ nhân khẩu tại 2.500 trên dưới, theo trước đây náo động chiến tranh, số lượng này hạ xuống đến khoảng 1.800 người. Nơi này cư dân dựa vào quặng sắt mà sống, hoặc là quặng sắt thợ mỏ, hoặc là xử lý gang thợ rèn cùng học đồ, có thể hữu hiệu bổ sung dột lãnh địa nghề nghiệp chỗ trống. Trừ nhân khẩu bên ngoài, chính là ở vào phía đông tòa kia quặng mỏ. Độ nha từ không trung quan sát, đem quặng mỏ tình huống hiện ra ở trước mắt ruột. Quặng mỏ diện tích không lớn, đáng nhắc tới chính là quặng sắt cơ bản lấy cạn tầng mỏ làm chủ. Liếc nhìn lại thậm chí tồn tại không ít lộ thiên khoáng mạch, có thể trực tiếp khai thác. Đến nơi cái khác quặng mỏ, đại bộ phận cũng chỉ có mấy chục mét chiều sâu, liếc mắt có thể thấy được. Rất bình thường, thời đại này lấy quặng kỹ thuật liền như thế, muốn khai thác tầng sâu khoáng mạch vậy thì phải làm tốt lấy mạng lớp chuẩn bị. Điện thử trấn mặc dù là biên cảnh thành trấn, lãnh địa trật tự bị lãnh chúa hoàn toàn khống chế. Nhưng trấn nhỏ nhân khẩu liền nhiều như vậy, bị lật cũng không phải đồ đần. Không có khả năng cầm quý giá sức lao động đi đổi một chút xíu như vậy sản lượng. Chương 71. Quan sát tình huống ngày thứ 2, điều tra tiếp tục tiến hành. Theo Tuấn Mô binh từng nhà lục soát, trốn ở hiện thử trấn các nơi chạy trốn quân địch không chỗ có thể trốn, bị từng cái bắt tới. Nếu là thức thời vứt bỏ vũ khí đầu hàng, còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu là mưu toan tiếp tục ngoan cố chống lại, khát vọng điểm công lao binh sĩ cũng sẽ không khách khí, vui vẻ đưa bọn hắn lên đường. Thời gian đi tới giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Hiện thử trấn hai bên chiến đấu chính thức tuyên bố kết thúc, các nơi hỗn loạn dần dần lắng lại. Maxi ạ tử tức mang theo biên cảnh vệ đội đã rời đi nơi này. Rốt nắm giữ hiện thử trấn về sau, còn là dựa theo lệ cũ, để thủ hạ binh lính thanh tra bọn hắn tình huống. Đã từng trợ giúp Diệu Lạt làm sàng làm bậy quan viên bị thanh toán, treo cổ tại tiểu trấn trung tâm trên quảng trường. Cái khác cư dân bình thường thì bị tụ tập lại, nên đón hắn vị này lãnh chúa mới đến. Tiền nhiệm lãnh chúa Diệu Lạt phản bội công quốc, đã gặp đến thẩm phán. Ta là các ngươi lãnh chúa mới rốt sẽ đã lệ, từ giờ trở đi tiếp quản tòa này trấn nhỏ thống trị. Rốt đứng ở trên đài cao, đối với dựa sát vào mà đến trấn nhỏ cư dân tuyên bố. Nghe thấy hắn về sau, các cư dân liếc nhìn binh lính chung quanh, rất tự nhiên quỳ rạp xuống đất, rồi ánh mắt đảo qua những cư dân này, không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đối với hắn tên này lãnh chúa mới đến, những cư dân này lựa chọn bình tĩnh tiếp nhận, không có bất cứ ý kiến gì mà tỏ vẻ thần phục. Cái này không kỳ quái, thời đại này quý tộc cùng nông nô sinh hoạt tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Lãnh chúa thay đổi thay phiên, cho tới bây giờ cùng nông nô ý nghĩ không quan hệ. Huống chi tiền nhiệm lãnh chúa bịu lạc thống trị tàn khốc, không được lòng người, không có mấy cái cư dân sẽ đi nhớ nung quá khứ thời gian. Mới nhậm chức lãnh chúa nghi thức kết thúc về sau, rồi không có lãng phí thời gian, bắt đầu dẫn người nhanh chóng hiểu rõ chấn nhỏ sản xuất tình huống. Khu mỏ quặng liên quan sản xuất ghi chép, giao dịch mua bán, các đại thiết tượng cùng học đồ nhân số chờ một chút, dần dần dò xét. Dựa theo quá khứ hiện thử chấn ghi chép, nơi này dưới tình huống bình thường, mỗi tháng có thể sản xuất 8 vạn GOUNZ tả hữu gang. Rốt buông xuống quyền trục, hơi nghi hoặc một chút. Cái này lượng có phải là ít một chút? Bất quá tiếp tục hiểu rõ, rất nhanh hắn hiểu được tới. Công quốc trên thị trường gang giá cả theo phẩm chất phân chia, mỗi tờ GOUNZ tại 20-50 đồng tệ không giống nhau. Hiện thử trấn nơi này gang chất lượng hỏng bét, bình quân giá cả cũng liền 22 đồng tệ. Coi như hiện thử trấn mỗi tháng có thể có 160 kim tệ gang sản xuất, nhưng trong đó có 3 thành là than đá mua phí, 2 thành cần cho công quốc nộp thuế. Còn lại 80 kim tệ, lại trừ bỏ đại lượng thợ mỏ cùng cư dân cơ bản ấm no về sau, thậm chí không cách nào duy trì quân đội tiêu xài. Thu vào quá kém. Theo trong ghi chép rụt có thể thấy được, mấy năm gần đây bị lật trọng tâm hoàn toàn tại buôn lậu bên trên. Lấy quặng rèn sắt tốn thời gian phí sức, so sánh lương thực buôn lậu không thể so sánh. Quặng sắt nơi này thuần túy chính là nhàn rỗi đau lòng, dù cho kiếm không nhiều, vậy cũng phải để người đi làm việc. Nói cho cùng vẫn là hiện thử trấn giã luyện kỹ thuật quá kém, khuyết thiếu hạch tâm sức cạnh tranh. Bắc cảnh man tộc có hải nhân vương đỉnh vũ khí cung ứng, Bắc xương công quốc có bên cạnh thiết lô bảo người luôn duy trì. Đối mặt kịch liệt thị trường cạnh tranh, hiện thử trấn quặng sắt ngành nghề phát triển không nổi. Rất nhiều thợ mỏ đều bị đổi nghề an bài đi vận hàng, số lượng không đủ xuống, quặng mỏ mặt ngoài đại lượng lộ thiên quặng sắt đều chưa bị khai thác. Đối với rụt mà nói, cái này ngược lại là cái tin tức tốt. Tình huống nơi này đã thông qua độ nha, truyền lại cho Hà Khẩu trấn. Nơi đó công tượng nghiệp đoàn ngay tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị. Đã thuần thục nắm giữ lò cao kỹ thuật đám thợ thủ công sẽ chạy tới nơi này, tại cùng theo kiến trúc đội dưới sự trợ giúp cải tạo khu mỏ gạo. Trừ cái đó ra, rốt trọng điểm chú ý chính là thợ rèn tình huống. Hiện thử trấn nơi đó, thợ rèn tăng thêm học đồ nhân số tại chừng 200 người. Trong đó còn có 5 người đạt tới vũ khí thợ rèn tiêu chuẩn. Lấy 4 kim tệ tiêu chuẩn kỵ binh áo giáp làm thí dụ. Một tên vũ khí thợ rèn tốn hao 1 đến 2 tháng sau, liền có thể rèn đúc ra dạng này một bộ bản giáp. Bằng vào lò cao giá luyện chất lượng tốt đang, rốt đoán chừng thời gian tốn hao có thể khống chế trong vòng 1 tháng. Chủ yếu tốn hao ở chỗ toàn tre thức bản giáp các loại món nhỏ ghép lại, đối với kích thước yêu cầu nghiêm ngặt. Như là găng tay trở bộ kiện còn cần tinh tế rèn luyện, hao phí nhân lực. So sánh với đó, bộ binh trọng giáp chế tạo tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Hình dạng và cấu tạo vì thép tôi nửa người giáp, khối lớn tấm sắt rèn đúc mà thành giáp ngực, phối hợp mũ giáp, mảnh tre tay cùng giáp chân. Không cần phức tạp tay giáp cùng hĩnh giáp đẳng, kỹ thuật thuần thục phổ thông thợ rèn cũng có thể gia công rèn đúc. Lấy điện thử chấn thợ rèn tình huống, phối hợp lò cao cùng than cốc giá luyện. Do sơ bộ tính ra, nơi này mỗi tháng có thể sản xuất 5 bộ kỵ binh áo giáp, lại thêm vượt qua 100 bộ binh trọng giáp. Đây là tại không có sức nước đúa rèn dưới tình huống, trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Lúc này Hà Khẩu trấn bên cạnh Hàn Thủy Hà đã đóng băng. Nghe Adlit nói tới, năm nay Bắc cảnh nước sông đóng băng thời gian phá lệ sớm. Những năm qua tháng 12 mới có thể triệt để đóng băng mặt sông, năm nay vừa mới nhập tháng 11, nước sông tầng băng độ dày liền đạt tới nửa mét. Nếu là Hàn Thủy Hà vẫn như cũ lưu động, có thể lợi dụng sức nước đúa rèn, trước đem khối sắt truy ra phôi kiện. Phôi kiện giao cho thợ rèn thủ công tinh tế rèn đúc, áo giáp sản xuất tốc độ có thể lại nhanh bên trên gấp 4-5 lần. Đương nhiên, rốt cũng chỉ là ở trong lòng nho nhỏ tiếc hận, hiện tại thu hoạch đã đầy đủ để hắn hài lòng. Tiếp xuống dựa theo kế hoạch sản xuất, chỉ cần 2 tháng, hắn liền có thể để đệ nhất thân vệ doanh kỵ binh biến thành bản giáp kỵ binh. Thứ hai thiết bích doanh thuẫn mô binh, trở thành trọng giáp bộ binh, để sức chiến đấu của binh lính được đến toàn phương vị tăng lên. 200 tên trọng giáp bộ binh xây dựng rổ xạ thuẫn mâu trận, ở trên chiến trường đem hóa thành chân chính tường đồng vết sắt. Dù cho cực cảnh kỵ sĩ xuất lĩnh kỵ binh đoàn, chính diện công kích loại này cấp bậc bộ binh hàng ngũ, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Về sau trong phát triển, tiền thử chấn trọng điểm đem phóng tới vì quân đội chế tạo trang bị. Vì thế ruột cần tính toán ra trong đó chi phí. Quan sát không cần chi phí, nhưng giá luyện cần thiết than đá, mỗi tháng tiêu hao tại 60 kim tệ tả hữu. Đợi đến Hà Khẩu chấn công tượng nghiệp đoàn tiếp quản nơi này về sau, tiền thử chấn đãi ngộ hệ thống sẽ bị hoàn toàn cải biến. Chính mình còn cần gánh chịu cư dân đồ ăn cùng tiền lương tiêu hao. Nhất là thợ rèn ngành nghề, học đồ lương ngày 15 đồng tệ, phổ thông thợ rèn lương ngày 30 đồng tệ, vũ khí thợ rèn lương ngày 1 ngân tệ. Thợ rèn ngành nghề mỗi tháng tiền lương chi tiêu vì 12 kim tệ. Tính đến cái khác thợ mỏ cùng cư dân, mỗi tháng tiền lương tổng cộng 79.5 kim tệ. Đồ ăn phương diện, thợ mỏ cùng thợ rèn đều là việc nặng nhọc công tác, dựa theo mỗi ngày 2 tờ OUNR tính toán, mỗi tháng đồ ăn tiêu hao vì 60 kim tệ. Lý tưởng dưới tình huống, ta cần mỗi tháng rót vào chí ít 200 kim tệ để duy trì hiện thử chấn vận chuyển. Rốt trên giấy làm xuống ghi chép. Nơi này mỗi tháng tính ra có thể vì ta sản xuất 8 vạn tờ OUNR gang, trong đó 10,000 tờ OUNR đem tại thợ rèn trong tay, trở thành 5 bộ kỵ binh áo giáp cùng 100 bộ bộ binh trọng giáp. Còn lại 70,000 tờ OUNR gang, giá trị ước 300 kim tệ, có thể tìm thương đội trực tiếp bán ra. Cũng có thể dùng để vấn luyện thợ rèn học đồ, gia công thành xẻng sắt dịu chờ công cụ, hoặc kiếm mâu chờ vũ khí bình thường tái xuất bán. Đem điện tử chấn tiếp xuống phát triển từng đầu ghi chép, dần dần hình thành một cái tương đối rõ ràng kế hoạch. Ghi chép hoàn tất về sau, rốt buông xuống bút lông chim, giãn ra thân thể cảm giác nhẹ nhõm không ít. Tiền thử chấn gia nhập, để hắn lãnh địa phát triển kế hoạch có một cái vượt qua thước tiến bộ. Về sau thời gian bên trong, Bình Định Sơn đem làm hắn vu sư hạch tâm, phụ trách phát triển ma ruộng chờ đặc thù sự vật, tận khả năng không để ngoại nhân hiểu rõ. Hà Khẩu chấn đem làm đối ngoại mở ra thương nghiệp chấn nhỏ, phụ trách lãnh địa vật tư cùng thương phẩm trong ngoài chuyển vận. Tiền thử chấn thì sẽ thành rèn đúc chấn nhỏ, phụ trách quân đội võ bị cùng lãnh địa đồ sắt bổ sung. Chương 72. Phong ấn thế giới về sau trong vòng vài ngày, rốt tập lập buôn ba tại hiện thử chấn các nơi. Đang đổi đến công tượng nghiệp đoàn đám người dưới sự trợ giúp, đồng tâm hiệp lực đem lò cao xây dựng. Dưới núi giá luyện công tác khí thế ngất trời, trên núi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quan mỏ bên trên, rất nhiều trường kỳ gác lại, dẫn đến đá vụn tạp vật xốc xếp đường hầm được đến thanh lý. Trong tiểu trấn thợ mỏ tại mới thành lập khai thác mỏ nghiệp đoàn quản lý xuống, nhao nhao tiến vào trạng thái làm việc. Trong lúc nhất thời quặng mỏ khắp nơi đều là đinh đinh đang đang quốc chim tiếng gõ. Có quặng sắt sản xuất trèo trống, lãnh địa ba khu quân doanh cũng theo đó khuyết trương tăng. Trước đây vì kích phát binh sĩ huấn luyện tính tích cực, rốt để quân đội mỗi tuần đều sẽ cử hành một lần thi đấu, ban thưởng phong phú. Thành tích ưu tú cường tráng binh sĩ bị chọn lựa ra. Bọn hắn sẽ tiến vào đến đệ nhất thân vệ doanh bị huấn luyện vì kỵ binh, số lượng đạt tới 50 người. Thứ hai thiết bích doanh thuẫn mô binh số lượng cũng theo 200 người gia tăng đến 400 người. Thứ ba thần tiễn doanh trưởng cung binh gia tăng đến 100 người, nỏ thủ gia tăng đến 400 người. Xác nhận an bài có thứ tự tiến hành về sau, rốt không có vội vã về Bình Định Sơn, mà là vẫn như cũ lưu tại Yên Thử Trấn. Mấy ngày nữa, hắn cần phải đi một chuyến Đoạn Long Tháo Đài. 3 tháng một lần bàn tròn nghị hội, đem vào lúc đó tổ chức. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này vội vàng lãnh địa các nơi kiến thiết, khuyết thiếu đối ngoại giao lưu. Rốt cũng muốn mượn cơ hội này, hiểu rõ đến cái khác khai thác kỵ sĩ tình huống cụ thể. Thời gian đi tới ban đêm, hắn trong phòng hai mắt nhắm lại. Hôm nay là thứ hai, chính mình theo thường lệ sẽ tiến vào đến Bắc Cảnh Tàn Ảnh. Linh hồn thăng hoa đến tinh linh này, quen thuộc hỗn độn cảm giác rút đi về sau, ngoại giới lực cản biến mất. Rốt mở to mắt, vẫn như cũng là trong thôn Tràng Tam Tuyết phòng ngủ. Chỉ có điều lần này chỉ có hắn một người, cái kia làm ầm ĩ 3 tỷ bội không ở nơi này. Rốt ra khỏi phòng, nhìn thấy lò sưởi trong tường bên trong hôi lô thử chính cắn thắn thủi, ấm áp hỏa diễm theo nó cái đuôi phong thích. Cái này khiến hắn hiểu rõ đến, Tam Tuyết trước đây không lâu hẳn là bất tại. Xem ra nàng lúc ra cửa không quên cho tiểu gia hỏa này cho ăn. Lấy này bảo trì chính mình lúc đến, trong gian phòng ấm áp. Nhớ tới đối phương xấu hổ đỏ mặt bộ dáng, rốt cười một tiếng, đi tới trên đường phố. Có mấy lần trước tiếp xúc cùng Tam Tuyết giải thích, thôn trang cư dân đã tiếp nhận hắn tồn tại. Trong ngày thường nhiều nhất tò mò chăm chú nhìn một hồi, liền sẽ rời đi. Nhưng lần này khác biệt, đứng tại bên đường, rốt nghi hoặc phát hiện thôn dân dị thường. Những này tay cầm vũ khí nữ tính các thôn dân thần sắc hồi hộp, chính bước nhanh hướng thôn trang bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hắn lúc cũng chỉ là gật gật đầu, không giống trước đó tốt như vậy kỳ quan sát. Rốt nhìn một vòng chung quanh, phát hiện đây không phải ví dụ. Lúc này hắn theo thôn trang vách tường chỗ, nghe tới sét đánh động tĩnh to lớn, tựa hồ giống như là loại nào đó quái vật tiếng gầm gừ. Nóc nhà tuyết động rung động rơi xuống, rốt nhíu mày nhìn về phía nơi đó. Suy nghĩ một lát về sau, hắn đuổi theo nữ thôn dân bước chân, tiến về động tĩnh tới nguyên địa. Một đường tùy hành, đuổi tới thôn trang phía sau vách tường. Rốt trông thấy cái kia 3 tỷ bội thân ảnh. Giờ phút này, Tam Tuyết đang tay cầm còn cao hơn nàng lưỡi rộng chiến phủ, đứng tại một đống cổ quái hình người sinh vật ở giữa. Màu trắng băng xương hàn khí quấn quanh lưỡi búa. Theo nàng mỗi một lần huy động chiến phủ, hàn khí hóa thành to lớn hình quả sóng xung kích, đem phía trước sinh vật cổ quái chặn ngang chặt đứt. tách rời trên dưới một nửa thân thể bị hàn khí đóng băng, va chạm mặt đất về sau, vỡ vụn thành vô số bông tuyết. Đó là vật gì? Rốt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào những cái kia sinh vật cổ quái. Có hình người thân thể, nhưng đầu lại là họ chó hướng ra ngoài lồi ra dài miệng, phía sau còn dài một đôi khô các cánh. Màu trắng da dính sát hợp tại trên xương cốt, giống như là một bộ da phủ khô lâu, không cảm giác được huyết nhục tồn tại. Chân chính để rốt kỳ quái chính là, hắn theo những quái vật này trên thân cảm nhận được một loại lực hấp dẫn, một loại bắt nguồn từ huyết mạch cường đại khát vọng, phản phất đang thúc giục gấp rút hắn tiến lên, thôn phệ hết những quái vật này. Đây là Long Thị, bắc cảnh chỗ sâu quái vật kia thủ hạ. Người lùn thợ rèn đi tới bên cạnh hắn, phát giác được trong mắt của hắn nghi hoặc. Người lùn thợ rèn cảm xúc hỏng bét nói, thứ quỷ này để ta buồn nôn, vừa mới qua đi ngàn năm đi, đầu kia quái vật tại sao lại muốn tỉnh rồi? Khó trách vương thành nữ vương muốn bồi dưỡng đời tiếp theo công chúa. Rốt trừng mắt nhìn, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Lúc này, một tên còn lưng lưng eo, chống quái trượng, người khoác viền vàng áo bào trắng lao bà đi tới. Nàng đứng tại rốt cùng người lùn thợ rèn trước mặt, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía những quái vật kia. Long thị là thần nô bộc, gánh chịu lấy vị kia thần bị phong ấn về sau, hơn ngàn năm hận cùng giận. Bây giờ, Long thị xuất hiện mang ý nghĩa phong ấn bắt đầu vỡ vụn, bọn chúng đem tuổi lên xương trắng tận thế tiếng thứ nhất kẻ lệnh, mang đến đóng băng đại địa băng phong bạo. Lão bà ho khan hai tiếng về sau, nhìn về phía người lùn thợ rèn. Băng tuyết thủ hộ giả chế tạo như thế nào? Thôn dũng sĩ cũng nên đạp lên con đường, tiến về Vĩnh Đông Vương thành nhất kiến vị kia tân sinh công chúa điện hạ. Người lùn thợ rèn biểu lộ có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay một cái nói, nhanh nhanh, lại cho ta một tháng thời gian, đừng nóng đội a. Long thị vừa mới xuất hiện, thực lực yếu như vậy, thời gian còn có rất nhiều, người lùn chỉ chế tạo hoàn mỹ nhất áo giáp. Nghe thấy nàng, bên cạnh rụt trợn mắt. Trước đây hắn trợ giúp người lùn thợ rèn, trải qua nhiều lần rèn đúc về sau, ngược lại là thành công chế tạo ra một bộ áo giáp. Chỉ tiếp nhiệt độ khống chế có vấn đề, phẩm chất chỉ đạt tới nhất giai chắc tuyệt, mà không phải hoàn mỹ. Rốt rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy người lùn thợ rèn đang nằm trên ghế rót rượu, trong miệng còn nói thầm dứt khoát cầm cái này tàn thứ phẩm giao hàng được rồi. Dù sao ngoại nhân trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra phẩm chất chính lệnh. Cuối cùng vẫn là tại hắn khinh bỉ ánh mắt xuống, mới xấu hổ giận dữ đập mất thất bại phẩm, một lần nữa khai lò. Cười cười về sau, rồi suy nghĩ lên người lùn thợ rèn cùng tên kia lão bà lời nói. Long thị, thần nô buộc sao? Kết hợp chỗ này linh thể thế giới tính đặc thù, rốt trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Liên quan tới bắc cảnh tàn ảnh chân tướng, nơi này có lẽ là ghi chép ở trong vu sư chỉ đạo sổ tay, một loại tồn tại tinh linh ngày phong ấn thế giới. Bởi vì một ít siêu nhiên tồn tại thể phách thực tế quá mức cường đại, trong hiện thực không cách nào đem hắn nhục thể tiêu diệt. Thế là đản sinh ra một loại nhằm vào linh hồn phong ấn, đem tôn kia siêu nhiên tồn tại linh hồn trục xuất đến tinh linh này. Sau đó lấy cái này cường đại linh hồn làm hạch, mở linh thể thế giới. Phong ấn linh hồn đồng thời, mượn nhờ hắn phát ra cường đại lực hút, lâu dài duy trì linh thể thế giới tồn tại. Chỉ cần nên linh thể thế giới không phá nát, linh hồn không cách nào trở về. Tôn kia tồn tại trong hiện thực thân thể liền sẽ vĩnh cửu ngủ say, ngang ngửa chết đi. Có tư cách hưởng thụ loại này ngục giam đãi ngộ, chí ít cũng là bán thần cấp tồn tại. Rốt nhìn về phía những cái kia Long thị, trong lòng hơi tê tê. Nhìn bộ dạng này, nơi này phong ấn đã xảy ra vấn đề, những này Long thị chính là tồn kia tồn tại lực lượng phát sạng. Theo phong ấn hiệu quả càng ngày càng yếu, những này Long thị thực lực thì lại không ngừng tăng cường. Bắc cảnh tan ảnh dung chuyển tạm thời không ảnh hưởng tới chính mình. Nhưng rốt nếu như không có đoán sai, tồn kia cất bước bán thần kinh khủng tồn tại, hắn thân thể sợ là ngay tại trong hiện thực bắc cảnh chỗ sâu. Nơi này biến hóa, rất có thể đồng bộ ảnh hưởng đến hiện thực bắc cảnh. Chương 73. Tiết kiến con đường gió rét thấu xương quét xuống, cánh đồng tuyết tiên tĩnh bị đánh vỡ. Rốt phóng tầm mắt nhìn tới, tên là Long thị quái vật chính thành quần kết đội, vây tụ tại thôn trang bên ngoài. Bọn chúng trong miệng phát ra khó nghe rít gào, dương nhanh múa đuốt phóng tới thôn trang, một đợt nối một đợt giống như thủy triều vào tới. Nhưng rốt rất nhanh liền yên lòng. Số lượng tuy nhiều, nhưng mà cùng bọn chúng giữ tận bề ngoài không hợp, biểu hiện ra ngoài thực lực lại hết sức nhỏ yếu, thậm chí còn chưa đạt tới nhất giai trình độ. Từng người nữ chiến sĩ đuổi tới thôn trang bên ngoài, chiếm cứ địa hình về sau trận địa sẵn sàng. Làm Long thị tới gần, các nàng vung vẩy trong tay cự kiếm chạm múa trở. Nương theo lấy không khí xé rách to lớn tiếng rít, vô tình đem địch nhân xé nát. Nhất là ba tỷ muội, dáng người mạnh mẽ tung hoành tại Long thị quần trung ương, động tác không chút phí sức. Trong ba người lại lấy Tam Tuyết đột xuất nhất. Mỗi một lần huy động chiến phủ, hàng khí hóa thành chói mắt sóng xung kích, đều có thể quét ngang nguyên một phiến chiến trường, đem đại lượng Long thị cuốn vào trong đó. Một mình thanh địch hiệu suất, so cái khác 4-5 người cộng lại còn muốn cao, để thôn trang hậu phương đám người phát ra tán thưởng. Nửa giờ qua đi, ngoài thôn chiến trường thế cục lắng lại, lưu lại đầy đất Long thị hải cốt, nữ chiến sĩ nhóm trở lại thôn trang nội bộ. Trở về lúc, Tam Tuyết ánh mắt nhìn về phía rột bên này, phát hiện thân ảnh của hắn về sau, tràn ngập sức sống trên gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đội vàng chạy chậm tới. Ngươi đến a? Tam Tuyết có chút ngượng ngùng đem chiến phủ giấu ra sau lưng, rốt mỉm cười gật gật đầu. Nghĩ nghĩ về sau, đưa tay giúp nàng đem xốc xếp cổ áo lý chỉnh tề. Trong quá trình này, Tam Tuyết nhịn không được cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận. Thẳng đến vài tiếng ho khan truyền đến, nàng ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía bên cạnh về sau biểu lộ kinh ngạc. A, thôn trưởng bà ngươi cũng ở nơi đây a? Thật xin lỗi, ta không có chú ý tới. Nhìn thấy bên cạnh lão bà về sau, Tam Tuyết giật nảy mình, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Ngươi nên sửa đổi một chút ngươi cái này thói hư tật xấu, một chuyên chú liền không nhìn chung quanh những người khác, cái này cũng không tốt. Lão bà nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng rất nhanh, chú ý Tam Tuyết ánh mắt biến thành hiền lành cùng hài lòng. Vừa rồi biểu hiện rất không tệ, người Vũ Dung đã vượt qua thôn trang những người khác, đủ để đại biểu thôn trang tiến về vương thành, yết kiến vị kia tân sinh công chúa. Nghe thấy thôn trưởng bà nhận Khả Ngữ về sau, Tam Tuyết biểu lộ càng thêm vui vẻ. Trung quanh cái khác nữ chiến sĩ nhao nhao nhìn qua, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhất là trong lúc các nàng chú ý tới Tam Tuyết bên người nam tử tuấn mỹ, đãi ngộ tương phản để các nàng giống như là trong lòng chúng một tiễn, khó chịu lại không cam lòng sưng mặt lên, bỏ vũ khí xuống ngồi xổm dưới đất. Chỉ là ở trong đó có mấy tên nữ chiến sĩ khác biệt, các nàng nhớ tới cái gì? Ánh mắt tại Tam Tuyết cùng Rột ở giữa vừa đi vừa về di động, biểu lộ cổ quái. Lúc này ba tỷ muội Đại Tuyết cùng Nhị Tuyết cũng chạy tới nơi này, tiến đến Tam Tuyết bên người. Nghe xong thôn trưởng bà lời nói về sau, Nhị Tuyết con mắt sáng lên, đội vàng vỗ tay hoan hô lên. Quá tốt, Tam Tuyết đi vương thành về sau, đại tỷ đánh không lại ta, liền rốt cuộc không ai có thể cùng ta giật đổ. Thật tuyệt. Nhị Tuyết còn không có cao hứng bao lâu, đầu liền bị sinh khí Đại Tuyết vỗ một cái. Đại Tuyết mất hứng mắng, ngươi có phải hay không ngốc à? Tam Tuyết đi chúng ta liền rốt cuộc không gặp được nàng, vậy chúng ta chẳng phải ném thứ trọng yếu nhất sao? Nghe xong đại tỷ, Nhị Tuyết sửng sốt một chút, biểu lộ lập tức sụt xuống, khó chịu nếu mà nói, đúng à, cái kia Tam Tuyết có thể không đi được không à? Đại tỷ ngươi đi vương thành à? Dù sao ngươi lúc đầu cũng đoạt không qua chúng ta, chính mình một người liền không cần sợ bị đoạt. Thấy đại tỷ phát hỏa nghiêm trọng, còn muốn tự chủ mình đầu. Ý thức được lại nói sai lời nói, Nhị Tuyết vội vàng lui lại một bước, dùng tay bảo vệ đầu của mình. Ta sai, không muốn đánh ta có được hay không? Ta nghĩ đến một ý kiến hay, vậy chúng ta có thể cùng đi à? Nhị Tuyết trên đầu toát ra bóng đèn lớn, ngữ khí hưng phấn nói. Chỉ là thôn trưởng bà nhìn nàng một cái, dùng vải trượng trùng điệp gõ gõ mặt đất. Nàng nghiêm túc nói, Tiết Yến công chúa, tham dự thủ hộ kỵ sĩ luận võ là thần thánh trang nghiêm minh quang nghi thức, trước hết một mình xuyên qua băng tuyết con đường, dựa vào chính mình lực lượng đến vương thành, không thể tiếp nhận người khác trợ giúp. Mà lại Long thị uy hiếp gần trong gang tấc, các ngươi đều đi thôn làm sao bây giờ? Giờ khắc này, ba tỷ muội biểu lộ đồng thời ảm đạm. Nghĩ đến chính mình sắp cùng thôn trang người phân biệt về sau, Tam Tuyết không tự giác buông xuống chiến phủ, phát hiện chính mình đột nhiên không có cao hứng như vậy. Rốt nhìn về phía Tam Tuyết, có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng khó chịu. Cứ việc trước đây cái này ba tỷ muội thường xuyên đánh thành một đoàn, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc gần gũi, rốt rõ ràng quan hệ của các nàng kỳ thật rất muốn tốt. Đại Tuyết thực lực yếu nhất, nhưng trong sinh hoạt đảm nhiệm vụ mẫu vị trí, chỉ cần không dính đến giật đồ, thường thường rất có uy nghiêm. Nhị Tuyết có chút toàn cơ bắp, xem ra đần độn, nhưng vừa có sự tỉnh tìm nàng, luôn có thể ngay lập tức đổi tới. Tam Tuyết làm nhỏ nhất muội muội, thực lực mạnh nhất, nhưng tính cách ôn nhu xấu hổ, trong sinh hoạt rất là ỷ lại hai cái tỷ tỷ. Thấy Tam Tuyết ngậm miệng, cố gắng không để cho mình khóc lên bộ dáng, rốt tiến đến bên người nàng, đưa tay đụng đụng đầu của nàng. Màu nâu sẫm tóc dài phiêu giật mềm mại, sờ lên xúc cảm phi thường dễ chịu. Tam Tuyết không có kháng cự, còn chủ động hướng bên cạnh hắn đụng đụng. Rốt cười bắt đầu đuốt ve đầu của nàng, để nàng cảm xúc chậm rãi an định lại. Thiết kiến con đường chỉ có thể chính mình một mình tiến lên. Thôn trưởng bà hướng bên này xem ra, trên mặt nếp nhăn nhào thành một đoàn, trong miệng lần nữa cường điệu. Chỉ là nàng phát hiện Tam Tuyết biểu lộ rơi vào mơ hồ, biết nha đầu ngốc này mà bệnh lại phạm, bắt đầu không nhìn người xung quanh. Thế là thôn trưởng bà nhìn về phía Rốt, ánh mắt không quá thân mật. Hy vọng hắn có thể thức thời điểm, chủ động rời xa Tam Tuyết. Rốt giả vờ như không có xem hiểu bộ dáng, tiếp tục đuốt ve Tam Tuyết đầu. Trừng mắt nhìn, vô tội cùng thôn trưởng bà đối mặt. Thấy bầu không khí có chút không ổn, bên cạnh người lùn thợ rèn bất đắc dĩ vào đầu, đội vàng chen vào giữa hai người. Thôn trưởng A, ta đột nhiên nhớ tới mấy vấn đề, việc quan hệ thủ hộ áo giáp rèn đúc, cần tìm ngươi xác nhận. Người lùn thợ rèn vui tươi hớn hở nói, ngươi hiện tại nếu có rảnh rỗi, có thể cùng ta đi một chuyến tiệm thợ rèn sao? Thôn trưởng bà mất hứng dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, ánh mắt dò xét đánh giá Rốt. Sau đó quay đầu rời đi, trong miệng cảnh cáo nói, xương trắng tận thế sắp đến, nếu là không thể ngăn cản vị kia thức tỉnh, thế giới đem tuyên cáo kết thúc. Kẻ ngoại lai, ta không rõ ràng ngươi tới nơi này mục đích, nhưng ngợi ghi nhớ một sự kiện, không muốn trở ngại dũng sĩ yết kiến con đường. Kia là trong dự ngôn, duy nhất có thể ngăn cản tận thế đến cứu vớt thủ đoạn. Sau khi nói xong, thôn trưởng bà đi theo người lùn thợ rèn rời đi. Bên cạnh Nhị Tuyết áo ước nhìn qua, tựa hồ muốn xích lại gần, nhưng bị Đại Tuyết lại vỗ đầu một cái về sau, cưỡng ép kéo đi. Rốt dừng lại bước ve, cúi đầu nhìn về phía Tam Tuyết, theo trên mặt của nàng nhìn thấy xoắn xuýt cùng mê mang. Điều này cũng làm cho Rốt ở trong lòng chậm rãi sinh ra một cái ý nghĩ. Chương 74. Thánh điện tập kết sáng sớm ngày thứ hai. Rốt trên giường mở mắt ra, nhớ tới tại Bắc Cảnh tàn ảnh nghe tới tin tức về sau, đau đầu xoa huyệt thái dương. Dựa mặt hoàn tất, hắn đi ra điện tử trấn lãnh chúa tòa thành, hành đầu tại thanh lãnh trên đường phố. Rốt ngẩng đầu nhìn trời. Sương trắng tận thế tiên đoán, tiếng thứ nhất kèn lệnh tức là càn quét đại địa băng phong bạo sao. Hắn mở ra bàn tay, nương theo lấy từng kia ý lạnh. Tinh bản hình dáng tuyết tinh tiếp xúc ra thịt về sau, chậm rãi hòa tan. Điện thử chấn ở vào Bắc Cảnh cánh ngoài, những năm qua tại đầu tháng 11 chỉ có mấy trận tuyết nhỏ. Nhưng năm nay, rốt phóng tầm mắt nhìn tới, như là lông lông nhẹ bay đại tuyết đang từ bầu trời bay xuống, tại nóc nhà mái hiên chất lên thuần trắng tuyết động. Trên đường phố có mấy tên tiểu hài tò mò chơi đùa giỡn. Bọn nhỏ trên thân bọc lấy giày đặc áo đông, vui vẻ đùa bỡn bông tuyết. Đi ngang qua các đại nhân thì tâm tình cũng tốt, có chút ưu sầu mà đối với mặt đường tuyết động thở dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay rét lạnh thời tiết sợ là cùng Bắc Cảnh tàn ảnh tình huống thoát không được quan hệ. Rốt trong lòng cảnh giác, cũng không có quá mức lo lắng. Bắc Cảnh tàn ảnh có thần bí Vĩnh Đông Vương thành tại cứu vớt. Trong hiện thực rộ xạ vương quốc khởi xướng khai thác, nói không chừng cũng biết thứ gì. Trời sập xuống có người cao đỉnh ấy, mình bây giờ trình độ còn chưa đáng kể. Loại ảnh hưởng này thế giới thế cục sự kiện lớn không tới phiên hắn quan tâm. Lãnh địa phát triển mới là hắn nên quan tâm trọng điểm. Rốt ở trong lòng qua một lần lãnh địa tình huống. Thu hoạch được hiện thử trấn về sau, lãnh địa nhân khẩu đạt tới 5000, trong đó có hơn 900 người bị sắp xếp quân đội. Trước mắt lãnh địa tổng cộng có gạch đá nhà máy, mùa đông bắt cá, quặng sắt giá luyện 3 khối đầu to sản xuất. Lại thêm thương nghiệp thu thuế, phòng ốc kiến thiết chờ, mỗi tháng có thể mang đến cho hắn lích lợi 580 kim tệ. Chi tiêu phương diện, 5000 người mỗi tháng đồ ăn tiêu hao 300,000 tờ ONZ tả hữu, giá trị 180 kim tệ, mỗi tháng quân phí 95 kim tệ, cư dân tiền lương 272 kim tệ. Tính đến các loại vụ vật chi tiêu, mỗi tháng tổng cộng tiêu hao 550 kim tệ. Cuối cùng tính toán xuống, lãnh địa mỗi tháng lích lợi 30 kim tệ tả hữu. Đây là ruột cô y không chế xuống, mở rộng quân đội về sau kết quả. Vì cam đoan ở sau đó trong dung chuyển đứng vững gót chân, quân đội kiến thiết vĩnh viễn là trọng điểm. Hơn 900 người quân đội, xem như lãnh địa hiện tại có thể gánh chịu cực hạn. Tiếp tục tăng cường quân bị đem dẫn đến sức lao động không đủ, lãnh địa lâm vào doanh thu thiếu hụt hỏng bét tình huống. Phương xa chân trời mặt trời mọc, sắc trời sáng tỏ. Rốt kết thúc đơn giản tổng kết về sau, ngồi lên xe ngựa, đạp lên tiến về đoạn Long Pháo Đài con đường. Thủ hạ 3 tên kỵ sĩ chính phân biệt quản lý 3 khu lãnh địa. Hắn thì mang lên 10 tên thân vệ doanh kỵ binh, tiến về pháo đài tham gia sắp tổ chức bàn tròn nghị hội. Rốt đem đầu dựa vào trong xe ngựa đẹp êm trên đế, nhìn về phía đối diện tiểu nữ. Ta đã cho phủ lở kỵ sĩ phát đi thư tín, nhưng cho đến trước mắt còn chưa thu được hắn hồi âm, ta nghĩ hắn có thể đang bệ bội tại cái gì chuyện trọng yếu. Rốt nói với nàng, không cần phải lo lắng, đến đoạn Long Pháo Đài về sau, ngươi cũng có thể chính mình liên hệ hắn, hoặc thông báo gia tộc của ngươi. Theo thiếu nữ mặc quần áo tử tế, đi tới trước mặt hắn, hiện tại rốt ngược lại là rõ ràng thân phận của nàng. Thiếu nữ A Tỷ Nhã là Kim Kiếm Linh Hệ Dẹt Tử Tức nữ nhi. Rốt đối với vị này tử tức có chút ấn tượng, đối phương trong lãnh địa có một mảng lớn áo tím lâm. Gia tộc Văn Chương chính là trường cung thợ săn, thế hệ lấy cung thuật nghe tiếng. Đồng thời cũng là Kim Kiếm Lĩnh lớn nhất cung tiễn thương nghiệp cung ứng một trong. Nghe tới hắn ăn đuổi, A Tỷ Nhã cắn môi. Nàng cố gắng để chính mình lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười. Cảm tạ ngài nhân từ trợ giúp, đem ta tòng ma quật bên trong cứu thoát ra, ân tình của ngài ạ gì nhã sẽ vĩnh viễn ghi khắc ở trong lòng. Nàng đối với rụt túi đầu nói cảm tạ, ngữ khí mang theo có chút run rẩy. Ánh mắt tại nàng cái chán ngọn đèn vàng ấn ký cái kia khẽ quét mà qua, rụt trong lòng lắc đầu, có thể nghe ra nàng trong lời nói mê mang. Vô luận là phụ lở kỵ sĩ vị trí mặt cổ gia tộc, còn là ạ gì nhã vị trí hệ dẹt gia tộc. Làm nàng bị thanh danh hôi thối bắt nô đội bắt đi một khắc này, hai nhà đối với thiếu nữ thái độ sẽ ăn ý thống nhất. Nàng đã chết rồi. Tên là ạ gì nhã quý tộc thiếu nữ đem không tại nhân thế. Cha trộn giới quý tộc trọng yếu nhất chính là danh dự. Trong âm thầm không ai quản người chơi có bao nhiêu này, nhưng trên mặt nổi đoàn người đều phải bảo trì nên có phong phạm, không thể tồn tại nghiêm trọng chỗ bẩn. Nếu không không ai nguyện ý mang người chơi, ngay lập tức liền sẽ đem người gạt ra khỏi đi. Vì giữ gìn hai đại gia tộc quý tộc mặt mũi, ạ gì nhã coi như thành công trở về, tình cảnh sợ là cũng không tốt gì. Vận khí tốt sẽ bị nuôi dưỡng ở trong thành bảo, cả một đời không cho phép ra ngoài gặp người. Vận khí không tốt, trở về ngày thứ hai liền phải theo đáy sông hiện lên đến. Rõ đương nhiên biết rõ tình cảnh của nàng, nhưng để đầu hắn đau chính là chính mình không rõ ràng phụ lở kỵ sĩ thái độ. Chính mình vài ngày trước liền cho đối phương viết thư, lấy đường kẽ xám chim cắt truyền tin tốc độ sớm nên có đáp lại, nhưng không có. Đánh trận đánh bại, liền quý tộc cơ bản lễ nghi đều không cần đúng không? Ngươi ngược lại là cho ta về cái thái độ a, hỗn đản. Rốt trong lòng thầm mắng, nhìn tại đều đến từ Kim Kiếm Lĩnh phân thượng, còn muốn cái này bị hôn thê, rốt sẽ cho hắn đưa trở về. Không muốn, kia liền cho ạ gì nhã một khoản tiền, đưa nàng đi địa phương an toàn tự mưu sinh lộ. Nhưng không để ý tới người là mấy cái ý tứ, rốt cũng là im lặng, không rõ ràng phụ lở kỵ sĩ thái độ, hắn không có khả năng đem ạ gì nhã tiếp tục lưu lại lãnh địa mình. Nếu không chụp lấy người ta vị hôn thê tại tòa thành, không chừng bị hiểu lầm thành bộ dáng gì đâu. Trải qua mấy ngày hành trình, xe ngựa đi tới đoạn Long Tháo Đài. Nhờ vào thân phận của rốt, ngoài cửa thành thủ vệ nhìn thấy văn chương cờ về sau, không có thông lệ kiểm tra, trực tiếp phất tay cho qua. Xe ngựa trên đường phố một đường chạy, đến Tây Nam khu vực phiên chợ về sau mới chậm rãi dừng lại. Đại nhân, chúng ta đến. Bên ngoài truyền đến kỵ sĩ tùy tùng thanh âm. Người trước lưu tại nơi này, có việc có thể xin giúp đỡ bên ngoài kỵ binh. Rốt đối với A Di Nha nói, tại nàng ánh mắt cảm kích xuống rời đi xe ngựa. Chân đạp đại địa, rốt hướng phía trước nhìn lại. Bàn tròn thánh điện cái kia quen thuộc khung lung vòng tròn lớn đỉnh đập vào mi mắt, trên cùng cao cao dựng đứng màu vàng thánh kiếm lấp lánh chói mắt. Rốt bên tai truyền đến từng đợt tiểu thương gào to, người đi đường tiếng hô hoán. Bởi vì bàn tròn nghị hội tổ chức, trong khoảng thời gian này ngoài thánh điện vây phiên chợ phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố bị thương nhân quầy hàng bày đầy, man tộc lôi đao, thủy tinh châu đáo, biên độ lớn bức tranh, thậm chí còn có sắt thép trong lồng giam rít gào ma lang manh thú chở. Nơi này bày đầy đến từ Bắc Cảnh cùng Vương quốc các nơi đặc sắc hàng hóa, khó phân xen vào nhau, mới lạ thú vị. Con đường đã sớm bị hiếu kỳ người đi đường chiếm hết, cũng may rồi không cần lo lắng điểm này. Người mặc biểu tượng bàn tròn kỵ sĩ màu trắng quân lễ phục, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, người đi đường nhao nhao cung kính tránh ra con đường. Tại 6 tên kỵ sĩ tùy tùng bảo hộ xuống, hắn rất thuận lợi xuyên qua phiên chợ, đi tới bàn tròn thánh điện trước. Rốt đi vào thánh điện trung đỉnh vườn hoa, ở nơi đó nhìn thấy liên minh mấy tên người quen. Chatler, vì nệ còn có 2 gã khác đoàn trưởng, 4 người bọn họ chính tập hợp một chỗ. Nhìn một cái, chúng ta thần tiễn thủ doanh trưởng trở về, rốt kỵ sĩ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy rốt đến về sau, 4 người nhiệt tình chào hỏi. Rốt cười đáp lại, sau đó hướng bọn hắn dò hỏi, các ngươi có ai gặp qua mặt cổ gia tộc phụ lở kỵ sĩ sao? Ta có chút sự tình tìm hắn, nhưng liên lạc không được. Nghe tới câu hỏi của hắn, 4 người đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu lộ. Sau đó Chatler hướng chỉ hướng vườn hoa một chỗ nơi hẻo lánh. Cái kia đâu, phế vật này trốn về đến về sau đã tại cái kia nằm hơn 10 ngày, cả ngày liền biết uống rượu giả chết. Thân là dũng cảm công kích Viêm Tâm kỵ sĩ, chất lượng ngự khí tràn đầy xem thường, muốn ta nói hắn không bằng tại chỗ chiến tử tại lãnh địa, tốt xấu còn có thể lưu cái anh dũng thanh danh tốt. Rốt thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy phủ lở kỵ sĩ. Giờ phút này, tên này xuất sinh từ vương quốc bá tước gia tộc vinh quang kỵ sĩ, chính quần áo không chỉnh tề nằm tại trên bùn đất. Ánh mắt như mắt cá chết trâu, vô thần nhìn chăm chú nóc nhà, khóe miệng còn có một đạo rượu dịch chảy xuôi vết tích. Nhìn thấy hắn dạng này, rốt lâm vào một trận trầm mặc. Hắn giống như trách oan đối phương, liền cái này hoàn toàn vứt bỏ quý tộc mặt mũi, vò đã mẹ không sợ rơi hình tượng. Nay chỗ nào là đánh trận đánh bại đơn giản như vậy, cả người đều đã phế a chương 75. Tiếc nuối rời đi rốt nhìn qua phủ lở kỵ sĩ cam chịu bộ dáng, không có trực tiếp tới gần. Hắn không quá lý giải đến tột cùng là dạng gì đã kích, có thể để cho một vị cường đại kỵ sĩ biến thành như bây giờ. Đem lễ nghi của quý tộc hoàn toàn vứt bỏ, ngay trước một đám bàn tròn kỵ sĩ, trực tiếp tại thánh điện mở bày. Đây là không có ý định ở trong vòng tròn tiếp tục hôn sao? Rốt dấu hỏi đầy đầu, thông qua cùng cái khác bàn tròn kỵ sĩ trò chuyện, chậm rãi hiểu rõ phủ lở tình huống. Tại bắc cảnh khai thác trong lúc đó, lãnh địa phòng ngự kiến thiết chưa hoàn thành trước, đối mặt man tộc tập kích, chiến bại cũng không đáng sợ. Đây là chuyện thường xảy ra. Rốt vị trí liên minh nhằm vào sạt cổ băng thành khởi xướng công thành chiến, hắn kết quả cũng không tính được nhiều lý tưởng. Thật muốn nói đến cũng thuộc về thất bại một lần chiến tranh. Những này kỳ thật ảnh hưởng không là cái gì, đối với bọn hắn những này bản tròn kỵ sĩ mà nói, chân chính tai nạn là hạch tâm kỵ sĩ đoàn tổn thất, cùng bị sau lưng gia tộc vứt bỏ, dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy. Hiện tại, rốt rõ ràng phủ lở kỵ sĩ tình cảnh. Đối phương xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn bị điện tử bộ lạc đánh tan, đại bộ phận kỵ sĩ chết trận giữa trường. Càng hỏng bét chính là, bởi vì vị hôn thê A Dị Nhã bị ngọn đèn vàng tù binh. A Dị Nhã phụ thân đệ dẹt tử tức biết về sau, nổi trận lôi đình, vọt thẳng đến mặt cổ bá tước trước phủ đệ thống mạ đối phương, các loại ô uế ngôn ngữ không ngừng báo tố ra. Bá tước tự biết đối lý, chờ đối phương sau khi mắng xong còn phải gạt ra khuôn mặt tươi cười an ủi. Nhưng phần này góp nhặt lửa giận cũng sẽ không biến mất, chỉ là tiếp nhận đối tượng bị chuyển di. Mặt cổ gia tộc lựa chọn từ bỏ phủ lở tên này dòng dõi, đưa đến kết quả chính là phủ lở kỵ sĩ trên lưng một bút cao tới hơn ngàn kim tệ mắc nợ. Đúng vậy, đừng tưởng rằng đại gia tộc câu đối tự đầu tư là không ràng buộc. Chứ gia tộc trưởng từ bên ngoài, những này đi tới bắc cảnh gia tộc dòng dõi, bọn hắn không có tư cách phân đến gia sản, trên thực tế đều thuộc về vay tiền khai thác. Từ phía sau liên tục không ngừng vận chuyển mà đến vật tư, mỗi một chiếc xe ngựa phía sau đều là một bút kết sổ giấy tờ. Khai thác kỵ sĩ ở tiền tuyến biểu hiện xuất sắc, gia tộc hài lòng, sẽ mở vui vẻ tâm địa tiếp tục hướng trên người ngươi bơm tiền. Nhưng nếu như tao ngộ không thể nghịch thất bại, ngượng ngùng như vậy, nhân sinh của ngươi sẽ mất đi quyền tự chủ, làm tốt tiếp xuống cả một đời hoàn lại gia tộc nợ nần chuẩn bị đi. Nguyên bản mang theo vinh quang quân công, về nước phong tức tự lập mộng tưởng bị vô tình đánh nát. Xem ra, phủ lở kỵ sĩ không thể chịu được lấy băng lãnh hiện thực đả kích, cho nên hắn phế, chỉ có thể như cái kẻ lang thang tránh tại bản tròn thánh điện nơi này, dựa vào cồn tê liệt chính mình, không ngừng trốn tránh hiện thực. Hiểu rõ hắn tình huống về sau, rốt đi tới phủ lở kỵ sĩ trước mặt, lặng lặng nhìn xem hắn. "Lan đi, đừng cản trở ta phơi nắng." Phủ lở kỵ sĩ say khướt mở mắt ra, nhìn thấy có người đứng ở trước mặt về sau, hữu khí vô lực mắng. "Ta là rốt, ngươi hẳn là có thu được ta tin." Rốt hướng hắn bình thản nói. Bởi vì trung quanh có cái khác bàn tròn kỵ sĩ tồn tại, rốt không có trực tiếp đề cập A Dị Nhã, xem như cho đối phương lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. "Rốt, a, cái kia thợ tỉa hoa đúng không?" Phú Lở kỵ sĩ nằm trên mặt đất, ngước nhìn mặt của hắn sững sờ một hồi lâu. Ngay sau đó, Phú Lở kỵ sĩ sắc mặt đột nhiên dữ tợn, "A Dị Nhã đã sớm chết, ngươi cũng muốn đến dọa dẫm thật là ta. Làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Lan, ta một cái đồng tệ cũng sẽ không cho ngươi. Cút cho ta." "Lan a." Hắn mồm miệng không rõ ở nơi đó gầm nhẹ, chậm rãi, nước mắt lại ngăn không được tuôn ra đi ra. "Xem ra ngươi thật phế." Rốt thở dài, lắc đầu quay người rời đi. Thân là kỵ sĩ, tha rằng rơi lệ cũng không muốn đứng lên. Loại này yếu ớt tâm cảnh, có được cường đại hơn nữa lực lượng cũng chỉ là cái phế vật. Rốt từ bỏ cùng phủ lở kỵ sĩ tiếp tục giao lưu. Đang lúc hắn cân nhắc nên xử lý như thế nào A Dị Nhã lúc, thánh điện một tên khác kỵ sĩ tìm tới hắn. Kia là A Dị Nhã ca ca, hệ dẹt tử tước tam tử, Lan Lạc kỵ sĩ. Cùng là đến đây khai thác bản tròn kỵ sĩ, rốt nhìn thấy hắn lúc, tên này kỵ sĩ con mắt thần thất lạc, trên mặt tràn ngập mỏi mệt hai chữ. Trước đây điện tử bộ lạc tập kích, cũng làm cho vị này kỵ sĩ tổn thất nặng nề. Làm rốt mang theo hắn rời đi thánh điện, nhìn thấy trong xe ngựa A Dị Nhã lúc, huynh muội trong mắt của hai người toát ra vui sướng tia sáng. "Cảm tạ ngài cứu vớt muội muội của ta." Lan Lạc kỵ sĩ vẻ mặt như đưa đám chậm rãi khôi phục, hắn đối với rụt túi đầu, chân thành nói cảm tạ. Hai tay một mực nắm lấy hắn cánh tay, đi theo phía sau hắn A Dị Nhã vội vàng túi đầu, cùng nhau cảm tạ. "Rất xin lỗi, ta hiện tại đã mất đi gia tộc hết thảy, cây cung này đại biểu cho ta đã từng kỵ sĩ vinh quang, mời ngài nhận lấy nó." Rốt tiếp nhận Lan Lạc kỵ sĩ đưa tới trường cung, ngoài ý muốn phát hiện đây là một thanh siêu phàm trường cung. Chiều dài 1m5, hình dạng và cấu tạo vì gân sừng phục hợp cung ép, vẻ ngoài hiện ra màu vàng nhạt. Cung thai áp dụng áo tím chế thành, bên trong từng tầng ma thú sừng phiến giám bảo, cạnh ngoài cửa hàng có bền bỉ gân đĩa. Phẩm chất vì nhất giai chắc tuyệt, kèm theo hiệu quả là nhẹ nhàng, có thể sử dụng ít lực lượng bắn ra uy lực mạnh mẽ mũi tên. Rốt không có cự tuyệt, gật gật đầu nhận lấy thanh này trường cung. Đưa ra trường cung về sau, Lan Lạc kỵ sĩ giống như là buông xuống cái gì, nhẹ nhàng thở ra sắc mặt dễ dàng hơn. Hắn tại phiên chợ thuê một chiếc xe ngựa, để A Dị chỗ ngồi VIP đến bên trong. "Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" Rốt có chút hiếu kỳ dò hỏi. Lan Lạc kỵ sĩ hồi đáp, Bắc cảnh xa so với ta trong tưởng tượng tàn khốc, ta dự định mang theo ạ gì nhã đi Đông Hải cảng thương nghiệp thành thị, nơi đó cũng không ít cơ hội, làm lính đánh thuê hoặc là thương đội hộ vệ, sinh hoạt luôn có thể không có trở ngại. Rốt biểu thị ra đã hiểu, đối với hắn chúc phúc nói, chúc các ngươi may mắn. Trường cung là Lan Lạc kỵ sĩ vũ khí, tượng trưng cho hắn thân phận của kỵ sĩ. Khi hắn đưa ra thanh này vũ khí lúc, rốt liền rõ ràng hắn lựa chọn từ bỏ khai thác. So sánh phú lở kỵ sĩ kết xù mắc nợ, Lan Lạc kỵ sĩ vận khí cũng không tệ lắm. Trả hết nợ nần về sau mặc dù để hắn không có gì cả, mất đi quý tộc hết thảy. Nhưng bằng mượn tinh nhuệ kỵ sĩ thực lực, tại cạnh tranh không kịch liệt tiểu thành thị dễ chịu qua xuống dưới không thành vấn đề. Gánh chịu huynh muội hai người xe ngựa chậm rãi rời đi. Rốt nhìn qua bọn hắn, rõ ràng đây không phải ví dụ. Bắc cảnh tàn khốc viễn siêu khai thác kỵ sĩ tưởng tượng, đối với đại bộ phận người mà nói, có thể sống trở về đều là cái hy vọng xa vời. Mấy ngày kế tiếp bên trong, không ngừng có bàn tròn kỵ sĩ từ bên ngoài đuổi tới thánh điện. Nhưng mà sắc mặt của bọn hắn phần lớn rất tồi tệ, tố khổ cùng phàn nàn tràn ngập tại trung đình vườn hoa ở giữa. So sánh bên ngoài phiên chợ náo nhiệt, nội bộ thánh điện bầu không khí ngay tại hướng bết bát nhất phương hướng đi đến. Dưới loại tình huống này, thành viên đuổi tới. Theo thánh điện tiếng chuông chậm rãi gõ vang, 3 tháng một lần bàn tròn nghị hội chính thức tổ chức. Rốt cùng liên minh 5 người cùng nhau tiến vào nghị hội đại sảnh. Nhìn qua trên bàn dài thưa thớt bóng người, rốt có thể cảm nhận được tình huống không ổn. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng tiếp xuống 2 tháng, bàn tròn nghị hội ghế sợ là còn phải ít hơn nữa một nửa. Chương 76. Lần nữa xuất phát cùng rốt trong tưởng tượng nhiệt liệt khác biệt, lần thứ nhất bàn tròn nghị hội tổ chức về sau bầu không khí phi thường hỏng bét. Nghị hội trong đại sảnh, từng người bàn tròn kỵ sĩ ngồi vào chính mình chỗ ngồi. Bọn hắn tựa lưng vào ghế ngồi, phối hợp thảo luận. Lẫn nhau dựa theo riêng phần mình vòng quan hệ phân chia, phân biệt rõ ràng. Làm trung tâm nhất 12 ghế kỵ sĩ đến lúc, trừ khai thác lãnh địa tại bọn hắn phụ cận phụ thuộc kỵ sĩ, những người khác chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến vài tiếng thầm mắng, hô tạp trong đám người phân biệt không ra phương hướng. Tam Vương tử cùng Bợ Di ẩn đi vào nghị hội đại sảnh. Nhìn thấy cái tràng diện này về sau, rất là đau đầu ngồi đến trên thủ vị. Hắn ngược lại là rõ ràng nguyên nhân. Nói cho cùng, còn là 12 bản tiệc không thể đưa đến nên có dẫn đầu tác dụng. Trong đó còn có không ít người bằng vào gia tộc lực lượng, tại đoạn Long Pháo đài chiếm trước tài nguyên, dẫn đến không ít tịch bên ngoài kỵ sĩ mua vật tư lúc, cần gánh chịu càng đắt đỏ hơn giá cả. Vương thất khai thác lệnh tuyên bố về sau, đã qua hơn 5 tháng. Rất nhiều khai thác kỵ sĩ đầy cõi lòng mộng tưởng chạy đến, kết quả lại hạ tràng thảm đạm, vĩnh viễn theo trong vòng tròn biến mất. Những người khác thấy về sau nghĩ đến chính mình, thọ tử hồ bi xuống, khó tránh khỏi đối với 12 bản tiệc sinh ra ý kiến. Nhưng vương quốc nội bộ phe phái phức tạp, Tam Vương tử cùng Bờ Di ẩn nhiều nhất chỉ có thể đại biểu trung ương lĩnh quý tộc. Đến từ Đại Bình Nguyên cùng Đông Hải cảng 12 ghế kỵ sĩ, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm một cái vương tử ý kiến. Vẫn như cũng làm theo ý mình, phối hợp phát triển. Cũng may trước đây không lâu, cùng Bờ Di ẩn vương tử thu được đến từ vương đô phục hương thành tin tức. Đủ để lại một lần nữa kích phát khai thác kỵ sĩ nhiệt tình. Chờ tất cả mọi người vào chỗ về sau, cùng Bờ Di ẩn vương tử đứng dậy, ngựa khí long trọng tuyên bố, nói cho các vị một tin tức tốt, quốc vương cùng vương đô các quý tộc tán thành các vị trả giá, ban bố một hạng dư luật mới, khai thác lãnh địa trao đổi dự luật. Chỉ cần khai thác kỵ sĩ tại lãnh địa kiên trì 3 năm trở lên, cung đình liền sẽ phái quan biên thống kê lãnh địa giá trị, đến lúc đó có thể chờ ngạch đổi lấy Tây Bộ Bình Nguyên lãnh thổ. Lời của hắn nói xong, bàn dài kỵ sĩ bên trong nhấc lên một mảnh xôn xao. Tây Bộ Bình Nguyên, đây không phải là vương thất giữ lại cho mình sao? Quốc vương thế mà bỏ được đem nơi đó cho ra đến. Một tên Đông Hải cảng kỵ sĩ khó có thể tin hỏi thăm. Cùng Bợ Di ẩn vương tử mỉm cười gật đầu. Sau đó để người đem viết có dự luật nội dung văn thư, một phần phần giao đến chúng kỵ sĩ trong tay. Rốt tiếp nhận một phần, hiếu kỳ hiểu rõ. Tây Bộ Bình Nguyên ở vào Vương quốc Nam Bộ Đại Bình Nguyên cùng Bắc Xương Công quốc ở giữa, là 30 năm trước William quốc vương khai thác Bắc cảnh lúc, tiện thể khai phát mới thổ địa. Nơi đó cùng Nam Bộ Đại Bình Nguyên bị mạch tuệ hà ngăn cách, trước đây không nhận vương quốc coi trọng. Ai biết không đi không biết, vừa đi giật mình. Mảng lớn có thể dùng đến trồng trọt lương thực rộng lớn Bình Nguyên bị phát hiện, cấp tốc trở thành vương quốc khai phát trọng điểm. Dựa theo dư luật mới nội dung, bọn hắn những ngày khai thác kỵ sĩ thủ vững 3 năm, lãnh địa sẽ bị tính ra giá trị, chờ ngạch chuyển đổi thành Tây Bộ Bình Nguyên thổ địa phong thưởng. Đương nhiên, cái này cái gọi là chờ ngạch chuyển đổi, đến tột cùng tính thế nào, vậy khẳng định là quốc vương định đoạt. Nhưng dù chỉ là một cái mấy chục cây số vương thôn trang nam tước, đối với đại bộ phận khai thác kỵ sĩ mà nói, đó cũng là máu kiếm a, dù sao lãnh chúa thực lực toàn bộ nhờ lãnh địa tài nguyên. Nam Bộ Đại Bình Nguyên rất nhiều biên cảnh nam tước, cũng bởi vì lãnh địa cày cấy nhiều, bên cạnh là hữu hảo mậu dịch quốc gia, không ngừng phồn binh phát triển. Thực lực thậm chí tại rất nhiều uy tín lâu năm bá tước gia tộc phía trên, từ xưa tới nay đối với quốc vương thái độ đều là hờ hững lạnh lẽo. Bàn tròn nghị hội nguyên bản quặn quẽ bầu không khí nháy mắt náo nhiệt lên. Mưa gió muốn tới a. Cùng những người khác khác biệt, rốt lại từ phần này đại thủ bút bên trong, nhìn thấy áp lực nặng nề. Bọn hắn những này khai thác kỵ sĩ lãnh địa có trọng yếu không? Ý nghĩa trọng đại, tòa thành tác dụng lớn nhất không phải phòng thủ, mà là làm liên tiếp chiến tuyến điểm tiếp tế. 30 năm trước khai thác chiến tranh, cũng là bởi vì vương quốc đem chiến tuyến kéo đến quá dài, hậu cần theo không kịp mới bị ép bỏ dở. Đương đại quốc vương hiển nhiên hấp thụ tiền bối giáo huấn. Chính thức khai chiến trước, muốn thông qua khai thác kỵ sĩ thành lập từng tòa thành, đem Bắc cảnh hậu cần đường tiếp tế trước thời hạn kéo lên. Lấy này tránh xâm nhập Bắc cảnh về sau, đường tiếp tế tách rời hỏng bét tình cảnh. Nhưng phần này coi trọng trình độ có chút quá mức, rốt nghĩ thầm. Còn chưa khai chiến, liền đem Tây Bộ Bình Nguyên khối này vương thất át chủ bài lấy ra. Hiện tại cứ như vậy, chính thức khai chiến về sau quân công phong thưởng lại nên làm thế nào cho phải? Đây không phải bình thường khai thác nên có tiết tấu, trừ phi quốc vương biết một sự kiện. Bắc cảnh khai thác thất bại đại giới, ở xa một cái tây bộ trên bình nguyên. Trọng yếu nhất trao đổi dự luật tuyên bố về sau, tiếp xuống nghị hội nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tới gần cuối cùng, Tam Vương tử yêu cầu các đại kỵ sĩ sau khi trở về, đo đạc lãnh địa phạm vi, đem cụ thể lãnh địa biên giới vạch ra đến, nộp lên cho nghị hội, sau đó tuyên bố lần này nghị hội đến đây là kết thúc. Rốt cùng liên minh năm tên kỵ sĩ cùng nhau rời đi. Đi ra thánh điện về sau, Chatler đề nghị 6 người cùng đi uống một chén. Chỉ là đoàn người đều rất bận, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Trước khi đi, rốt đối với bọn hắn nhắc nhở, mùa đông năm nay không thích hợp, trong tay có kim tệ, tốt nhất nhiều tổn chút lương thực. Vì nệ bọn người nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Chatler thì vô tình khoát khoát tay, mở miệng nói, có phải là có đại bình nguyên quý tộc trong âm thầm mê hoặc ngươi rồi? Rốt kỵ sĩ, đừng bị đám kia lòng dạ hiểm độc hấp huyết quỷ cho lừa gạt, bọn hắn chính là nghị chế tạo lương thực chỗ chống giả tượng, tốt thừa cơ tăng giá đâu. Có lẽ vậy, nhưng lãnh địa nhiều tồn điểm lương thực tổng không hỏng chỗ không phải sao? Rốt đáp lại, cũng không có quá nhiều thuyết phục. Có một số việc sách đầy miệng là được, hàng quá hóa dở. Không sai, lúc đầu cũng là đến tiếp tế vật liệu, mua chút lương thực cũng được. Dù sao cũng là quen thuộc liên minh đồng bạn, kế tiếp còn đến đoàn kết cắm rễ Bắc cảnh. Chatler thấy hắn chuyên môn thuyết phục, không nghĩ không nể mặt, nhún vai về sau còn là lựa chọn tiếp nhận. Sáu người đến đây phân biệt, rốt rời đi nơi này, tìm tới Kiếm Lăng Thương hội người phụ trách hội trưởng. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn thông qua thương hội con đường tận khả năng mua lương thực. Theo rẻ nhất khoai tây, đến đậu Hà Lan, đậu tằm, rau cải, lại đến lúa mì đen, lúa mạch, tiến mạch, lúa mì trở ngũ cốc. Những lương thực này giá cả còn dừng lại tại 2 đến 8 đồng tệ ở giữa không giống nhau, còn không tính quá đắt. Rốt trước mắt tài chính kim khố có 210 kim tệ. Hắn cầm ra 150 kim tệ, ưu tiên những cái kia tiện nghi bao ăn no đồ ăn, mua vượt qua 300,000 tờ UNZ các loại lương thực. Trừ cái đó ra, còn cần bổ sung muối thô, mua đại lượng vấn luyện tiễn, thỏa mãn thần tiễn doanh mỗi ngày mũi tên tiêu hao. Các loại thượng vàng hạ cám bổ sung vật liệu, tiền như nước chảy, lại tiêu xài 50 kim tệ. Rốt hạch toán danh sách, tính đến mua vật tư, trước mắt lãnh địa của hắn các loại lương thực vượt qua 1 triệu tờ UNZ. Chỉ ít tiếp xuống trong vòng 3 tháng, hắn lãnh địa hơn 5000 người không cần làm thức ăn cùng vật tư lo lắng. Lãnh địa đồng ruộng khai khẩn kế hoạch đến gia tốc tiến hành, rốt nghĩ thầm, ma ruộng còn không đủ để cung cấp đầy đủ lương thực, không cách nào cam đoan lương thực tự cấp tự túc, từ đầu đến cuối để hắn không cách nào an tâm. Lúc này, Kiếm Lăng Thương hội người phụ trách hội trưởng mang theo một phần thư tín, đi tới bên cạnh hắn. "Đại nhân, đây là người nhà ngài gửi đến tin." Rốt nghi hoặc tiếp nhận, nghĩ thầm phụ thân sẽ không hẹp hỏi đến chuyên môn viết thư đến mang hắn à. Nhìn thấy phong thư bên trên cái kia phong cách vẽ ngây thơ xinh khí khuôn mặt nhỏ về sau, hắn giờ mới hiểu được, nhịn không được cười một tiếng. Hắn biết đây là ai cho hắn gửi đến. Mở ra phong thư, rốt đọc. "Xấu rốt, năm tháng cũng không cho ta gửi thư. Một chút cũng không quan tâm muội muội, đại phôi đản." Xuyên thấu qua văn tự, rốt có thể cảm nhận được muội muội Alin sinh khí. Mở đầu sinh khí qua đi, phía dưới nội dung rất nhanh biến thành đối với sự quan tâm của hắn. Rốt trong đầu hiện ra Alin biết phong thư này trạng thái. Nữ hài lúc ấy chính nằm ở trên giường, đem đáng yêu bàn chân nhỏ vểnh ở giữa không trung. Chống miệng tức giận viết xuống câu nói đầu tiên về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức út sấp trên gối đầu. Không tự giác ôm chặt gối đầu, lo âu nghĩ đến hắn tình huống, vì không có thu được thư tín mà thất lạc. Xác thực hẳn là sớm một chút cho Alin gửi thư, rốt trong lòng kiểm điểm. Bận điệu về bận điệu, muội muội mình hay là muốn quan tâm. Sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong phong thư còn bổ sung 20 mai kim tệ. Alin ở trong thư không nói, nhưng rốt có thể tưởng tượng ra nàng trong khoảng thời gian này vì kim tệ, dày vò mẫu thân hệ lệ nạ bộ dáng. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Làm phiền thương hội đem phong thư này gửi về. Rốt viết xong hồi âm về sau, đưa cho người phụ trách hội trưởng. Bên trong trừ thư tín bên ngoài, còn có trị liệu dược tề cùng cao đẳng lúa mì thành khoa chất lọc thuốc dinh dưỡng, cùng bắc cảnh các loại mã não bảo thạch. Tòa thành còn không có dựng lên, chỉ có thể gửi chút bắc cảnh đặc sản an ủi Alin. Kết thúc pháo đài các hạng sự vụ, rốt mang theo đổ đầy vật liệu xe ngựa, theo đại môn chậm rãi lái ra. Chạy về lãnh địa trên đường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đại tuyết liên hạ nhiều ngày, đã sớm đem con đường bao trùm lên một tầng dày đặc tuyết động. Trên bầu trời phun trào một cỗ không bình thường hàn băng ma lực. Phương xa cánh đồng tuyết, cái kia mông lung chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì ngao ngoe muốn động. Ta sẽ không chết ở trong này. Các kỵ sĩ ảm đạm rời trận xuất hiện ở trước mắt lướt qua, rốt trong lòng tự nói. Hắn sao động tâm tình chậm rãi bình phục, dẫn đầu đội ngũ bước vào cánh đồng tuyết, biến mất tại mênh mông bên trong đại tuyết. Chương 77. Lên cung cảm nghĩ thu được thông báo, ngày mai số 1 lên cung nha. Cảm tạ cả nạ án biên tập cho tới nay trợ giúp, càng cảm tạ nguyện ý một mực truy đọc được hiện tại các vị độc giả các đại lao. Quyển thứ nhất kết thúc, tiếp xuống một quyển nội dung trọng điểm sẽ thả đến ma lực làm ruộng bên trên. Bộ phận này nội dung ta sẽ cố gắng viết thú vị chút, tránh xem ra quá nhàm chán. Còn mời các vị độc giả các đại lao, cho cái thủ đặt trước ủng hộ một chút, van cầu á. Tấu chương xong, còn mời các vị độc giả các đại lao, cho cái thủ đặt trước ủng hộ một chút, van cầu á. Tấu chương xong, chương 78. Các nơi phát triển sáng sớm, phương xa chân trời quang tới mặt trời mọc hào quang. Nô quả nhiên vẫn là địa bàn của mình ngủ dễ chịu. Rốt một thanh vén chăn lên, vượt qua nút ở ấm áp ổ chăn dục vọng, từ trong phòng đi tới. Hướng mặt thổi tới gió rét thấu xương, để thân thể của hắn hơi run lên một cái. Vì khôi phục tinh thần, hắn bắt đầu duỗi cổ nâng cánh tay, hoạt động gân cốt, làm ra duỗi người tư thế. Một ngày trước, theo pháo đài trở về, rốt liền đã trở lại chính mình lãnh địa Bình Định Sơn. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không tại, đáng giá vui mừng là lãnh địa phát triển ổn bên trong hướng tốt, chưa từng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Đi dạo một vòng đỉnh núi khu cư trú, rồi đi tới 3 tầng lầu cao chính vụ cao ốc. Làm Bình Định Sơn sự vụ trưởng, Luke sớm đã chờ ở trong này. Nhìn thấy rồi sau khi đi vào, liền vội vàng đứng lên nên đón. Trong khoảng thời gian này làm rất tốt. Thấy hắn sớm như vậy liền bắt đầu công tác, rồi thỏa mãn khích lệ. Đây mới là người làm công nên có bộ dáng nha, chính mình ông chủ này cả ngày sáng sớm, kết quả trên đường phố luôn luôn một người không có. Cái này nhiều xấu hổ a đại nhân, ngài quá mức thượng, ta chỉ là thay ngài giải quyết một chút không có ý nghĩa công tác mà thôi. Luke tâm tình vui vẻ đáp lại nói, sau đó đem chọn lý hảo sự vụ báo cáo, giao đến rột trong tay. Rột sau khi nhận lấy đọc qua. Phía trên là liên quan tới Bình Định Sơn mỏ đá, tường thành kiến thiết cùng dưới núi hoàn cảnh dò xét liên quan ghi chép. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cư dân ở giữa phát sinh mâu thuẫn ghi chép. Cứ việc rột thiết lập liên quan nghiệp đoàn cùng quan viên quản lý, nhưng cư dân sinh hoạt hàng ngày bên trong ma sát khó tránh khỏi phát sinh. Có thể là bởi vì một khối mất đi bánh mì, một lần không cẩn thận va chạm. Lại hoặc là nhà ai Nam Hải tiến vào nữ nhi của mình quê phòng. Mâu thuẫn không lớn, trước đây không lâu vừa thiết lập pháp vụ quan sẽ giải quyết. Nhưng nếu là liên quan đến sự kiện đẫm máu, thì sẽ lên giao đến hắn tên này lãnh chúa trong tay, từ hắn phụ trách quyết đoán. Nhờ vào chế độ xuống quản lý, loại tình huống này không coi là nhiều chính là. Đem trong khoảng thời gian này để dành đến sự vụ xử lý tốt về sau, rốt buông xuống bút lông chim, nghe được một cỗ trứng gà sắc quen mùi thơm. Bánh mì trắng, không cho phép đoạt cái này. Ngươi thật sự là càng ngày càng tham ăn. Lý Lý hướng nơi này đi tới, cầm trong tay bữa sáng cao cao nâng quá đỉnh đầu. Kia là hai mảnh bánh mì kẹp lấy trứng trắng cùng thịt lương lợn muối xông khói sandwich. Bánh mì trắng chính nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên người nàng. Lẹ lưỡi, ánh mắt khát vọng dùng đầu cọ Lý Lý váy. Nó thân dài đã dài đến 3 mét, là Lý Lý gấp mấy lần lớn, nhìn qua rất có lực trùng kích. Nhưng bị Lý Lý cảnh cáo về sau, lại bị quất nằm trên mặt đất. Vung vẩy cái đuôi túi xuống dưới, một bộ sắp chết đói đáng thương bộ dáng. Rốt tiếp nhận sandwich, liếc nhìn bánh mì trắng, ở ngay trước mặt nó cắn vào trong miệng. Bánh mì trắng một ngày cơm nước muốn ăn hết 30 kg thịt, tương đương với 20 con trưởng thành gà trống có thể dùng năng lượng. Rốt cũng không biết nó lấy ở đâu mặt, còn muốn đoạt chính mình bữa sáng. Mấy tiếng đi qua sau, mấy tên công tượng từ bên ngoài bước vào chính vụ cao ốc, đi tới rốt trước mặt. Đại nhân, đây là dựa theo yêu cầu của ngài thiết kế tòa thành bản vẽ, mời ngài xem qua. Công tượng Ba Lạc cung kính đưa lên một phần bản vẽ. Rốt mang chờ mong tiếp nhận. Ở phía sau hắn nhàn chán ngủ gà ngủ gật Lý Lý lập tức tinh thần, đem cái đầu nhỏ thăm dò qua đến, hiếu kỳ hưng phấn quan sát bản vẽ. Không sai biệt lắm cũng là thời điểm xây thành trì bảo, rốt nghĩ thầm. Thông qua trên bầu trời độ nha quan sát thị giác, Bình Định Sơn tình huống hiện ra trong mắt hắn. So sánh hắn lúc mới tới quái thạch lượm trộm, cỏ dại rậm rạp. Bây giờ đỉnh núi trải qua lâu dài thanh lý về sau, bị chỉnh tề chia làm 4 khối khu vực. Đầu tiên là 400 mẫu ruộng đồng, đã có 200 mẫu bị chuyển hóa thành ma ruộng. Theo một vòng mới cao đẳng lúa mì thành khoa gieo xuống, màu xanh biết mầm mầm trò đầu ra, sinh cơ rạt rạo. Ma ruộng bên cạnh là đỉnh núi khu cư trú. Từng tòa gạch đá phòng nhỏ sắp xếp có thứ tự, san sát nối tiếp nhau, thành lập ở trong đó con đường xen vào nhau tinh tế, sạch sẽ và gàng. Lại hướng xuống là giữa sườn núi, đang không ngừng tràn vào sức lao động xuống, đá hoa cương tường thành đã hoàn thành hơn phân nửa. Theo tường thành đến đỉnh núi con đường, bị trở lại một đầu rộng 20 mét lên núi lại đạo. Đại đạo bên cạnh thì là mới thành lập rất nhiều gạch đá phong ốc, tại chỗ giữa sườn núi hình thành một tòa khu vực mới. Bình Đỉnh Sơn hiện tại nhân khẩu số lượng có 1.200 người, đỉnh núi khu cư trú nhiều nhất ở 500 người. Giữa sườn núi khu vực mới chính là vì mới gia nhập cư dân tạo dựng lên. Cùng khu vực khác náo nhiệt khác biệt, trừ trong đó một góc anh linh bia đá bên ngoài, đỉnh núi trung tâm nhất tòa thành khu trước mắt vẫn là trụi lủi. Kiểm tra xong Bình Đỉnh Sơn tình huống, rốt nhìn về phía trong tay tòa thành bản vẽ. Bản vẽ có 2 phần, phần thứ nhất là truyền thống pháo đài tòa thành. Đây là vương quốc biên cảnh khu vực chủ lưu, cũng chính là bị cao lớn tường thành bao vây lại thật lâu. Tại chiến tranh không ngừng phát triển một chút, còn diễn sinh ra trụ tâm vòng hình tòa thành. Tức ngoài thành bên cạnh thành lập nội ngoại hai nói tường đá, gia cố tường ngoài, cũng để bên trong tường cao hơn tường ngoài. Chuyện này có thể khiến đứng ở bên trong trên tường cung tiễn thủ có càng lớn tầm mắt cùng xạ kích phạm vi, từ đó hình thành trong ngoài tường hỏa lực đan xen. Nay chủng loại hình tòa thành chỗ tốt là an toàn, chỗ xấu thì là nội bộ sinh hoạt không gian chật chội, để người cảm thấy kiềm chế. Rốt lắc đầu, đem phần này bản vẽ để qua một bên. Trên thực tế, dựa theo quý tộc đối với tòa thành truyền thống quan niệm đến xem, cả tòa Bình Định Sơn đều xem như hắn tòa thành một bộ phận. Giữa sườn núi tòa kia tường đá chính là hắn tòa thành tương ngoại. Không cần thiết tại tòa thành khu áp xúc cuộc sống của mình không gian. Hắn nhìn về phía tấm thứ hai bản vẽ, kia là một loại khác phong cách sinh hoạt tòa thành, thường thường thành lập tại thành thị trung tâm. Tại bảo đảm cơ bản bách tường ngăn trở xuống, ngoài thành xem nhẹ nhàng mà ưu nhã. Áp dụng đại lượng hoa văn màu pha lê chế tác pha lê khảm nạm cửa sổ, cam đoan tòa thành ưu lương lấy ánh sáng cùng ngắm cảnh góc độ. Dung rốt lời nói đến nói, đây chính là một tòa 6 tầng lầu cao biệt thự lớn, dùng lực phòng ngự đổi lấy thoải mái không gian. Liên theo bản vẽ này bắt đầu kiến tạo đi. Rốt làm ra quyết định, lựa chọn tòa này sinh hoạt tòa thành. Công tượng Ba Lạc là hắn theo pháo đài đảo đến thâm niên kiến trúc sư, tại tòa thành kiến thiết ngành nghề đã có vượt qua 40 năm kinh nghiệm. Hắn thiết kế sinh hoạt tòa thành tinh xảo mà mỹ quan. Chỉ ít lấy rốt sẽ chỉ tạo quan tài hộp trình độ, nhìn hồi lâu cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Đại nhân, xin ngài yên tâm, dựa theo lãnh địa kiến trúc đội hiệu suất, không ra 3 tháng ngài tòa pháo đài này liền có thể hoàn thành. Công tượng Ba Lạc tràn đầy tự tin nói. Sau đó mang cái khác công tượng rời đi, bắt đầu an bài tòa thành kiến thiết hạng mục công việc. Đám này công tượng nghiệp đoàn người như vậy tiêu sái rời đi. Chính vụ cao ốc bên ngoài, chờ Lâm Mục nghiệp đoàn đám người vội vàng đi đến. Đại nhân, phát hiện lớn. Ngài mau đến xem nhìn, chúng ta có phát hiện lớn. Lâm Mục Nghiệp đoàn người phụ trách mầy dị ẩn kích động chạy đến rột trước mặt, trong tay còn dùng vải bóc bao lấy một đại đoàn màu nâu đen bùn đất. Than bùn thổ. Rất không tệ. Rột tiếp nhận cái này nắm bùn đất, rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mục Nghiệp đoàn đám người một mực buôn ba tại lãnh địa các nơi, đo đạc thổ địa diện tích đồng thời, cũng phụ trách thay rột thu thập liên quan hình dạng mặt đất thổ nhưỡng. Vinh Đỉnh Sơn ở vào Hàn Thủy Lũng sông trung bộ, từ nơi này hướng Hà Khẩu trấn phương hướng đi, ước chừng 10 cây số có một mảng lớn bãi bồi ven sông cùng đầm lầy. Những này than bùn thổ chính là theo mảnh này chỗ chúng đầm lầy đào đến. Rốt tìm hiểu tình huống về sau, liền đội vàng đứng lên để mời Di ẩn dẫn đường. Hắn cần tiến về cái kia phiến đầm lầy tìm hiểu tình huống, này sẽ là lãnh địa tiếp xuống cày cấy phát triển trọng điểm phương hướng. Thấu chương xong, chương 79. Ma lực vết tích được sự chỉ đường của Mệ Di ẩn. Cười tuyết nguyên câu, rốt đi tới một chỗ dốc cao nhìn ra xa phía dưới. Đồng thời từng cái độ nha hướng bốn phương tám hướng bay đi, đem một khối này khu vực địa hình hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt hắn. Liên miên dốc núi trung ương là vượt ngang mà qua Hàn Thủy Hạ. Hiện tại mùa này, trên mặt sông đóng băng một tầng dày đặc băng cứng, đầy trời đại tuyết bao trùm ở phía trên. Tại đường sông phía tây khu vực, nơi đó thì là một mảnh rộng lớn chỗ trũng bình nguyên địa. Độ nha ở phía trên vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn ra đoán chừng, khối này chỗ trũng bình nguyên diện tích vượt qua 60,000 mẫu. Lâm Mục Nghiệp đoàn người chính là ở nơi đó, phát hiện một chỗ đầm lầy. Trong mấy ngày kế tiếp, không ngừng có cư dân chạy tới nơi này. Cư dân tại Tông Mao Mã cùng Đen Bỏ Tây Tạng dưới sự trợ giúp thanh lý tuyết động, do xét phụ cận đầm lầy cùng than bùn tầng phân bố khu vực. Xẻng sắt xẻng mở lên tầng tuyết động về sau, là bị chôn giấu sợi cỏ tầng, độ dày tại 20 cm tả hữu. Tiếp tục hướng xuống nào, chính là rốt cần thiết, mảng lớn than bùn thổ cùng nước bùn. Than bùn làm than đá ban đầu hình thái, nội bộ giàu có đại lượng chất hữu cơ. Đơn giản xử lý về sau đã có thể xung làm nhiên liệu, lại là ưu tú thổ nhưỡng cải tiến vật liệu, tương đương với thiên nhiên chất lượng tốt phân bón. Mảnh này đầm lầy than bùn tài nguyên phi thường phong phú. Trải qua mấy ngày nay cư dân khai thác, than bùn tầng độ dày tối thiểu có 4 mét, lại hướng xuống còn phát hiện than nô mỏ. Đây là cái tin tức tốt, trên lý luận bằng vào nơi này phong phú than bùn tài nguyên, rốt có thể tại mảnh này chỗ chúng bình nguyên, mở ra chí ít 50,000 mẫu đồng ruộng. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là trên lý luận. Rốt cao hứng qua đi, nhớ tới lãnh địa hiện trạng, nhịn không được đau đầu. Phía bắc cảnh ác liệt khí hậu lạnh giá, muốn ở chỗ này mở 50,000 mẫu đồng ruộng, hắn ít nhất phải phái hơn 2000 thanh tráng niên đến làm việc. Đồng thời quá trình này đem tiếp tục 3 năm trở lên, trong lúc này rất khó có bất kỳ thu hoạch. 2,000 thanh tráng niên. Nói đùa cái gì, trước mắt lãnh địa sức lao động đã sớm bị nghiền ép tới cực điểm. Cũng chính là bắc cảnh nữ tính đồng dạng hữu lực, Hà Khẩu trấn cùng Nghiện Thử trấn phụ nữ tài giỏi không ít việc chân tay. Lại thêm người già xuất khẩu thành thơ so cực ít, 12 tuổi đến 45 tuổi thành tráng niên tỷ lệ vượt qua 8 thành. Lãnh địa lúc này mới có thể gánh vác hơn 900 nghề nghiệp binh sĩ, bình thường duy trì vận chuyển. Nhưng nếu là rút người mở đồng ruộng, trừ phi quân đội lớn giảm biên chế, nếu không lãnh địa trước mắt vận chuyển hệ thống lập tức liền phải sập bàn. Liên cái này còn có cái điều kiện tiên quyết, do trước tiên cần phải đem chịu rét tạp giao lúa mì thành khoa bồi dưỡng ra đến. Không có cây trồng, loại kia cái truy địa. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể phát hiện mảng lớn than bùn tài nguyên đúng là cái tin tức tốt. Coi như tạm thời mở không được đồng ruộng, than bùn còn là một loại không sai nhiên liệu. Cứ việc bị giới hạn phẩm chất, than bùn cùng than nâu không cách nào dùng cho luyện sắt, nhưng có thể thay thế than đá, phụ trách cho cư dân nhóm lửa cung cấp ấm. Khai thác than bùn cần tiêu hao không ít nhân thủ, hủy bỏ bộ phận than đá mua sắm về sau, có thể tiết kiệm rất nhiều tài chính, đầy đủ rộn rút ra bộ phận này sức lao động. Đồng ruộng vấn đề có thể chia làm thiếu khuyết cây trồng cùng sức lao động không đủ hai phương diện, chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Rốt không có đủ rũ, trở lại Bình Đỉnh Sơn về sau đến Ma Điền khu vực. Hắn chuẩn bị trước giải quyết tạp giao lúa mì thanh khoa vấn đề. Rốt nhìn về phía trước mắt. Tại Ma Điền bên cạnh, hắn còn để người mở ra 10 mẫu phổ thông đồng ruộng, dùng để làm tạp giao cây trồng ruộng thí nghiệm. Hơn 10 ngày trước, cái này 10 mẫu ruộng thí nghiệm liền bị trồng mầm ngâm xuống, kia là đời thứ nhất tạp giao về sau lúa mì thanh khoa hạt giống. Rốt cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó đã có không ít nảy mầm, mọc ra mầm non. Nhưng nảy mầm còn xa xa không đủ, còn cần khiêng giá lạnh khỏe mạnh lớn lên. Đồng thời phải bảo đảm sản lượng, thực hiện đông lúa mạch bội thu. Không phải nếu là nuôi ra một đống cỏ đuôi chó, có thể đem ruột tức mất đi. Bình thường tới nói, hắn cần dựa vào thời gian đem tạp giao lúa mì thanh khoa nuôi lớn. Thông qua nhiều đời sàng chọn, chọn lựa ra trong đó tính trạng ưu lương cây, để bọn chúng lẫn nhau tạp giao làm hậu đại di chuyển, vô số lần lặp lại quá trình này, cuối cùng mới có thể được đến phù hợp yêu cầu cây trồng. Đây là một hạng dài dằng dặc mà công trình vĩ đại. Tốt ở trong Vu sư chỉ đạo sổ tay tiền bối, đã thay hắn lục lọi ra rút ngắn lưu trình con đường. Rốt đi tới gian phòng chỗ cửa sổ. Nơi đó trưng bày một cái chậu hoa, bên trong nở rộ một đóa màu vàng nhạt đóa hoa. Một đêm trôi qua về sau, đóa hoa trung tâm ngưng tụ ra một giọt óng ánh giọt nước. Cho dù là tại bắc cảnh hàn phong quét xuống, giọt nước vẫn như cũ óng ánh sáng long lanh, chưa từng đóng băng. Đóa hoa này cũng không phải là ma thực, mà là một cây phổ thông thực vật, tên là Nguyệt Kiến Thảo. Khác biệt chính là, trải qua rốt ma lực điều hòa về sau, Nguyệt Kiến Thảo cùng ban đêm ánh trăng sinh ra liên hệ, trở thành ngưng tụ ánh trăng ma lực lâm thời vật chứa. Ánh trăng tinh lộ có thể ngắn ngủi tăng cường chân thị chi nhãn hiệu quả, để thực vật linh tính tại cấp thấp vu sư trong mắt càng thêm rõ ràng. Rốt nhớ lại vu sư chỉ đạo sổ tay bên trong tri thức, đem một giọt này ánh trăng tinh lộ nhỏ vào trong mắt, cùng thuốc nhỏ mắt cùng loại, từng đợt mát lạnh cảm giác theo hốc mắt chỗ truyền đến. Rốt một lần nữa mở mắt ra, có thể cảm nhận được chân thị chi nhãn hiệu quả có một chút biến hóa. Hắn một lần nữa trở lại Ma Điền khu vực, nhìn về phía bên trong trồng trọt cao đẳng lúa mì thanh khoa. Tại những cái kia mầm mầm phía trên, hắn nhìn thấy có màu xanh biếc chùm sáng phun trào, đây là cao đẳng lúa mì thanh khoa linh tính. Nhưng cùng trước đó khác biệt, do hiện tại nhìn càng thêm rõ ràng, có thể phát hiện trong chùm sáng có ba đạo rõ ràng tỏa sáng vết tích. Hắn dùng chính mình linh tính tiếp xúc, thử nghiệm dùng vu sư tri thức lý giải cái này ba đạo vết tích. Cái này cũng không khó, bởi vì cái này ba đạo vết tích vốn là hắn lưu lại, là dốt lợi dụng hạt giống cải tạo bằng vào vô số lần thử nghiệm, tại vận khí dưới sự trợ giúp tạo ra ma lực vết tích. Chịu rét, yếu ớt, bổ dưỡng, yếu ớt, cao sản, yếu ớt, cái này ba đạo ma lực vết tích đại biểu ý nghĩa, từng cái hiện hiện ở trong đầu dốt. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới cao đẳng hắc cầu kỳ khu trồng trọt, quan sát cái này vừa làm bật linh tính. Bổ dưỡng, nhược đẳng, bổ huyết, yếu ớt, cao đẳng hắc cầu kỳ chỉ có hai đạo ma lực vết tích. Nhưng làm nhất giai trung cấp ma thực, nó bổ dưỡng hiệu quả sánh vai trở lúa mì thành khoa mạnh không ít, theo yếu ớt lên cao đến nhược đẳng. Quan sát xong hai loại ma thực về sau, rốt một lần nữa trở lại tạp giao lúa mì thành khoa ruộng thí nghiệm. Liếc nhìn lại, nơi này mầm non linh tính giống như nến tàn trong gió rét run rẩy run rẩy. Thỉnh thoảng còn có mấy đạo từ từ tiêu tán, mà cái này cũng mang ý nghĩa phía dưới mầm non đã chết đi. Rốt cẩn thận quan sát, từ đó thành công tìm tới một cây đặc thù mầm non. Linh tính của nó công chính dựng dục một đạo ma lực vết tích. Cao sản, chưa thành hình, rốt đưa nó theo thí nghiệm trong ruộng cẩn thận đào ra, tới ghép đến một cái khác mẫu trống không ruộng thí nghiệm bên trong. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện mười mấy gốc mang theo chịu rét, chưa thành hình, mầm non cùng nhau cấy ghép đến cái kia một mẫu ruộng thí nghiệm bên trong. Tiếp xuống tạp giao bồi dưỡng bên trong, hắn chỉ cần không ngừng tìm kiếm đến thai nén ma lực vết tích tạp giao lúa mì thanh khoa. Sau đó đưa chúng nó tiếp tục cùng cao đẳng lúa mì thanh khoa tạp giao, khiến cho chúng nó tự mang cái kia đạo ma lực vết tích vững chắc xuống. Mấy lời xuống tới, liền có hy vọng bồi dưỡng ra có chịu rét, yếu ớt, tính trạng tạp giao lúa mì thanh khoa. Tấu chương xong, chương 80. Tộc đàn thủ lĩnh rụt thao tác ruộng thí nghiệm trong quá trình, không ngừng ghi chép liên quan thí nghiệm số liệu. So sánh ma lực định hướng thôi hóa, tạp giao thủ đoạn bồi dưỡng hiệu quả yếu nhược nhiều lắm. Thường thường chỉ có thể bồi dưỡng ra so mẫu thể yếu hơn cây, nhưng ưu điểm rõ ràng, càng thêm ổn định đáng tin. Ma lực thôi hóa càng nhiều hơn chính là dựa vào vật khí, quá mức không thể khống. Tạp giao thủ đoạn có thể ổn định kế thừa mẫu thể trong đó một loại tính trạng, đạt tới ruột cần thiết tiêu chuẩn. Mà lại tạp giao sinh ra kém hóa, tại đê ma trong thế giới ngược lại biến thành cái ưu điểm, ruột nghĩ thầm. Cao đẳng lúa mì thanh khoa nhưng không cách nào tại bình thường trong ruộng này mầm, nhưng chỉ kế thừa trong đó một đạo ma lực vết tích tạp giao lúa mì thanh khoa có thể. Từ tương lai lãnh địa góc độ cân nhắc, tạp giao lúa mì thanh khoa chiến lược giá trị còn muốn tại cao đẳng lúa mì thanh khoa phía trên. Ánh trăng tinh lộ có thể để cho ta thấy rõ ràng thực vật linh tính, đối với ma lực thôi hóa đồng dạng có không ít trợ giúp, đến tìm thời gian tại cánh đồng tuyết dạo chơi, nhìn xem có thể hay không phát hiện đặc thù tài liệu. Rốt thầm nghĩ, phía bắc cảnh ma lực hoàn cảnh, nơi này đoán chừng tồn tại không ít thiên nhiên ma thực. Tin tưởng này sẽ là rất tốt nghiên cứu tài liệu, có thể trợ giúp hắn bồi dưỡng ra càng nhiều thần kỳ ma thực. Kết thúc ruộng thí nghiệm ghi chép, rốt tại Bình Định Sơn ăn cơm trưa. Ngay sau đó đi theo vật tư đội vận chuyển, đạp lên tiến về Hà Khẩu trấn con đường. Hắn chuẩn bị đi xem một chút bên kia nông trường tình huống. Lần này rốt không có cơi tuyết nguyên câu, mà là ngồi tại một đầu mọc đầy màu đen to dài lông to lớn sinh vật trên lưng. Bò tây tạm đen, đây là bắc cảnh trên cao nguyên đặc sắc lông châu, lại bị dân bản xứ xưng là cao nguyên chi chu. Thân dài tiếp cận 3 mét, độ cao là 2 mét, chiều cao chân ngắn, bộ ngực rộng lớn, có cường đại chịu rét tính thích ứng. Tại cao nguyên dốc đứng địa hình xuống, bò tây tạm đen bộ pháp so chiến mã càng thêm ổn định. Một đầu thành niên bò tây tạm đen có thể phụ trọng 150 tờ UNG, tương đương với 68 kg hàng hóa, ngày đi khoảng cách vượt qua 60 cây số. Cường đại có vận năng lực, tự thân còn có thể sản xuất ra lông thịt sữa chờ phó sản phẩm. Những này ưu điểm khiến cho bò tây tạm đen siêu việt tông ma mã, trở thành bắc cảnh thương nhân yêu thích nhất phương tiện chuyên chở. Do tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất thích nó cùng tông ma mã, cái này hai chịu khổ nhọc đỉnh cấp châu ngựa. Liên tiếp Bình Định Sơn cùng Hà Khẩu trấn con đường còn chưa xây dựng, trước mắt hai nơi lãnh địa vật tư vận chuyển, có thể nói toàn bộ nhờ bò tây tạm đen một mình gánh chịu. Hắn hiện tại trong tay bò tây tạm đen số lượng là 50 đầu, đầy đủ gánh chịu 3 khu lãnh địa vật tư vận chuyển. Nhưng tiếp xuống đồng ruộng khai thác thiếu không được bò tây tạm đen trợ giúp. Rốt rõ ràng cần thuần dưỡng càng nhiều số lượng. Bầu trời bên ngoài tuyết lớn đầy trời, hơn 30 đầu lĩnh bò tây tạm đen bình ổn hành tẩu ở trên mặt tuyết, hình thành một đầu liên miên dây đen, vượt qua dốc cao, bước qua đường sông. Rốt nằm tại bò tây tạm đen trên lưng, tại từng tiếng mắt gọi bên trong, cảm thụ được phần này tại băng tiên tuyết địa bên trong đặc biệt hưởng thụ. Nửa ngày qua đi, 20 cây số đi qua, hắn tại vật tư đội vận chuyển dưới sự hộ tống đến Hà Khẩu trấn. Bởi vì không có trước thời hạn thông báo, trên trấn người chưa hề đi ra nên đón. Chỉ có quản lý đại môn mấy tên binh sĩ ánh mắt sáng lên, đội vàng chạy đến trước mặt hắn cúi đầu hoan nghênh. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta cái này liền đi thông báo hồn mẹ đại nhân đến đây nên đón. Rốt đưa tay ngăn cản, để bọn hắn trở lại cương vị. Không cần, các ngươi tiếp tục chức trách của mình liền tốt. Sau đó hắn theo bỏ tây tạng đen trên lưng nhảy xuống, tiến vào trong trấn. Sau lưng hai tên binh sĩ hai mặt nhìn nhau, lộ ra đau đầu biểu lộ. Một người trong đó đem đầu tiến tới, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, lãnh chúa đại nhân đến, chúng ta muốn hay không đi nói cho hồn mẹ đại nhân. Một người khác liền vội vàng lắc đầu, không nghe thấy lãnh chúa đại nhân để chúng ta xem thật kỹ cửa sao? Chớ có nhiều chuyện. Tốt ta, chỉ hy vọng hồn mẹ đại nhân tự cầu phúc rồi. Hai tên binh sĩ đứng về chỗ cũ, rốt mang một chút nghi hoặc, tiến vào trấn nhỏ về sau ngược lại là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sát trời đã tối, tiến vào chập tối thời gian nghỉ ngơi. Phụ trách tọa trấn Hà Khẩu trấn kỵ sĩ là Hermes. Giờ phút này trong tên năm kỵ sĩ đang ngồi ở Lộ Thiên tiểu quán trên mặt bàn. Một tên hơn 20 tuổi, người mặc váy dài nữ tử đang gắt gao dán ở bên cạnh hắn, ôn nhu đem trên mặt bàn cá nướng đút tới trong miệng hắn. Theo hồn mẹ mang yêu thương nhu hòa trong ánh mắt, rõ rõ ràng hắn cùng nữ tử quan hệ là thủ. Tuyệt không phải tiểu quán bồi tiểu nữ đơn giản như vậy. Tựa hồ là phát giác được cái gì, hồn mẹ tại hôn nữ tử môi đỏ về sau, nghi hoặc quay đầu. Sau đó, hắn liền thấy rốt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nữ tử, hồn mẹ sinh ra nháy mắt rung động. Thân thể tại quá căng thẳng xuống cứng nhắc, hắn tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng phát giác được nữ tử chính dán ở bên người về sau, đội vàng dừng lại động tác, tránh tổn thương đến nàng. Rốt đối với hắn cười cười, ra hiệu hồn mẹ không cần để ý, sau đó quay đầu rời đi. Hồn mẹ tại Kiếm Lăng có gia đình của mình, thê tử cùng một cái gần thành năm nhi tử. Đối với tình huống nơi này, rốt có chút ngoài ý muốn, nhưng xác thực không có để ý vương quốc nhận giáo hội ảnh hưởng, tuần hoàn theo nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Cho dù là quý tộc, vượt quá giới hạn cũng là rửa sạch không đi xỉ nhục. Nhưng sự thật như thế nào, đoàn người trong lòng đều rõ ràng, loại này chế độ cười cười cũng coi như. Giới quý tộc bên trong, nhà ai còn không có mấy người tình bí mật. Có chút lạm tình lao nam nhân, con riêng không chừng so tỏa thành người hầu đều nhiều. Chỉ cần đừng đầu óc có bệnh muốn đỡ chính, cơ bản ra không xong việc. Rốt nhìn ra được hồn mẹ đối với nữ tử kia không tầm thường, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, sinh hoạt cá nhân phương diện hắn sẽ không còn nhiều, cũng không còn được. Không chỉ là thời trung cổ, vô luận cái nào thời đại, phương diện này đều giống nhau. Lời tuy như thế, hồn mẹ sự tình cũng theo mặt bên cho rột một cái tỉnh táo. Thủ Giang Sơn xa so với tranh đấu giành thiên hạ khó hơn nhiều. Tìm tính nhân không phải đại sự, vấn đề ở chỗ lúc này mới an ổn xuống bao lâu. Đoàn người liền bắt đầu no bụng thì nghĩ dâm dục. Xem ra quân đội kỷ luật gặp thời khắc nắm chặt mới được. Nhân tính dục vọng là vô tận, nếu là bỏ mặc sinh sôi, thật vất vả tranh thủ đến phát triển thời gian, địch nhân không có đánh vào đến, nói không chừng nội bộ chính mình trước đổ. Tìm tới Hà Khẩu trấn nông trường người phụ trách, rốt dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới nông trường. Nơi này trước mắt dưỡng dục hơn 1000 đầu nhung cừu non. Sản xuất lông dê giữ ấm hiệu quả cực dai, là chế tác chống lạnh áo đông trọng yếu vật liệu. Nông trường hiện tại quy mô rất nhỏ, chủ yếu là rét lạnh thời tiết hạn chế. Rốt đến lúc, bầy cừu chính quận mình ở trong nhà lều báo đoàn sưởi ấm. Sau đó hắn nhìn về phía nông trường bên cạnh kiếm sĩ hồ. Đầu này cánh đồng tuyết bá chủ chính ghé vào chính mình trong ổ, dùng đầu lưỡi nước bọt ướt át vết thương. Nhìn thấy rốt đi tới về sau, kiếm sĩ hồ hưng phấn chạy tới. Cú mặc kệ chính mình vết thương, vừa đi vừa về nhảy nhót, ra hiệu hắn đuổi theo chính mình, tiến về cánh đồng tuyết nơi nào đó. Trước đường lúc đích, thành thành thật thật nằm sấp. Rốt buồn cười sờ lấy đầu to của nó, bàn tay xoa nắn cổ của nó. Chờ kiếm sĩ hồ thoải mái mà ngã sấp trên mặt đất về sau, rốt dùng dược tề cùng trừ độc băng vải xử lý miệng vết thương của nó. Và cả ngày tránh tại Bình Định Sơn, hết ăn lại nằm mặt trắng bao bất động. Kiếm sĩ hồ thiên tính tự do, thích tại cánh đồng tuyết khắp nơi nhảy nhót. Rốt lần này tới nguyên nhân chủ yếu chính là nó tại cánh đồng tuyết nơi nào đó phát hiện hoang dại bò tây tạng đen tộc đàn. Cùng bò tây tạng đen tiến hóa về sau tộc đàn thủ lĩnh. Kiếm sĩ hồ thử nghiệm về sau phát hiện đánh không lại, thế là đội vàng dùng nông trường khế ước giao người, la lên rồi tới. Tấu chương xong, chương 81. Sinh Thái Sơn cốc kiếm sĩ hồ phát hiện địa điểm ở vào Bắc Dương công quốc cảnh nội, ngay tại Hà Khẩu trấn bên cạnh tên kia nam tước trong lãnh địa. Rốt cùng đối phương có chút mậu dịch băng lai, nhưng tổng thể mà nói không quen. Cho nên hắn không có dẫn quân đội tiến vào, mà là thừa dịp bóng đêm, đi theo kiếm sĩ hồ một mình bước vào cánh đồng tuyết. Tốc độ phải nhanh, động tĩnh nhỏ hơn. Chủ đánh chính là không làm cho đối phương chú ý, mau đem cái kia một đám hoang dại bò tây tạng đen cho ngoặt trở về. Nếu như bị đối phương phát hiện, ở trên lãnh địa của người khác hắn thật đúng là không cứng quá đoạn, cũng không thể dùng tiền mua a. Hoang dại tộc đàn a, cái kia cũng quá coi tiền như rác. Một người một hổ rời đi Hà Khẩu trấn. Gia chỉ độ nha chi vũ nhẹ nhàng về sau, rốt thân hình mạnh mẽ bước qua đất tuyết. Được sự chỉ đường của kiếm sĩ hổ, nhanh chóng đi xuyên qua rừng cây trong bụi cỏ. Hàn phong gào thét, trong đêm tối cánh đồng tuyết khuyết thiếu tham khảo tọa độ, khó mà phân rõ phương hướng. Nếu là người bình thường bước vào trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng. Tại ưu thế đủ hướng dẫn xuống, tự cho là thẳng tắp đi, kỳ thực tại nguyên chỗ quấn vòng lớn. Cũng may kiếm sĩ hổ tính được cánh đồng tuyết nhất thâm niên tợ săn. Một khi bị nó khóa chặt mục tiêu, có thể tại 8 cây số bên ngoài phân biệt ra được con mồi hương vị. Nếu là nhiễm lên máu của nó, tại chủng tộc thiên phú máu tươi săn giết xuống, cái này truy tung khoảng cách còn có thể mở rộng gấp 10. Liên tiếp chạy nhanh hơn 1 giờ về sau, kiếm sĩ hổ chậm rãi dừng bước lại. Rốt thấy này nhẹ nhàng thở ra, thở hồng hộc ngừng lại. Hô hô, sau khi dừng lại chuyện thứ nhất, hai tay của hắn chống nạnh không ngừng hít sâu, cố gắng bình phục chính mình kịch liệt vận động về sau trạng thái. Không sai biệt lắm chạy hơn 60 cây số a. Bắc cảnh cái này rét lạnh thiếu oxy cao nguyên hoàn cảnh thật đủ khó đỉnh. Rốt đứng tại chỗ có chút chóng đầu, khó chịu che cái chán. Một bên khác kiếm sĩ hổ vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Quay đầu nhìn hắn lúc, lông xù đầu to tràn đầy nghi hoặc, không rõ chỉ có ngần ấy khoảng cách, hắn sao có thể mệt mỏi thành dạng này? Hãy ngó qua chỗ khác, ai bảo ngươi không thể cưỡi đâu? Rốt tức giận đem nó đầu đẩy ra. Hắn có chút hoài niệm chính mình tuyết nguyên câu. So sánh trên lưng ngựa tung hành, chính mình chạy nhanh thực quá mệt mỏi. Nhưng cũng chỉ là ngấm lại, không có hối hận không mang nó. So sánh lãnh địa phát triển, mình bây giờ thể lực sát thực kém một chút, ngẫu nhiên cũng nên rèn luyện một chút. Nghỉ xong về sau, rốt từ phía sau trong ba lô cầm ra một cục gạch đại hào bánh bích quy. Vẻ ngoài vàng nóng sốt giòn, tản ra nồng đậm ngũ cốc mùi thơm. Đây không phải rốt chính mình muốn ăn. Khối này bánh bích quy chủ yếu thành phần là đập nát cao đẳng lúa mì thanh khoa cảnh cây thân, phối hợp mỡ động vật son, ngũ cốc chấu cắm trở, tại ma lực điều hòa lại áp suất mà thành. Là hắn dùng để thuần phục hoang dại động vật ăn có thức ăn ra súc bánh bích quy. Tên: Hoàng Kim Thô Thức ăn ra súc bánh bích quy phẩm chất, nhất giai loại kém hiệu quả, tăng lên trên diện rộng bị nuôi nấng động vật hảo cảm, yếu ớt tăng lên động vật tiến hóa tiến độ. Thật muốn nói đến, đây cũng là ma dược một loại, mà không chỉ là đơn giản đem đồ ăn hỗn hợp đập nát cùng một chỗ. Cùng mặt trắng bao bất đồng, kiếm sĩ hổ đối với bánh bích quy không hứng thú. Thấy rốt nghỉ ngơi tốt về sau, nó đè thấp thân thể, hướng phía trước rừng cây phủ phục tiến lên. Rốt xoay người thả chậm bước chân, đuổi theo bước tiến của nó. Nơi này là một mảnh rậm rạp hoa rừng cây, liên tục tiến lên mấy cây số về sau, rốt phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ sơn cốc, hai bên bị nết lên vách đá ngăn cản. Đẩy ra cản tại lối vào bạch hoa mục, rốt tiến vào trong đó, phát hiện một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Đất tuyết cỏ xì rêu, số lượng thật nhiều. Rốt tò mò đánh giá sơn cốc. Nơi này không có sinh trưởng hoa mục hoặc bụi cây, nhưng lại có không ít hư thối thân cây. Mặt đất cùng chung quanh vách đá mọc đầy lít nha lít nhít đất tuyết cỏ xì rêu. Xanh xám, hình dạng có chút giống mặt biển, sờ lên rất là lơi lỏng. Thần kỳ chính là, ở trong buổi tối những này đất tuyết cỏ xì rêu tản ra màu vỏ quýt hình quang, cho người ta như thân ở chuyện cổ tích mộng ảo. Rốt đem thạch anh trong khu vực quản lý ánh trăng tinh lộ nhỏ vào hốc mắt, quan sát bốn phía thảm thực vật. Chịu rét, yếu ớt, nhanh sinh, yếu ớt, đây là đất tuyết cỏ xì rêu ma lực vết tích, rốt không ngoài ý muốn. Bắc cảnh thực vật hoặc ít đều có chút chịu rét năng lực. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú, là ẩn tàng ở phía dưới cỏ xì rêu đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đào ra một mảnh cỏ xì rêu, rốt phát hiện rất nhiều phát sáng kia. Thoạt nhìn là một loại nấm, hắn tại Bắc Xương công quốc chưa từng nghe qua liên quan danh tự, nhưng nó có ma lực vết tích lại phi thường thần kỳ. Phát nhiệt, yếu ớt, thì ra là thế. Đây chính là mảnh sơn cốc này đặc biệt sinh thái ạ. Rốt đem những này nấm sợi nấm chân khuẩn tấy ghép đến chậu hoa bên trong, sau đó nhìn về phía trong sơn cốc gương. Ở nơi đó chính nghỉ lại hơn 80 đầu bò tây tạng đen, túi đầu gặm ăn đất tuyết cỏ xì rêu. Thỉnh thoảng sẽ có bò tây tạng đen theo một đạo khác cửa vào, lôi vào một đoạn thân cây bước trên mặt đất, bị những cái kia phát nhiệt sợi nấm chân khuẩn cấp tốc chiếm cứ. Tại mảnh sơn cốc này sinh thái bên trong, loại này nấm phụ trách nhanh chóng phân giải phân và nước tiểu cùng cây cối. Tầm bổ thổ nhưỡng đồng thời còn sẽ phát nhiệt, làm trong sơn cốc duy trì thích hợp nhiệt độ. Đất tuyết cỏ xỉ rêu thì tại nấm phía trên nhanh chóng sinh trưởng, hấp dẫn bò tây tạng quần tiến vào nơi này. Chạy tới bò tây tạng quần thì sẽ đụng gãy ngoại giới bạch hoa thụ, kéo tới nơi này dưỡng dục sơn cốc. Thú vị có thể tiếp tục tuần hoàn, còn thật thông minh. Phổ thông bò tây tạng đen không có cái này trí tuệ, rồi ánh mắt tập trung đến bò tây tạng quần trung ương, phát hiện đàn châu thủ lĩnh. Kia là cả người cao siêu qua 4 mét quái vật khổng lồ, có thể so với voi. Đầu hai đầu mọc ra màu ngà sữa to lớn sừng châu, như là đột xuất mũi khoan mang xoắn ốc đường vân. Đầu này cự thú là bò tây tạng đen tiến hóa về sau hình thái, bị Bắc cảnh nhân mạng tên là phá băng thú. Trong lịch sử trong chiến tranh, thường xuyên bị quân đội sử dụng, xung làm phá vỡ thành trì tường bằng công thành chim mà nghe tiếng. Bị giới hạn sinh thái vị, động vật tan của so sánh ăn thịt động vật càng khó góp nhặt ma lực, tiến hóa trở ngại. Nhưng trong đó một bộ phận, bằng vào tiên thiên hình thể khổng lồ, một khi tiến hóa thành công, bọn chúng chính là thiên nhiên cỗ máy chiến tranh. Không gì sánh kịp nghiền ép lực lượng, hơn xa manh thú nanh bướt. Phá băng thú xem như Bắc cảnh nhất giai ma thú bên trong, hi hữu nhất tồn tại. Bởi vì hắn trong chiến tranh ý nghĩa là thủ, giá trị cao khó mà đánh giá. Để rốt ngoài ý muốn chính là, nơi này lại có hai đầu phá băng thú, đồng thời lẫn nhau ở vào tình trạng giằng co. Song phương nghiêng người tương đối, để chính mình xem ra lộ ra càng thêm cao lớn uy vũ. Lẫn nhau vòng quanh trong quá trình phát ra phẫn nộ mắt gọi tiếng, hy vọng đối phương có thể biết tướng xéo đi. Chính là bọn chúng giằng co, mới khiến cho rốt tiến đến lâu như vậy, đều không có bị bỏ tây tạng quần phản ứng. Xem ra ngươi rời đi về sau, có mới phá băng thú đi tới nơi này. Rốt cảm nhận được kiếm sĩ hổ truyền đến ý nghĩ về sau, rõ ràng tình huống. Sơn cốc cỏ xỉ rêu tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nuôi sống một đầu phá băng thú. Nơi này ngay tại phát sinh một trận lãnh địa tranh đoạt chiến. Ngay tại một giây sau, giang có hai đầu phá băng thú giơ lên nửa người trên, cao cao nâng lên đầu về sau, hướng trên người đối phương đột nhiên đập tới. Bọn chúng to lớn sừng châu đụng vào nhau, trong chốc lát nổ tung kịch liệt khí lãng, cả tòa sơn cốc mặt đất đều đang không ngừng rung động, đá vụn theo núi cao trô rơi xuống. Sừng châu cuốn quýt, cả hai tiến vào đấu sức trạng thái. Chỉ là trong đó một đầu rõ ràng không địch lại, bị đỉnh liên tục bại lui. Cũng không lâu lắm, nó liền bị hất tung ở mặt đất. Thắng lợi đầu kia phá băng thú theo lỗ mũi phun ra hai cỗ nhiệt khí, tuyên bố mảnh sơn cốc này chủ nhân thay đổi. Nó không còn quan tâm cái này kẻ thất bại, hướng rột phương hướng nhìn tới. Thấy nó như nhãn đỏ lên nhìn mình long long, rột đội vàng cầm ra bánh bích quy. Ngạch, muốn hay không nếm thử cái này? Ăn thật ngon. Phá băng thú cũng không cảm kích, lại lần nữa giơ lên nửa người trên. Ở trong nổi giận gầm rú, hướng hắn kẻ xâm nhập này công kích mà đến. Cùng ra gió tanh đập vào mặt, rột cùng kiếm sĩ hổ không dám trì hoãn, hướng hai bên trốn tránh mà đi. Ở trên mặt đất lăn lộn một vòng về sau, rốt có thể cảm nhận được đại địa thống khổ rung động, bên hai nghe tới nham thạch vỡ vụn tiếng vang. Hắn hướng phá băng thú phương hướng nhìn lại, nhìn thấy mảng lớn bị đụng nát vách đá. Danh bất hư truyền a, thật đúng là sống sờ sờ công thành truy. Rốt rất là cảm thán. Cái này có thể so sánh thiết tích sói đen cùng tuyết nguyên câu mánh quá nhiều, nếu là hướng quân đội công kích, hắn hiện tại trong tay thuẫn mâu binh tuyệt đối ngăn không được. Chính là không linh hoạt lắm bộ dáng, chạy về sau chuyển không được phương hướng. Rốt trong lòng phán xét, lúc này phá băng thú đem sừng theo vách đá bên trong rút ra, lại lần nữa hướng hắn đánh thẳng tới. Lần này rốt không có tranh né, bước chân đạp đất, một cái bay vọt nhảy đến châu trên lưng, hai chân cưỡi ở trên cổ của nó, dùng tay nắm chặt sừng châu. Hắn muốn thử nghiệm cổ lão cao bồi truyền thống, đem đầu này quái vật khổng lồ thuần phục dưới thân thể. Nhưng cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ giữa không trung chật vật rơi xuống. Khu khu, rốt bất đắc dĩ trên mặt đất lăn lộn mà lên, đập đi bụi bặm trên người. Hắn phát hiện có chút đánh giá cao chính mình, song phương lực lượng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, không tồn tại đấu sức khả năng. Xem ra là không có đảm. Tứ chi truyền đến cảm giác mệt mỏi, rốt lắc đầu, đem trên lưng cái kia thanh nhất dài trường cung gỡ xuống. Dương cung bắn tên, mũi tên trúng đích chạy nhanh phá băng thú chỗ đuổi. Lại tại mở ra một đạo nhỏ bé vết thương về sau, mất đi lực lượng rơi xuống đất. Cung uy lực không tệ, nhưng mũi tên không được, thật dày da trâu. Rốt ánh mắt tán thưởng. Lợi dụng thanh này nhất dài trường cung, hắn tên bắn ra mũi tên đủ để xuyên qua bản giáp. Lại không cách nào xuyên thấu con quái vật này dày đặc ra. Trước mắt phảng phất một cỗ xe tải nặng đánh thẳng tới, ngay tại rốt muốn bị húc bay lúc, hắn rút ra bội kiếm băng phong. Tại độ nha trì vũ cấp tốc xuống, hắn nghiêng người né tránh sừng châu va chạm. Trái lại lợi dụng phần này lực trùng kích, đem băng phong đâm vào phá băng thú phần bụng. Đem bội kiếm rút ra, rốt không ngừng lui về sau đi, kéo dài khoảng cách. Một giây sau, công kích cự thú tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ở trên mặt đất vạch ra một đầu vết máu, nhấc lên tràn ngập toàn bộ sơn cốc bụi bặm. Mười mấy phút đi qua, tại cuối cùng một tiếng rên rỉ xuống, đầu này phá băng thú trái tim ngừng đập. Xác nhận nó đã tử vong về sau, rốt đi tới bên người, nhân lúc còn nóng xử lý tài liệu. Trước lợi dụng linh hồn chi neo cố hóa về sau thạch ánh quản, trói buộc phá băng thú linh hồn. Băng phong lại đâm vào đầu của nó, đem tinh hoa bóc, tủy sống dịch cùng tâm huyết thu thập lại. Bởi vì khuyết thiếu cao đẳng hắc cầu kỳ, tiến hóa dược tề tạm thời không cách nào chế tạo. Nhưng những tài liệu này đồng dạng hữu dụng, có thể trợ giúp rốt gia tốc nhân tạo ma thú nghiên cứu. Trừ cái đó ra, phá băng thú những bộ vị khác cũng là bảo. Sừng châu cùng gân châu là chế tạo siêu phẩm trường cung chất lượng tốt vật liệu. Dây đặc da châu có thể chế tạo giáp da, lực phòng ngự không thua gì phổ thông bản giáp, vừa vặn cho trường cung thủ sử dụng. Trường cung thủ huấn luyện chu kỳ quá lâu, mỗi một tên đều phá lệ quý giá. Nhưng vì cam đoan cung tiễn xạ tốc, bọn hắn không cách nào mặc áo giáp, nhẹ nhàng phá băng thú giáp da có thể giải quyết phòng hộ vấn đề. Thiết tích sói đen da kỳ thật cũng có thể dùng, nhưng xử lý so da châu phiền phức nhiều, rốt lãnh địa thợ dày không đạt được yêu cầu. Thấu chương xong, chương 82. Quân đội phát triển giải quyết đầu này phá băng thú về sau, rốt đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại đầu kia. Kiếm sĩ hổ chính cản ở nơi đó, cùng đầu kia phá băng thú giằng co. Giữa song phương bầu không khí hồi hộp, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vất vả, còn lại giao cho ta đi. Rốt đi qua, vô vô kiếm sĩ hổ đầu. Làm ban thưởng, đem tử vong phá băng thú trái tim ném cho nó, để nó đi một bên khác đất chống ăn như gió cuốn. Sau đó rốt nhìn về phía đầu kia còn sống phá băng thú. Cùng nó duy trì khoảng trăm thước. Thấy phá băng thú không có phẫn nộ xông lại, mà là ngừng tại nguyên chỗ do dự không tiến, rốt trên mặt thêm ra nụ cười. Hắn cầm ra bánh bích quy, hướng nó thả tới. Lặng lặng chờ đợi đầu này phá băng thú phản ứng. Phá băng thú vẫn đục đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới rốt, cuối cùng dừng lại tại đầu kia chết đi đồng loại trên thân. Nó không có phẫn nộ, kia là địch nhân của nó, còn muốn đoạt địa bàn của nó, chết vừa vặn. Mà trước mắt cái nhân loại này có thể xử lý tên kia, so với mình hiếu thắng. Nhưng không có động thủ giết chính mình, hẳn không phải là cái người xấu. Cứ việc có không thấp trí tuệ, nhưng ma thú tư duy tương đối đơn thuần. Rốt có thể cảm nhận được đầu này phá băng thú địch ý dần dần tan đi. Hoàng kim thô thức ăn ra xúc bánh bích quy mùi thơm, không ngừng kích thích nó bị rát. Cuối cùng đầu này phá băng thú không thể chống cự lại dụ hoặc. Nó tới gần bánh bích quy về sau, túi đầu dùng thô to đầu lưỡi đem hắn cuốn vào trong miệng. Ăn thật ngon đi, lại đến một khối. Rốt lại lấy ra một khối, đầy cõi lòng vui vẻ từng bước tới gần nó. Quanh năm suốt tháng chỉ có thể làm nhai cỏ xỉ rêu nông thôn châu châu, chỗ nào có thể chống cự loại này thành phố lớn mỹ vị dụ hoặc. Rất nhanh liền quỳ hoàng kim bánh bích quy mỹ vị phía dưới. Bị ý xấu nhân loại lừa gạt, ký văn tự bán minh ước. Thành công ký kết nông trường khế ước rụt vui vẻ đuốt ve đầu này phá băng thú cái cằm. Ngay sau đó, hướng nó sau lưng này một đám bò tây tạng đen giang hai cánh tay. Đã thủ lĩnh đều đầu hàng, cái này hơn 80 đầu bò tây tạng đen tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn. Rốt từng cái quan sát, rất là hài lòng. Không hổ là có thể tại cánh đồng tuyết độc lập sinh tồn hoang dại châu châu, chính là so pháo đài mua được nuôi trong nhà hàng cường tráng. Rốt liếc mắt nhìn sang, liền phát hiện có 4-5 đầu bò tây tạng đen đã tại tiến hóa biên giới. Chỉ là khuyết thiếu dinh dưỡng thu hút, chỉ dựa vào cỏ xỉ rêu nhưng không cách nào cung cấp tiến hóa cao năng nhu cầu. Tiếp xuống một giờ, rốt đem sơn cốc phát nhiệt sợi nấm chân khuẩn đại lượng thu thập, cũng đem tử vong phá băng thú tài liệu toàn bộ đóng gói. Thắng lợi trở về a. Rốt tâm tình vui vẻ, đem đóng gói tốt tài liệu treo tại châu trên lưng. Sau đó ngồi vào phá băng thú trên lưng, để nó dẫn đầu bò tây tạng quần rời đi nơi này. Không giống với lúc đến bán bọn, lần này mang lên một đoàn bò tây tạng đen, kéo chậm đi đường tốc độ. Theo dạng sáng xuất phát đi đường, mãi cho đến chập tối rốt mới trở lại Hà Khẩu trấn. Hồn Mẹ cùng trấn nhỏ sự vụ trưởng mặt lòn được đến binh sĩ thông báo, đội vàng chạy đến nên đón. Hai người đứng tại phá băng thú dưới thân, nhìn qua đầu này so với bọn hắn hai lần còn cao quái vật khổng lồ, ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Trung quanh từng người thuẫn mâu binh càng là tinh thần hồi hộp, tiết hầu không ngừng trên dưới nhún nhún. Đây là có thể phá hủy cả tòa trấn nhỏ quái vật. Đến từ trên sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, để bọn hắn không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay. Nếu không phải rốt chính cưỡi ở trên lưng của phá băng thú, lãnh chúa uy nghiêm vượt trên đối với quái vật hoảng hốt. Những binh lính này sợ là sớm đã dựng thẳng lên chiến mâu, hướng phá băng thú phát động công kích. Hồn Mẹ tiến lên dò hỏi, đại nhân, ngài dưới thân đây là? Rốt cưỡi tại châu trên lưng, ra hiệu hắn yên tâm. Đối với người chung quanh tuyên bố, đây là ta theo trên cánh đồng tuyết thuần phục mà đến phá băng thú, không cần sợ hãi, nó sẽ không tổn thương nhân loại, sẽ thành lãnh địa đồng bạn mới. Có cam đoan của hắn, lại thêm kiếm sĩ hổ ví dụ, tư dân cùng binh sĩ trong mắt hoảng hốt chậm rãi biến mất. Bọn hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tán thưởng lãnh chúa, vì vị đại nhân này thần kỳ mà gieo họ. Rất nhiều người hưng phấn tụ ở bên người của phá băng thú, giống như là đang ăn Tết tò mò vây xem. Thằng đến Lâm Mục Nghiệp đoàn người chạy đến, cẩn thận từng ly từng tí đem vị đại gia này lĩnh đi. Không có việc vui về sau, mọi người mới bắt đầu tản đi. Cứ việc Lâm Mục Nghiệp đoàn người trước đây không có nuôi qua phá băng thú, nhưng ruột cũng không lo lắng. Phá băng thú trí tuệ không thấp, dùng ruột lời nói giảng, nó có khá mạnh bản thân năng lực quản lý. Coi như thật có vấn đề, cũng sẽ thông qua khế ước kịp thời thông báo hắn. Binh sĩ huấn luyện không sai, mặc dù còn có chút ít bối rối, nhưng không có lùi bước, ngươi trong khoảng thời gian này làm rất khá. Những người khác rời đi về sau, ruột đối với hồn mẹ khen ngợi nói. Không có thu được thông báo, đối mặt phá băng thú hình thể áp bách, những binh lính này ánh mắt u uất, nhưng chưa sợ hãi thoát đi, ngược lại lựa chọn tiến lên. Nhìn ra được, hồn mẹ huấn luyện binh sĩ năng lực không tệ, mà lại tính được dụng tâm, không có bởi vì sinh hoạt cá nhân vấn đề lười biếng chức vụ. Đã hạ khẩu trấn binh sĩ hợp cách vượt qua lần khảo nghiệm này, ruột lựa chọn không nhìn loại này vấn đề nhỏ. Nghe tới hắn, hồn mẹ trong lòng thở phào một hơi, đáy lòng nguyên bản khói mù triệt để tan đi. Hắn hiểu được đây là lãnh chúa đối với hắn kiểm tra, mà hắn hợp cách thông qua, không cần lo lắng đến tiếp sau là khó. Nguyên bản bởi vì tối hôm qua chạm mặt, dù cho ruột không nói gì, hồn mẹ trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi. Ngoại tình loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thật vất vả có thân phận bây giờ, có thể quản lý một cái trấn nhỏ, hắn không thể không sợ. Đoán không cho phép ruột ý nghĩ, có tránh khỏi tự mình và mình. Hiện tại trải qua khảo nghiệm, còn được đến tán dương, hồn mẹ không tự giác đứng thẳng sống lưng, thần sắc trang nghiêm hướng ruột túi người chào. Đại nhân, xin ngài yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ sứ mệnh của mình, trở thành ngài trung thành nhất lưỡi kiếm, quyết không phụ tín nhiệm của ngài. Đây là hắn xuất phát từ nội tâm, không chỉ là thân phận của ruột, càng quan trọng chính là hắn có thể nhìn thấy hy vọng. Lãnh địa đang không ngừng cường đại, vô số kỳ tích ở trước mắt hắn trình diễn. Trước mắt lãnh chúa ánh mắt rộng lớn, vui với chia sẻ, chưa hề bạc đãi qua bọn hắn những thủ hạ này. Cái này khiến hồn mẹ cảm xúc bành trướng, chưa từng như này may mắn đạp lên lần này đường xá. Đồng thời trong lòng khuyên bảo chính mình, đem hết toàn lực thực hiện chức trách, tuyệt đối phải đuổi theo bộ này sắp lao nhanh xe ngựa. Cảm nhận được hồn mẹ trong lòng động lực, rốt thỏa mãn gật gật đầu. Chờ hắn sau khi rời đi, rốt đưa tới công tượng nghiệp đoàn người phụ trách, để hắn phái người đi xử lý phá băng thú các loại vật liệu. Một đầu phá băng thú vật liệu, có thể chế tạo 30 bộ kiên cố giáp da, năm thanh nhất dài trường cung. Thông qua người phụ trách báo cáo, rốt tìm hiểu tình huống. Kiên cố giáp da có thể từ trên trấn công tượng tự động chế tạo, phòng ngự hiệu quả có thể so với bản giáp. Nhưng nhất giai trường cung cần đem vật liệu giao đến đoạn Long Tháo Đài, mời bên kia công tượng đại sư làm thay. Nhất giai vũ khí cũng chính là kỵ sĩ cấp vũ khí thuộc về chiến lược dự trữ, chỉ có tiền là mua không được. Đồng thời dựa theo vương quốc luật pháp, người bình thường cấm chỉ tư tàng hoặc mang theo, một khi phát hiện, quý tộc có quyền trực tiếp đánh chết. Rốt bằng vào kiếm lăng thương hội con đường, tối đa cũng liền mua lấy 3-4 bộ. Chủ yếu vấn đề là không có hàng. Biện pháp giải quyết cũng đơn giản, tự chuẩn bị tài liệu đi mời đoạn Long Pháo Đài đại sư. Chúng đại sư sẽ lưu lại một bộ phận tài liệu làm thù lao, đem ước định cẩn thận nhất giai vũ khí đưa tới. Có kiên cố giáp da cùng nhất giai trường cung, có thể cân nhắc kỵ xạ siêu phàm binh chủng. Rốt trong lòng tự hỏi, bản giáp kỵ binh nhưng không cách nào cưỡi ngựa bản tên. Bọn hắn khiêng kỵ thường, xông pha chiến đấu là không tầm thường. Nhưng nếu bản về lôi kéo quấy rối, nhiễu loạn quân địch hậu phương trận hình, còn phải có kỵ xạ binh chủng phối hợp mới được. Đại khái có quy hoạch, rốt phái người thông báo thủ hạ 3 tên kỵ sĩ. Theo thứ 3 thần tiễn doanh 100 tên trường cung binh bên trong, chọn lựa ra 50 người đứng đầu, sắp xếp đệ nhất thân vệ doanh. Từ kỵ sĩ tùy tùng dạy bảo bọn hắn cưỡi ngựa bản tên, chuẩn bị tiếp xuống kỵ xạ binh chủng thành lập. Cứ như vậy, đệ nhất thân vệ doanh kỵ binh số lượng liền theo nguyên bản 62 người, lên cao đến 112 người. Vì trấn an Lộ Rồng cảm xúc, cam đoan quân đội tính công bình, rốt cho phép Lộ Rồng theo 3 khu lãnh địa kiến trúc đội bên trong, chọn lựa ra 50 người gia nhập trưởng cung binh. Nhờ vào phá băng thú cùng bò Tây Tạng quần mới gia nhập, kiến trúc đội hiệu suất phi tốc dâng lên, lại rút ra 50 người không thành vấn đề. Trải qua điều chỉnh, lãnh địa quân đội nhân số chính thức đột phá 1000 đại quan. Rốt cái này kỵ sĩ đoàn trưởng danh hiệu, cũng coi là danh phủ kỳ thực. Chính là binh sĩ tố chất còn chưa đủ, trang bị cũng không có phối đủ. Đọc qua quân đội các loại lỗ hổng về sau, rốt không có nản chí, bàn tay vỗ gương mặt, cho chính mình cổ vũ ủng hộ. Lãnh địa mới thành lập 3 tháng, chỉ cần tiếp tục ổn định phát triển, những này cũng sẽ không là vấn đề. Mà lại lấy hiện tại quân đội lực lượng, phóng tới vương quốc nội bộ cũng không thể khinh thường. Trừ đại bình nguyên những cái kia không hợp thói thường biên cảnh nam tước bên ngoài, phổ thông nam tước đã không bị hắn để vào mắt. Yếu một điểm tử tước gặp hắn, sợ là đều phải quay đầu liền chạy. Trừ kỵ sĩ số lượng không đủ bên ngoài, thực lực có thể so với thương hiệu lâu năm tước gia tộc. Đây chính là khai thác mị lực a. Rốt nghĩ thầm, khắp nơi đều có cơ hội, chung quanh còn không có người sẽ quản ngươi như thế nào tăng cường quân bị, tùy ý ngươi phát triển quân bị. Nếu là phóng tới vương quốc nội bộ, dám điên cuồng như vậy tăng cường quân bị, sớm đã bị phụ cận hàng xóm để mắt tới. Em đẹp, ngươi không có việc gì huấn luyện nhiều binh lính như thế làm gì? Có phải là muốn đánh ta? Người ta lại không phải mù lòa, đến lúc đó đem thất đại cô bát đại gì toàn kêu lên, liên tiếp quý tộc mang các loại phiền phức tới cửa, an tâm phát dục đơn thuần nằm mơ. Tiếp xuống rồi tại Hà Khẩu trấn ở lâu một trận, giải quyết phá băng thú cùng bỏ Tây Tạng quần an trí vấn đề. Vài ngày sau, hắn trở lại Bình Định Sơn. Cứ việc có bỏ Tây Tạng quần tẩy tới sức lao động gia nhập, nhưng muốn khai thác đồng ruộng còn xa xa không đủ. Rốt rõ ràng, hắn cần nghĩ biện pháp chế tạo càng nhiều cày cấy sức lao động. Tòa thành còn tại kiến tạo, rốt vẫn ngồi tại chính mình phòng nhỏ. Lò sưởi trong tường bên trong, hôi lô thử ma lực hỏa diễm phun ra ngoài, thiêu nướng gạch đá nhà máy đào ra cao độ tinh khiết xỉ thạch. Dưới sự khống chế của rốt, nội bộ thạch anh dần dần hòa tan, bị hắn tạo dựng ra từng cái thông thấu thạch anh quản. Sau đó hắn cầm ra một khối thuần ngân. Tại ma lực hỏa diễm nhiệt độ xuống, thuần ngân bị rèn đúc vì một thanh dùng cho chặt đứt dao giải phẫu, một thanh dùng cho tách rời mạch máu kìm, một thanh dùng cho kẹp lấy cái kẹp. Độ chính xác không đủ, không có cách nào thích hợp dùng đi. Rốt kiểm tra công cụ tình huống, xác nhận miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngồi tại chính mình nghiên cứu đài, hắn trong đầu ôn tập liên quan tới nhân tạo ma thú tương quan tri thức. Loại thứ nhất chính là giao thủy niêm sinh ra phương thức, tại động vật thể nội khắc lục vu thuật, hình thành ma lực khí quan. Cái này thường thường là cao giai vu sư chuyên môn, cần đối với ma lực có cao siêu lực khống chế. Rốt vận khí rất tốt, hàn thủy niêm cùng hóa bùn thành đá độ phù hợp cực cao. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn lần thử nghiệm, hắn tìm đến chính xác khắc lục phương pháp. Nhưng hóa đá thành bùn khác biệt, hắn không có tại phụ cận tìm tới phù hợp cải tạo đối tượng, vô số lần sau khi thất bại, chỉ có thể cải biến sách lược. Tức loại thứ hai phương thức, vu sư can thiệp xuống ma lực lựa chọn. Rốt ở trên đài thí nghiệm, đem một ống quản ma thú huyết dịch bày ra chỉnh thể. Tấu chương xong, chương 83. Linh tính hấp thụ muốn thực hiện nhân tạo ma thú loại thứ hai phương thức, đầu tiên cần chuẩn bị thí nghiệm tài liệu. Rốt ở trong đầu qua một lần quy trình. Cái thí nghiệm này hết thảy cần 3 loại tài liệu, loại thứ nhất là nhân tạo ma thú sinh vật nguyên hình. Vì thế cần mục đích rõ ràng, hạn chế tạo loại này ma thú là giải quyết cày cấy sức lao động không đủ, cũng chính là có thể giúp hắn cày ruộng. Cùng loại trâu, ngựa chờ cỡ lớn động vật trước bài trừ. Hoàn cảnh lớn ma lực nồng độ quá thấp, trong phòng thí nghiệm điều kiện không có khả năng thành công. Lại hướng xuống sang chọn, thì là con sóc, chuột đồng chờ cỡ nhỏ nghiến răng loại động vật. Bọn chúng có tại trong ruộng khai thác đường hầm, xây tổ tập tính. Nếu như cải tạo cùng huấn luyện thỏa đáng, trên lý luận thật là tốt cày ruộng tiểu năng thủ. Nhưng rồi sau khi suy tính, vẫn như cũng lập tức nản chí. Hắn có thể để cho con sóc tiến hóa thành hôi lô thử, dựa vào là bắc cảnh tàn ảnh linh tính tinh túy. Không có tinh túy trợ giúp, phòng thí nghiệm điều kiện vẫn như cũ không đạt được cỡ nhỏ động vật tiến hóa nhu cầu. Đem trên danh sách hậu tuyển động vật một đường cắt giảm, rồi đưa ánh mắt dừng lại tại cái cuối cùng trên danh tự. Hàn thổ run, đây là sinh hoạt tại bắc cảnh rét lạnh khu vực một loại đặc thù chủng loại, có ưu tú chịu rét cùng suối đất năng lực. Con run làm động vật không xương sống, hình thể nhỏ nhắn kết cấu đơn giản, cái này có thể để rốt cải tạo tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Đồng thời nó gánh chịu sinh thái hệ thống bên trong chất hữu cơ chuyển hóa, bản thân liền là cày cấy suối đất tốt giúp đỡ. Hàn thổ run tại bắc cảnh cũng không hiếm thấy, nhất là tại lâm mục nghiệp đoàn đại khai phát đầm lầy thổ nhưỡng lúc này đã đưa tới mấy dương, bày ra tại hắn tài liệu trên kệ. Xác nhận sinh vật nguyên hình về sau, rốt bắt đầu chuẩn bị còn lại hai cái tài liệu. Theo thứ tự là bồi dưỡng lúc cung cấp chất dinh dưỡng dịch dinh dưỡng, cung cấp cực đoan ma lực hoàn cảnh kích thích dịch. Rốt đem một ống chứa chất lỏng màu xanh biết thạch anh quan phóng tới trên kệ. Đây là hắn dùng cao đẳng lúa mì thanh khoa chất lọc điều hòa mà thành dịch dinh dưỡng, có thể để cho hàn thổ run tại tiến hóa lúc được đến sung túc dinh dưỡng cung cấp. Hai cái trước chuẩn bị cũng không trở ngại, chân chính tiền phức chính là kích thích dịch. Tựa như tại trong giới tự nhiên, tông mao mã tiến hóa tuyết nguyên câu cần bằng tuyết tẩy lễ. Rốt cân ở trong phòng thí nghiệm, nhân tạo ra cùng loại ma lực hoàn cảnh. Lợi dụng loại này ma lực hoàn cảnh kích thích hàn thổ run, nguồn gốc từ sinh vật bản năng cầu sinh, sẽ kích phát nó tế bào tiềm lực trưởng thành, đang không ngừng trong tiến hóa thích ứng hoàn cảnh. Loại kích thích này dịch phối trí yêu cầu rất cao, chỉ ít rốt trước mắt không có bất cứ manh mối nào. Nhưng không quan hệ, tự nhiên tiến hóa các ma thú sẽ cho ra đáp án. Rốt nhìn về phía trên đài thí nghiệm một ống quản ma thú huyết dịch, bên trong liền bao hàm hắn cần các loại kích thích dịch. Dựa theo vu sư chỉ đạo sổ tay tri thức, thòng ma thú huyết dịch bên trong tách ra kích thích dịch phương pháp rất nhiều. Rốt trọng điểm chú ý có hai loại, ma lực phiên lọc cùng linh tính hấp thụ. Ma lực phiên lọc là lợi dụng cao siêu ma lực khống chế, đem tự thân ma lực hóa thành cực nhỏ lưới sảng, theo trong máu tách rời cần thiết vật chất. Ưu điểm là mau lẹ, khuyết điểm là thao tác độ khó cực cao. Nghiên cứu đường này, đem chính mình làm cho choáng đầu hoa mắt rốt bất đắc dĩ từ bỏ. Loại này đại sư cấp thao tác không thích hợp hắn loại này manh mới vu sư. Cũng may còn lại một loại phương thức tồn tại thao tác khả năng. Linh tính hấp thụ, lợi dụng linh hồn ma thú đối với ma lực từ hấp thụ hiệu ứng, áp dụng xoay tròn ly tâm phương thức phân tầng huyết dịch vật chất. Rốt đem trên đài thí nghiệm một cây thạch anh quản cầm lấy, bên trong đựng là phá băng thú đỏ tươi tâm huyết. Hắn đem cái này quản huyết dịch đổ vào một cái hình cầu vật chứa bên trong, sau đó mở ra một cái hộp gỗ nhỏ. Dùng đỏ nhung trang trí trong hộp gỗ ương, là một viên thạch anh châu, đầu kia phá băng thú sau khi chết linh hồn liền bị phong ấn ở bên trong. Đem thạch anh châu để vào hình cầu vật chứa trung tâm lỗ khảm cố định. Rốt nắp lên cái nắp, bắt đầu dùng tay xoay tròn nắm tay. Tại nắm tay cùng bánh răng dưới sự thôi thúc, hình cầu vật chứa quay chúng quanh thẳng đứng trung tâm chụp nhanh chóng xoay tròn. Tiếp tục quá trình này, một mực đi qua nửa giờ sau, rốt chậm rãi dừng lại động tác. Đợi đến hình cầu vật chứa sau khi dừng lại, hắn mở ra cái nắp. Nội bộ phá băng thú huyết dịch xuất hiện thần kỳ biến hóa, trung tâm nhất quay chúng quanh thạch anh châu khu vực, theo màu đỏ tươi biến thành màu xám nhạt. Giống như là một đại đoàn thạch bám vào tại thạch anh châu phía trên. Tại linh hồn tự hấp thụ dưới sự tác dụng, trong máu ma lực bị tụ tập trong đó. Có bước đầu tách rời về sau, rốt lợi dụng ma lực điều hòa đem khối này màu xám nhạt thạch lấy ra, tương đối thoải mái mà đưa nó cùng cái khác tạp chất tách rời. Kích thích dịch phối trộn, trước theo thuần thủy cùng ma lực đông lạnh 10, một tỷ lệ thử một chút. Rốt lấy ra một cái vô khuẩn thạch anh bồi dưỡng dương, cỡ nhỏ bể cá. Dùng dao giải phẫu cắt xuống một khối nhỏ phá băng thú ma lực đông lạnh, để vào về sau gia nhập phối trộn thuần thủy, để ma lực đông lạnh dung nhập trong đó. Kết thúc kích thích dịch lần thứ nhất điều phối, rốt theo tài liệu đỡ bên trong lấy ra một đầu hàn thổ run. Dài 10 cm, thân thể hiện ra màu nâu nhạt, trải qua cao đẳng vân y đi thảo dược tê đặc thù xử lý về sau, để vào bồi dưỡng dương, hoàn toàn ngâm tại kích thích dịch bên trong. Hàn thổ run tiếp xúc kích thích dịch về sau, lập tức sinh ra phản ứng, thân thể không ngừng co vào lại kéo duỗi, tái diễn động tác, bắt đầu ở trong đó điên cuồng nhào lên. Rốt cẩn thận quan sát đến, đợi đến nó chậm rãi yên tĩnh xuống lúc, đột nhiên vươn tay thuật đao, đưa nó cắt thành hai đoạn. Hàng thổ run bị cắt ra về sau, nó mặt cắt sinh ra mới tế bào đoàn. Tế bào đoàn vì khép kín thân thể, hình thành nút hình dáng tái sinh mầm. Cái này một đoàn cùng loại làm tế bào tái sinh mầm bị kích thích dịch ảnh hưởng, nguyên bản phân tách quá trình tái sinh bị cải biến. Phá băng thú trong máu đặc biệt ma lực bị hấp thu, tái sinh mầm đột nhiên căng phồng lên đến, giống như là khí cầu nổ tung. Xem ra ma lực đông tỷ lệ quá cao. Rốt đem chết đi hàn thổ run lấy ra, quan sát đến nó mặt cắt bên trên tái sinh mầm. Nơi đó tế bào xảy ra thay đổi ngất trời. Sờ lên xúc cảm không giống con run trơn trượt, ngược lại giống như là da trâu thô ráp cứng cỏi. Đem đầu này con run thí nghiệm kết quả ghi chép về sau, rốt điều chỉnh kích thích dịch phối trộn, tiếp tục thí nghiệm. Theo hắn chậm rãi giảm xuống ma lực đông tỷ lệ, hàn thổ run bị hắn mở ra về sau, tái sinh mầm có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Nửa ngày thí nghiệm qua đi, rốt lấy ra trong đó một đầu bị hắn mở ra mấy lần, chỉ còn lại ngón út ngắn ngủi một đoạn hàn thổ run. Nó đã từng thân thể đã bị hoàn toàn bỏ, còn lại cái này một đoạn là dựa vào tái sinh mầm, tại kích thích dịch trong trưởng thành đi ra tiến hóa bộ phận. Đem cái này một đoạn thân thể để vào dịch dinh dưỡng bên trong. Lý tưởng trạng thái tự nhiên là nó ở trong đó khỏe mạnh trưởng thành, tái sinh vì kế thừa phá băng thú năng lực siêu cấp cày cấy con run. Nhưng rốt có chút thất vọng, để vào dịch dinh dưỡng về sau, đoạn này con run rất nhanh liền mất đi động tĩnh. Tiếp tục thí nghiệm, liên tiếp thử nghiệm đều sau khi thất bại, rốt không thể không tạm thời dừng lại. Hắn đọc qua trên tay thí nghiệm ghi chép, tổng kết tình huống. Chậm rãi, phát hiện vấn đề. Hàng thổ run không có vấn đề, dịch dinh dưỡng cũng phù hợp, vấn đề ở chỗ kích thích dịch bên trên. Không phải ma lực đông lạnh cùng thuần thủy phối trộn vấn đề, mà là ma lực đồng độ tinh khiết không đủ. Trong đó còn bảo lưu lấy không ít phá băng thú huyết mạch tạp chất, cùng hàn thổ run huyết mạch sinh ra xung đột, trở ngại lấy nó tiến hóa. Ma lực đông lạnh cần bị tiến một bước chiết xuất mới được. Đề cao vận tốc hay ý nghĩa không lớn, tách rời huyết mạch ma lực phải dựa vào càng cường đại linh tính hấp thụ lực. Rút ra kết luận, muốn giải quyết cái vấn đề này, hoặc là thu thập càng nhiều phá băng thú linh hồn, dùng lượng gia tăng thạch anh châu hấp thụ lực, hoặc là dùng cao cấp hơn linh hồn, dùng chất đề cao. Linh tính từ hấp thụ hiệu quả sau khi tăng lên, được đến huyết mạch ma lực độ tinh khiết tự nhiên cũng liền đi lên. Trong hiện thực phá băng thú vô cùng chân quý, tạm thời không có địa phương tìm càng nhiều linh hồn. Rốt nhớ tới Bắc Cảnh tàn ảnh tình huống, nhất là gần nhất xuất hiện ở nơi đó Long Thị. Hắn tại Long Thị trên thân cảm nhận được một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn, cái kia mang ý nghĩa phẩm chất cao linh tính, đồng thời rất có thể cùng huyết mạch của hắn có liên hệ. Nghiên cứu phương diện này phải đợi hắn lại một lần nữa tiến vào nơi đó, hiện tại tạm thời không để cập tới. Bởi vì liên tiếp thí nghiệm thất bại, rốt tạm thời gác lại hàn thổ run thí nghiệm. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tân thu tập một loại tài liệu. Tài liệu đỡ trong đó một cái chậu hoa, giờ phút này đang phát ra màu vỏ quýt hình quang, trông rất đẹp mắt. Có thể nhanh chóng phân giải chất hữu cơ, phát sáng phát nhiệt nấm, kia liền gọi ngươi địa nhiệt còn đi. Rốt đem chậu hoa bên trong sợi nấm chân khuẩn lấy ra, phóng tới sạch sẽ bùn nuôi cấy bên trên. Đây là hắn ở trong sơn cốc phát hiện đặc thù nấm. Tại phân giải chất hữu cơ, tầm bổ thổ địa đồng thời còn sẽ phát nhiệt. Rốt chuẩn bị dùng nó đến phối hợp than bùn, khai khẩn lũng sông bình nguyên cày cấy. Mặc dù địa nhiệt còn hiệu quả không mạnh, không cách nào làm cho cày cấy nhiệt độ lên cao đến trồng trọt phổ thông lương thực, nhưng nó có thể phân giải than bùn, gia tăng thổ địa độ phì, còn có thể giảm bất tạp giao lúa mì thanh khoa kháng hàn phong hiểm. Nói đến, nấm cùng vi khuẩn trở vi sinh vật, có thể so sánh con giun cái này động vật lại càng dễ tiến hóa. Rốt mang chờ mong, bắt đầu thí nghiệm. Theo địa nhiệt còn phát nhiệt đặc tính đi ra, hắn lợi dụng tàn ảnh ở bên trong lấy được hôi lô thử tinh túy, chiết xuất hôi lô thử huyết dịch. Lần này kích thích dịch hiện ra hửng đỏ sắc. Hôi lô thử kích thích dịch đổ vào trong ống nuôi tấy, rốt cẩn thận quan sát đến địa nhiệt còn biến hóa. Nếu là vận khí đủ tốt, bồi dưỡng ra có thể phóng thích cường đại nhiệt lượng cao đẳng nấm, đem trực tiếp cải biến cải tấy khốn cảnh. Lợi dụng chân thị chi nhãn, rốt quan sát được địa nhiệt khuẩn sợi nấm chân khuẩn đỏ lên nóng lên, ngay tại kích thích dịch bên trong bay nhanh phân cách. Hắn vội vàng gia nhập dịch dinh dưỡng, lấy này cam đoan sợi nấm chân khuẩn phân cách chất dinh dưỡng bổ sung. Cùng hàn thổ run khác biệt, địa nhiệt khuẩn phân cách 10 phần tràn đầy. Rốt còn cảm nhận được chỗ đặc thù, phong ở trung quanh hỏa diễm ma lực đang theo nơi này hội tụ. Đây là muốn thành công rồi. Rốt rất là kinh hỉ. Có ma lực hội tụ dấu hiệu, đây rõ ràng là tiến hóa điểm báo a. Có phải là có chút thuận lợi quá mức rồi? Kinh hỉ qua đi, rốt hơi nghi hoặc một chút, là thật là bị trước đây hàn thổ run thí nghiệm làm sợ. Sự thật chứng minh sự lo lắng của hắn là đúng. Hỏa diễm ma lực hướng sợi nấm chân khuẩn hội tụ về sau, trong ống nuôi cấy đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hủy diệt ba động, như là một cái sắp bạo liệt bom. Rốt nhớ tới sổ tay bên trong quyên bảo, vi sinh vật sát thực lại càng dễ tiến hóa, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn chúng ở vào không thể khống hỗn loạn trạng thái. Cũng tỉ như hiện tại, hồng quang theo buồn nuôi cấy bước lên trước một khắc, cảm giác nguy cơ theo trong lòng dâng lên. Rốt đội vàng nắm lên nó, theo cửa sổ chỗ dùng hết toàn lực, ném đến bầu trời bên ngoài bên trong. Một giây sau, ngoài phòng truyền đến lựu đạn nổ tung dung chuyển âm thanh, cùng bánh mì trắng bị hù dọa về sau ngao ố âm thanh. Thì ra không phải tiến hóa, là tự bạo điểm báo a. Thấy đài thí nghiệm tài liệu không ngại, rốt đầu đầy mồ hôi ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tấu chương xong.